lời ngỏ, hôm qua có người chê bản bệ tạ của phần 4 là buồn ngủ, mình có phần sốc vì xưa nay vẫn luôn tự tin với bản bệ tạ của mình, đây là lần đầu tiên nghe ý kiến trái chiều. Ý kiến cá nhân khó tránh khỏi chủ quan, người ta cũng không thể tự nhìn ra vấn đề của bản thân mình, nên mình muốn mở một cuộc thăm dò nhỏ để lấy ý kiến của tất cả mọi người về những điểm còn thiếu sót trong phần này. Phần 4 cũng sắp kết thúc, muốn rút kinh nghiệm thì không còn kịp nữa, nhưng mình có thể dùng những lời nhận xét của các bạn để chỉnh sửa lại nó cho hoàn thiện, mong các bạn góp ý nhiệt tình. Cụ thể mình muốn hỏi về những vấn đề sau. Nhận xét về cách diễn đạt, cụ thể là có gây cảm giác nhàm chán hoặc không đủ nghiêm túc. Có mắc những lỗi diễn đạt như lủng củng, lặp từ, câu thiếu thành phần hoặc đọc lên nghe chúc chắc không thuận tai hay không. Nhận xét về cách dùng từ, có sáng tạo quá đà, làm bạn cảm thấy khó khăn khi đọc hiểu hoặc đơn giản là nghe không quen tai. Có từ nào giữ nguyên phiên âm tiếng Hán một cách không cần thiết hoặc thuần Việt không hợp lý. Ngôi xưng, cả ngôi thứ nhì dùng khi đối thoại lẫn ngôi thứ ba dùng trong mạch suy nghĩ của ta, đã phù hợp chưa? Nếu chưa thì bạn muốn sửa ngôi xưng của nhân vật nào và sửa như thế nào? Lời thoại có thể hiện đúng tính cách nhân vật theo cảm nhận của bạn không? Chú thích đã đầy đủ và dễ hiểu chưa? Chú thích nên đặt giữa bài hay đặt ở cuối chương? Hiện giờ mình áp dụng cả hai cách, chú thích có hình ảnh đặt cuối chương, chỉ có chữ thì đặt giữa bài. Nếu đã đọc trước bản tiếng Trung hoặc bản cờ tờ, bạn có phát hiện ra chỗ nào dịch chưa chính xác, do hiểu sai nghĩa của từ, hoặc do phân tích sai cấu trúc câu, không? Cảm tưởng chung của bạn về văn phong của phần 4, so sánh với những phần trước. Với mỗi nhận xét, mình mong có ví dụ cụ thể cho dễ hình dung. Cồn phẹt giấu tên, bạn có thể thoải mái bày tỏ suy nghĩ của mình, không việc gì phải ngần ngại hay ném đi đừng ngại ngần chi. Quyển 4 chương 55, bí ẩn không lời giải. Chúng tôi lui lại vài bước. Phát hiện từ những khe hở của vách đá chung quanh nhanh chóng tản ra một làn sương màu lam nhạt với tốc độ kinh người. Chẳng mấy chốc, trước mắt chúng tôi chỉ còn lại một màu xanh nhờ nhờ, bên dưới sương đã ngập đến gối và không ngừng dâng lên, ánh sáng từ đèn tin đã trở thành vô dụng. Ngay sau đó, chúng tôi nghe tiếng tù và sừng hiệu vang vẳng chuyển tới từ đầu kia khe núi, âm thanh du dương không gì sánh nổi, vang vọng trong lòng khe mãi không tan. Vô số bóng đen âm u tụ lại thành một hàng dài theo tiếng tù và sừng hiệu. Thoát ẩn thoát hiện giữa màn sương nơi đáy cốc. Tôi chẳng còn thời gian mà phản ứng, nơi đây vốn chẳng còn lại ai, người thì chết, người đã chạy trốn cả, sao bỗng dưng lại xuất hiện ngần này người? Chẳng lẽ trong này còn có nhóm nào khác nữa? Nhưng cũng không phải. Chừng này người thì quá nhiều rồi. Bàn tử đứng bên mặt đã cắt không còn giọt máu, tựa như đã hiểu ra đây là chuyện gì, lắp bắp mãi mới thốt ra được trọn câu, âm binh mượn đường. Âm binh? Tôi chẳng hiểu mô tê gì, toan hỏi lại thì đã bị hắn bịt kín miệng. Ra dấu tuyệt đối im lặng. Chúng tôi đặt đèn tin xuống, lùi lại nấp phía sau một tảng đá lớn. Đoàn người kia khoan thai tiến về phía chúng tôi, không nhanh cũng không chậm, tôi loáng thoáng thấy bóng người đi đầu cầm một lá cờ phiên. Đội ngũ 4 người một hàng, hành quân hết sức chỉnh tề, chẳng mấy chốc đã vượt một quãng đường xa từ đầu đằng kia của khe núi tiến tới trước mặt chúng tôi. Trong tầm chiếu của đèn tin, có thể thấy rõ sương mù không ngừng dày lên. Tôi vừa ngước nhìn đã thấy rợn gáy, chỉ thấy những người đi đầu mặc giáp trụ cũ nát từ thời Ân Thương. Tay cầm căn cờ, phía sau có người thổi tù và. Hàng trang nặng nề là thế, nhưng những người này di chuyển nhẹ nhàng như bay, không hề gây tiếng động, tốc độ cũng rất nhanh. Nhìn đến gương mặt bọn họ, tôi suýt nữa đã cắn phải lưỡi. Đó là những gương mặt biến dạng, dài gấp đôi người thường, sắc mặt nhợt nhạt không hề biểu lộ cảm xúc. Đội quân lướt qua trước mặt như ưu linh, dường như không phát hiện ra chúng tôi, chui thẳng vào khe hở giữa hai cánh cửa thanh đồng, ngàn người như một, hệt như hình nhân bằng giấy. Tôi và bàn tử chẳng dám hó hé gì, trong lòng chỉ mong cho bọn họ mau mau mà biến đi. Đúng vào lúc này, bàn tay bàn tử đang bịt miệng tôi bất chợt run rẩy, tôi tò mò nhìn sang, không ngờ lại thấy Muộn Du Bình cũng mặc thứ giáp trụ y hệt, đi lẫn vào đoàn quân kia. Khuôn mặt bình thường của hắn ta nổi bần bật giữa những gương mặt yêu dị xung quanh, liếc một cái là nhận ra liền. Tôi suýt nữa đã kêu lên, không lẽ Muộn Du Bình đã chết, hồn phách bị đám âm binh này dẫn đi rồi sao? Nhưng nhìn kỹ lại mới thấy sau lưng Muộn Du Bình vẫn mang hắc kim cổ đao, động tác đi đứng bình thường, khác hẳn với đám âm binh bên cạnh. Tôi biết, hắn ta vẫn sống. Nhưng hắn định làm gì? Trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng cực kỳ táo bạo. Không lẽ hắn muốn trà trộn vào đám âm binh này? Tên này điên rồi. Tim tôi bắt đầu tăng nhịp, nỗi sợ hai bấy lâu lại ùa về, hơi thở dần dần trở nên gấp gáp. Tôi định chạy ra ngăn cản hắn, nhưng bị bàn tử giữ dịt lại không cho nhúc nhích. Tôi thấy Muộn Du Bình cũng chú ý đến chúng tôi. Hắn ta quay đầu sang, nhìn vào tôi và bản tử, đống dưng nở một nụ cười ý vị sâu xa, bờ môi mấp máy, nói vẻn vẹn mấy chữ, hẹn gặp lại. Rồi hắn bước vào cánh cửa thanh đồng, hoàn toàn mất hút trong bóng đêm. Tôi chết lặng nhìn theo, đầu ong ong như muốn nổ tung. Lắc lư theo Nhạc Thiên Chân còn nhớ anh đã cười, nhìn anh tan biến trong biển vong linh. Trước cửa thanh đồng, ánh nến đã tàn, phải chăng đây chính là trung cực? Cả đội âm binh nhanh chóng tiến vào bên trong cửa thanh đồng, sau đó mặt đất đột ngột rung chuyển dữ dội, hai cánh cửa đổ sộ khép thành một khối nguyên vẹn chỉ trong nháy mắt. Tôi ngã ngồi xuống đất, cảm giác bại hoại dã rời lan ra khắp tứ chi. Thế này là sao? Muộn Du Bình, rốt cuộc hắn ta muốn làm gì? Đội quân kia thực sự là âm binh. Bàn Tử chạy ra nhặt đèn tin, hắn cũng kinh ngạc không kém gì tôi, cứ nhìn đăm đăm vào cánh cửa khổng lồ, tinh thần có vẻ bấn loạn. Nhưng chúng tôi cũng chẳng có thời gian mà ngẩn người. Sương mù bốn phía dần dần tan đi, chúng tôi đã tiếng quái điểu đứt quãng vang lên nơi cuối khe, càng ngày càng đến gần. Bàn Tử phản ứng ngay lập tức, quay sang hét lên với tôi. Đi mau. Lũ chim kia đã trở về rồi, lần này chắc chắn chúng ta sẽ không hên như hồi nãy đâu. Nghe tiếng gọi của Bàn Tử, tôi tựa như bị tạt một gáo nước lạnh mà hoàn hồn, lập tức xoay người chạy theo Bàn Tử về đầu đằng kia của cái khe hướng lúc nãy đám phan tử đã chạy trốn. Nên đá dưới đáy khe mấp mô như những quả đồi nhỏ, chạy rất khó khăn, chúng tôi chưa chạy được bao xa đã nghe tiếng kêu của quái điểu áp sát. Tôi thầm cầu nguyện trong lòng, lúc nãy Tiêu Đời thì chẳng nói làm gì, đằng này đã thoát được một lần rồi mà sau đấy lại bỏ mạng đúng chỗ này thì thật không đáng. Miệng vết thương của chúng tôi đã từ đau biến thành tê dần. Ai đó từng nói khi hồi hộp con người ta thường quên đi cảm giác đau, nhưng hiện giờ chân tôi đã tê liệt đến độ mất cha nó cảm giác rồi, thậm chí nghiến răng chạy cũng không được nhanh. Tôi với Bàn Tử đành phải dắt dữ nhau, dốc sức chạy tới không ngừng không nghỉ, bởi một khi đã ngừng chỉ e không thể chạy tiếp được nữa. Chúng tôi cứ thế vừa lăn vừa bò vào sâu trong khe núi. Tôi nhanh chóng mất đi ý thức, không hiểu mình đang làm gì nữa. Vượt qua tảng đá lớn cỡ một tòa núi nhỏ, trước mặt xuất hiện ba ngã rẽ là ba cửa hang cực lớn. Tôi lơ mơ chẳng rõ, biết làm sao bây giờ. Đi đường nào? Chúng tôi cứ ngỡ khe núi chỉ có một mạch thông từ đầu đến cuối, ra ngoài là gặp được Phan Tử. Giờ chúng tôi đã cạn sạch thức ăn nước uống, cứ cho cả ba ngã này đều dẫn ra ngoài, lỡ như không gặp được Phan Tử thì cũng chỉ còn đường chết. Lại gần ba cửa hang, chúng tôi chợt trông thấy gần một miệng hang lớn có khắc một mũi tên nguệch ngoạc xấu xí, chỉ về một hướng. Bàn Tử chửi, thằng Phan Tử lười thối thây, có cái mũi tên cũng đếch biết vẽ cho đẹp hả. Tôi không ngờ họ còn nghĩ đến chuyện đánh dấu đường cho chúng tôi, nói, anh còn đòi hỏi nỗi gì, có mà dùng là may lắm rồi. Không nói thêm gì nữa. Tôi cắn răng chui vào trong hang. Cái hang này hẹp hơn nhiều so với khe núi ngoài kia, bọn quái điểu có bay cũng chật vật hơn nhiều. Đi sâu vào bên trong chúng tôi sẽ dễ dàng chống trả hơn, cho nên cảm thấy rất an tâm. Lát sau, phía trước lấp ló ánh sáng đèn tin, tim tôi bỗng dưng thoát lên một cái. Thầm nghĩ tính theo tốc độ của bọn họ thì giờ này phải đi được một đoạn đường rất xa mới đúng. Sao ở đây lại có ánh đèn tin, không lẽ bọn họ đã gặp chuyện bất trắc rồi bỏ mạng chỗ này. Đi thêm vài bước. Lại gặp ngay Phan Tử cùng mấy tay ngoại quốc lưng dắt đầy đạn chạy ngược trở về, xem ra họ muốn quay lại cứu chúng tôi. Thấy chúng tôi, Phan Tử mừng rỡ, rồi lại ngơ ngẩn hỏi, chỉ có hai người. Còn những người khác đi đâu cả rồi? Tôi bảo anh đừng hỏi nữa, đây đã thê thảm lắm rồi, ta mau đi thôi, bọn quái điểu đang đuổi theo phía sau kìa. Ở đây có thể nghe thấy tiếng kêu của bọn chúng nhưng tình hình bên trên lại không nhìn rõ lắm. Không có pháo sáng, muốn dùng đèn tin soi quái điểu là chuyện không tưởng. Phan Tử ngoắc tay ra hiệu lập tức quay về, người cuối đoàn đốt một cây pháo lạnh, đi trước dẫn đường. Một người ngoại quốc thấy tôi bị thương quá thảm bèn cong tôi lên, đoàn người nhanh chóng đi sâu vào trong hang. Đã lâu không được ai cõng, tôi có phần không quen, nhưng ánh sáng từ cây pháo lạnh chiếu lên vô vàn bức bích họa trên vách đá đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của tôi. Tiếc là thời gian gấp gáp, căn bản không cách nào nhìn cho kỹ càng. Những tiếng kêu thê lương dần dần yếu đi, xem ra bọn quái điểu đã không còn đuổi theo nữa. Thực ra chúng tôi vừa gặp được Phan Tử là đã yên tâm hơn rất nhiều, biết ngay mình không chết nổi. Người anh mang tới đều là những tay thiện xạ trong đội của An Ninh, dù có phải đánh sáp lá cả cũng không đến nỗi yếu thế. Nhắc đội của An Ninh là nhớ tới An Ninh, tôi hỏi Phan Tử có gặp cô ta hay không. Phan Tử bảo yên tâm đi, người đẹp kia đã bị người ta đánh ngất xỉu con về rồi. Chạy mãi, hang càng đi càng hẹp dần, cuối cùng chỉ có thể đi hàng một. Không khí bỗng dưng ấm áp lên hẳn, chúng tôi cũng đi thong thả hơn. Lúc này phía trước lại xuất hiện hai người, hình như làm nhiệm vụ gác đêm, thấy chúng tôi quay về đều hò reo ầm ĩ. Tôi còn đang thắc mắc vì sao không khí nơi này lại ấm áp đến thế thì đã thấy gần chỗ Phan Tử đứng có vài lạch nước nóng. Tôi lập tức thả lỏng hoàn toàn, cảm giác bại hoại lan khắp người, gần như hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ. Quyển 4 chương 56, sau khi nghỉ ngơi. Không ho không. Bác sĩ trong đoàn an ninh kiểm tra vết thương cho chúng tôi, tiêm một liều kháng viêm và vaccine phòng bệnh lây truyền qua động vật. Vết thương bị rách quá to cũng được rửa sạch và khâu lại. mông bàn tử bị thương nặng nhất, khiến hắn chỉ có thể nằm sấp mà ăn uống. Chúng tôi đã sắp chết đói đến nơi rồi, mặc dù thức ăn không nhiều lắm, nhưng người dẫn đường của nhóm A Ninh nói nơi này gió nhẹ, nhất định có đường ra, không cần quá lo lắng làm gì. Chúng tôi ngốn rất nhiều thức ăn chứa đường, các bộ phận trên thân thể đã dần dần lấy lại cảm giác, chỗ đau đau hơn mà chỗ ngứa cũng ngứa hơn, cực kỳ khó chịu. Chú ba vẫn còn mê man, có điều cơn sốt đã lui. Phan Tử quấn chặt ổng trong cái túi ngủ, liên tục bón nước cho ổng. Suối nước nóng chảy róc rách không ngừng, chúng tôi đều múc nước suối lau người. Hoàn cảnh hiện tại tuy chẳng hề dễ chịu, nhưng tôi có cảm giác thân thể được lau rửa sạch sẽ xong cứ lâng lâng như tiên. Trong lúc đó tôi mới kể mọi chuyện mình được chứng kiến cho bọn họ nghe, không hề giấu giếm. Nghe xong ai nấy đều im lặng, không bình luận gì cả. Bọn họ đều là người nước ngoài, lần này coi như được thấy mặt quỷ dị tà ác trong thế giới huyền bí cổ xưa Trung Quốc, muốn bọn họ ý kiến ý có cũng bằng làm khó nhau. Một chuyên gia nghiên cứu động vật trong số đó có nói, loài quái vật bao gồm khỉ sống trong miệng quái điểu này, có thể là một loại quan hệ ký sinh có từ thời viễn cổ, gần giống với con bái, chuyên bám lên lưng con sói. Quái điểu có lẽ không thể tiêu hóa được thức ăn, phải nhờ khỉ trong miệng giúp sức, sau đó quái điểu sẽ sống bằng phân và nước tiểu của khỉ, quan hệ ký sinh này rất hay gặp ở sinh vật sống dưới biển. Bái là một loại động vật trong truyền thuyết Trung Quốc, là họ hàng gần với sói. Bởi vì chân trước của bái đặc biệt ngắn, cho nên khi di chuyển phải bám lên mình con sói. Bái không có khả năng tồn tại độc lập, một khi không có sói trợ giúp thì nó không thể hành động. Bởi vậy mới có câu, lang bái vi gian. Tôi chẳng ư hữ gì, từ khi tiến vào Vân Đỉnh Thiên Cung, mọi chuyện đều diễn ra quá nhanh, chúng tôi căn bản không cách nào hiểu cho rõ ràng. Giờ tôi chỉ cảm thấy mình vừa trải qua một giấc mộng, thật sự không muốn nghĩ về những vấn đề này nữa. Nhưng theo lệ thường, tôi vẫn giao hẹn với mấy lao chuyên gia, nếu mọi người đều sống sót trở về, sau này phát hiện ra tình tiết nào mới thì có thể chia sẻ với nhau qua email, chỉ mong từ giày về sau quan hệ giữa chúng ta sẽ không phải là cạnh tranh hơn thua. Chúng tôi nghỉ ngơi và hồi phục tại chỗ mất nửa ngày, Phan Tử mới dẫn theo mấy người nữa đi vào trong khe dò đường, kế đó chúng tôi lại một lần nữa khởi hành, tiến sâu vào hang núi. Theo ý kiến của chuyên gia về hang động, căn cứ vào dòng không khí lưu chuyển thì cửa hang này hẳn là thông lên mặt đất, hơn nữa đầu bên kia nhất định phải nằm đầu nguồn gió. Lúc ấy tôi cũng chẳng tin tưởng cho lắm, nhưng mãi miết đi được gần một ngày rồi, chúng tôi chợt phát hiện bốn phía trở nên quen thuộc. Khi bản từ há hốc mồm chỉ vào bức bích họa hai lớp trên vách khe bị người bóc ra, tôi không nén nổi một nụ cười. Cửa vào của khe nước này thì ra chính là cái miệng khe bị tảng phong thạch che khuất mà khi lên núi chúng tôi đã vào để tránh cơn bão tuyết. Tôi thậm chí còn thấy mấy thứ vật dụng sinh hoạt mình đã bỏ lại bên trong, Phan Tử thấy thế cũng gượng cười. Nghĩ lại thì khi mới đến đây chúng tôi đã ôm biết bao nhiêu vọng tưởng xa vời, giờ thì chẳng khác nào bại binh. Cảm giác hưng phấn và huyền bí khi cả đám nhìn thấy bức bích họa hai tầng, đoán ngược đoán xuôi về bí mật bên trong Vân Đỉnh Thiên Cung, giờ đã biến thành cay đắng và châm trọng, không thể xua tan đi. Hơn nữa lúc ấy chúng tôi không tài nào tưởng tượng được, chỉ cần đi sâu thêm vài cây số vào cái khe này là đã tới nơi đặt Cửu Long Đài thi quan. Ai mà biết chúng tôi lại đi một vòng luẩn quẩn lớn đến thế kia chứ? Đây hẳn là bách nhục xuyên tâm rồi, cũng không biết cái nhục này là điều bất ngờ cuối cùng mà ông Tàng Hải để lại cho chúng tôi, hay là một sự trùng hợp hết sức ngẫu nhiên mà ngay bản thân ông ta cũng không biết. Sau đó chúng tôi nhanh chóng chui ra khỏi khe nước. Đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy ánh mặt trời sau cả tuần dài rằng giặc nên mắt ai cũng bị chói nắng, không tài nào mở ra được. Lương thực của chúng tôi căn bản đã cạn sạch rồi, nhưng nước thì không thiếu, tinh lực kể như dồi dào, nhịn đói lê lết một ngày chắc cũng chả chết được. Cho nên khi đã xác định được tuyến đường cần đi, A Ninh thông qua điện thoại vệ tinh, gọi bác sĩ giỏi đến tiếp ứng, nói rằng trên đường về sẽ có người tới đón chúng tôi. Chúng tôi đi theo đoàn của bọn họ, từ từ vượt qua ranh giới tuyết, đến khi gặp được đội cứu hộ vùng núi thì đã ở bên ngoài thôn Doanh Sơn. Tất cả những người bị thương đều được xe jeep chở đến bệnh viện gần nhất để sơ cứu, sau đó lại thuyên chuyển đến bệnh viện ba thuộc Đại học Cát Lâm. Kiểm tra thấy chú ba bị biến chứng sau chấn thương sọ não và nhiễm trùng vết thương, cần điều trị lâu dài. Tôi với bản tử thì chỉ bị ngoại thương, vết thương chi chít đến độ tôi đã không còn hâm mộ cơ thể tráng kiện đầy những vết sẹo của Phan Tử nữa, bởi vì sắp tới tôi cũng chẳng thua kém anh là bao. Hơn nữa, mặc dù tôi vẫn còn mù mờ đối với mục đích và động cơ của chú ba, nhưng cuối cùng đã kéo được lão về, trong lòng cũng dâng lên cảm giác tự hào. Chú ba vẫn muốn ở lại bệnh viện điều trị cho đến khi bệnh tình khá lên. Tôi, Phan Tử, bản tử cùng mấy người ngoại quốc ăn chơi nhảy múa ở Cát Lâm một thời gian. Đại khái nửa tháng sau cũng lần lượt cáo tử. Phan Tử trở về trường ba, thu thập tàn cục tiêu tốn tinh lực rất lớn, sau cũng không liên lạc nữa. Bàn tử trở về Phan Gia Viên ở Bắc Kinh, nói cần nghỉ ngơi vài tháng. mấy người ngoại quốc cũng lần lượt bay về nước, cuối cùng chỉ còn lại mình tôi, vừa chăm sóc chú ba, vừa sắp xếp lại toàn bộ câu chuyện, cố gắng sử dụng những manh mối mình có từ trước để tìm ra chút ít liên hệ. Nhưng không có phần tin tức từ miệng chú ba, thật sự không có cách nào chắp nối cả câu chuyện lại với nhau được. Thật ra một phần câu đố của ông Tàng Hải đã có đáp án rõ ràng. Thứ nhất, Vân Đỉnh Thiên Cung không phải do ông Tàng Hải xây nên, mà ông ta chỉ tu sửa lại. Nhưng cái gì chỉ khổng lồ có từ thời Ân Thương này, rốt cuộc là ai đã xây ra nó và xây với mục đích gì? Thứ hai, ông Tàng Hải không tự nguyện tham gia vào công cuộc tu sửa này, mà phần lớn những công nhân người Hán tham gia xây dựng cũng đều bị người Đông Hạ bắt tới. Trong quá trình tu sửa, Tổng tư lệnh ông Tàng Hải bắt đầu thiết kế mấy mật đạo đào thoát nối liền hai ngọn núi Tiểu Thánh và Tam Thánh, tránh cho mình bị vạn nô vương dị tộc kia chôn sống khi địa cung bị phong bế. Thứ ba, trong quá trình cải tạo lăng tẩm, ông Tàng Hải đã dần dần che giấu đi rất nhiều bí mật nằm dưới đáy Hoàng Lăng Đông Hạ, sâu trong sơn thể núi Trường Bạch. Sau cánh cửa thanh đồng khổng lồ đó, rốt cuộc ông ta đã nhìn thấy thứ gì? Thứ tư, ông Tàng Hải đem những bí mật này ghi chép vào Long Ngư Mật Văn, hy vọng sẽ đến một ngày nó được người đời biết đến. Thứ năm, do Đông Hạ là một nước nhỏ nơi biên cảnh, quốc khố trống rỗng, cho nên rất nhiều kỳ chân dị bảo trong Vân Đỉnh Thiên Cung đều vơ vét từ những huyệt mộ khác. Trong quá trình ông Tàng Hải dẫn quân đội Đông Hạ đi đổ đấu, cũng len lén giấu Long Ngư Mật Văn vào bên trong những cổ mộ đó, hy vọng có người phát hiện ra. Tổng cộng đã giấu hai cái. Cái thứ ba ông ta đem giấu vào phần mộ của chính mình trước khi chết giả. Thứ sáu, tại sao ông ta lại xây mộ mình nơi đáy biển? Vì lo sợ con cháu người Đông Hạ sẽ hủy đi bí mật này sao? Thứ bảy, những người đã biến mất trong mộ huyệt dưới đáy biển đều xuất hiện trong mật thất của Vân Đỉnh Thiên Cung. Chỉ trừ hai người đã thoát ra, những kẻ khác đều chết sạch, vậy hai người đó là ai? Bọn họ đã đi đâu? Phải chăng họ cũng giống như Muộn Du Bình, đã tiến vào cánh cửa đồ sộ kia? Rốt cuộc vì sao bọn họ lại muốn đi vào đó? Mục đích chú ba khi đến Vân Đỉnh Thiên Cung là gì? Thứ 8, cây cổ thụ khổng lồ bằng thanh đồng, cánh cửa đồ sộ bằng thanh đồng cùng với chuông lục giác xuất hiện ở nhiều nơi khác nhau, giữa những vật làm từ thanh đồng này phải chăng có mối liên hệ nào đó? Nó đại diện cho một thứ sức mạnh thần bí, rốt cuộc là gì? Tôi cũng dần dần phát hiện, những chuyện đã xảy ra trong huyệt mộ dưới đáy biển 20 năm về trước mới là mấu chốt cho tất cả. 16. Ản, song phần 4 vẫn chưa hết nợ. Cho mình xin lỗi những bạn từng bị cho đi tàu bay giấy với lời hứa trong vài ngày sẽ buột bản bệ tạ hoàn chỉnh quyển 1 để đi in nhé. Giờ xong phần 4 coi như rảnh rang rồi, mình sẽ cố hoàn thành lời hứa này, sau đó lấp cho xong cái hố Lưu Châu, rảnh rang nữa thì lấp nốt hồ sơ chuyện lạ. Vào một ngày đẹp trời nào đó khi đã rũ sạch nợ nần, rất có thể mình sẽ trở lại với một cái hố nho nhỏ xinh xinh, hố to không dám thầu đâu, thời gian thì không thể hứa trước được gờ tờ. Còn vấn đề phần 5 bao giờ lên sóng không thuộc thẩm quyền của mình. Có gì xin hãy liên hệ bệ tạ chính của phần này là Eapenda, mình rất hạnh phúc vì đã đi chọn phần đường của mình và xin hết ở đây. Quyền 5 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe chọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, chú ba tỉnh lại. Quả nhiên, những chuyện xảy ra về sau đã chứng minh được trí tuệ tài ba nhìn xa trông rộng của tôi, thế nhưng, lúc bấy giờ người khác đều không cho là vậy. Tình trạng của chú đã ổn định, nhưng không có dấu hiệu gì là sắp tỉnh. Nhịp thở bình thường, sắc mặt hường hào. Chỉ là mãi không có phản ứng gì. Bác sĩ nói, mọi thứ đều không có gì nghiêm trọng, chỉ có điều, vết thương của chú bị nhiễm trùng nặng, e rằng cơn sốt cao lúc ấy đã làm trùng khu thần kinh bị tổn thương chỗ nào đó rồi. Bây giờ, chú có tỉnh lại được không, còn phải chờ số trời. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài chờ đợi. Trong thời gian đó, có vài người nhà đến thăm tôi đôi ba bận, nhưng tôi đều từ chối lời mời ra ngoài ăn cơm. Tôi sợ khi tôi vừa bước ra khỏi bệnh viện, lúc quay về sẽ thấy chú ba biến mất tiêu. Mẹ tôi còn mắng tôi khờ, nhưng tôi vẫn kiên trì tin tưởng vào suy nghĩ của mình. Không nói quá lên một chút nào, cả quãng thời gian hơn một tháng trước khi chú ba tỉnh lại, tôi hầu như không rời khỏi giường bệnh của chú một bước. Trong quãng thời gian dài đó, tôi đã làm được không ít việc. Tất cả những manh mối về Vân Đỉnh Thiên Cung đều được tôi sắp xếp lại. Mấy cố vấn trong công ty của An Ninh sau khi về nước cũng lần lượt gửi cho tôi những tư liệu bọn họ có được, bao gồm hơn 10 tấm ảnh về bức bích họa ẩn dụ trong phòng đặt quan tài chủ mộ ở hậu điện trong ngôi mộ dưới đáy biển, còn có toàn bộ bản dịch của đoạn văn bên trong con cá đồng, vân vân. Tổng kết lại từ những manh mối có được này, tôi đã có thể lý giải được toàn bộ bí mật của ông Tàng Hải, tâm trạng cũng dần dần khá lên đôi chút. Ông Tàng Hải người này có thể nói là một thiên tài xuất chúng của thời đại, bây giờ, ông ta có thể an lòng mà nhắm mắt được rồi. Bởi vì bí mật mà ông ta đã trăm phương ngàn kế truyền lại cho đến ngày nay giờ đã có người tiếp nhận được. Tuy rằng, ở thời đại của tôi vẫn không thể nào giải thích được cảnh tượng mà ông ta đã chứng kiến lúc ấy, thế nhưng, nếu bí mật này đã có thể truyền được đến đời sau thì chắc chắn một ngày nào đó, nó sẽ có câu trả lời. Ngoài ra, còn một điều làm tôi cứ lo nghĩ mãi không thôi, đó chính là mục đích của Muộn Du Bình và chú ba. Theo suy đoán của tôi, 20 năm trước, khi mấy người đó lặn xuống ngôi mộ dưới đáy biển, hình như bọn họ đã đều đi tìm cánh cửa khổng lồ rông cái ở dưới đáy Vân Đỉnh Thiên Cung kia, và cũng đều muốn đi vào trong đó. Tôi tận mắt nhìn thấy, Muộn Du Bình đã dùng một cách thức khiến người ta liễu cả lưỡi để đi vào, mà trong đống thi thể của bọn Lý Tứ ở phòng chứa kho báu kia bị thiếu mất hai người, không biết là thiếu những ai, hai kẻ đó cũng có thể là đã đi vào rồi. Vì sao bọn họ muốn vào đó? Và đi vào để làm gì? Tất cả những bí ẩn đều tập trung vào chuyện đã xảy ra 20 năm trước trong ngôi mộ dưới đáy biển, có lẽ ông Tàng Hải vẫn còn để lại một vật gì đó hoặc là thông tin gì đó trong ngôi mộ của mình. Thứ này chính là nguyên nhân cũng như là nhân tố quyết định khiến tất cả bọn họ đều nảy sinh ra cái ý định nhất quyết phải đến Vân Đỉnh Thiên Cung trong đầu. Đáng tiếc, tôi phải đợi khi nào chú ba tỉnh lại mới có thể giải đáp được câu hỏi này. Ngoài ra, tôi còn giúp bàn tử bán đấu giá 6 món kim khí mà hắn đã mang theo ra ngoài lần trước. Lần bán này thu về cho hắn một khoản tiền lợi lớn nhất bọn, mấy món kim khí này có giá trị rất cao, trong đó có một cái ly vàng chân cao khảm mã nao theo phong cách Tây Vực bán được đến 400.000 đô la. Bàn tử cũng là loại ăn ở có nghĩa khí, đem số tiền đó chia cho tôi một ít, coi như là tiền hoa hồng. Tôi thề độc với hắn, vụ tiền trang bị cho lần gấp lạt mà sau, tuyệt đối không có lần sau nữa. Từng ngày trôi qua, tôi bắt đầu cảm thấy có chút chán nản. Suốt quãng thời gian dài chờ đợi, lòng kiên trì cũng dần dần bị bảo mòn mất. Mấy tháng đầu thì tôi còn rất nhiều việc phải thu xếp và xử lý, nhưng về sau, tôi chỉ toàn ngồi nhìn tấm ảnh chụp đen trắng kia trên máy tính của chú ba. Tôi vẫn thường nghĩ, cái tên Muộn Du Bình đáng chém ngàn đao kia, không biết giờ này hắn ta đang làm cái gì nhỉ? Ngay khi tôi còn tưởng phải tiếp tục cái lối sống như này lâu hơn nữa, thì sự tình bỗng nhiên xuất hiện một bước ngoặt không thể tưởng tượng nổi. Giờ nghĩ lại tình cảnh lúc đó đúng là như phim truyền hình dài tập. Một ngày đẹp trời, bác sĩ chữa trị chính cho chú ba đột nhiên đến tìm tôi, nói có chuyện quan trọng muốn bàn. Bệnh tình của chú ba đã vô cùng ổn định, đã lâu rồi bác sĩ cũng không đến kiểm tra gì nhiều, tôi có hơi bất ngờ, tự nhủ lẽ nào chú ba chỉ có mỗi việc nằm bất động mà bệnh tình cũng chuyển biến được sao. Vì vậy, tôi lo lắng bất an đi theo ông ta đến văn phòng, không ngờ, vừa tới đó thì thấy một tên tay chân của chú ba đang ở đó. Tôi hỏi gã tìm tôi có việc gì, gã liền ấp há ấp úng, nói mãi không thành câu, bối rối gãi đầu đến nửa ngày trời. Mặt mũi tắc nghẹn đến đỏ bừng. Người này tôi tương đối quen mặt. Gã là một trợ thủ khá đắc lực của chú ba, bình thường khi đi buôn, tôi chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của gã. Tôi vừa nhìn thấy, lập tức trong lòng có cảm giác không ổn, bụng bảo dạ thôi xong rồi, đã trúng kế. Tôi vội vội vàng vàng chạy về phòng bệnh, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, quả nhiên là chú ba đã biến mất tiêu. Trên giường chăn gối lộn xộn, tôi liền tìm khắp xung quanh, dưới giường không có, trong tủ không có. Khỏi phải nói. Rõ ràng thừa dịp khi tôi vừa đến văn phòng của bác sĩ, lao chết tiệt này liền chuẩn con mẹ nó luôn. Tôi ngây người trong một chốc, tự hỏi ổng tỉnh từ bao giờ, liên lạc với bên ngoài từ bao giờ, tại sao tôi không phát hiện ra được tí gì cả. Kế tiếp là cơn giận dữ ập đến trong chớp nhoáng. Tôi quả thực không thể hình dung lại được cơn phẫn nộ lúc ấy của tôi đến mức nào, nhìn cái giường bệnh trống trơn, lại nhớ đến mấy tháng chán ngắt bám dính bên giường bệnh không dám rời nửa bước, mong đợi chú tỉnh lại, kỳ vọng được giải đáp tất cả mọi chuyện. Nhất thời tất cả dồn nén lại thành một cục gì đó chặn ứ ngay trong lồng ngực, một cảm giác thất vọng mãnh liệt nhấn chìm lấy toàn thân tôi. Tôi lấy hết sức đấm một cú thật mạnh lên giường bệnh, phát ra tiếng động rất lớn. Tôi nghĩ mãi không ra, rốt cuộc vì sao chú lại tránh né tôi, rốt cuộc là vì sao? Sự việc đã đến mức này, rốt cuộc ổng còn cái gì không thể nói được nữa, chả nhẽ, cái bí mật trong lòng ổng kia thực sự quan trọng đến vậy sao? Thế nhưng, ngay khi tôi đang ảo não không thôi, chỉ muốn đứng dậy đi đập cho bác sĩ một trận. Lại vừa muốn đâm đầu vô đầu hũ chết quách đi cho rồi, thì đột nhiên tôi nghe thấy ngoài cửa có tiếng ai đó dây rủa vật lộn. Nhìn lại thì thấy, chú ba tôi mặt mũi xám ngoét đang bị người ta xách cổ, áp tải vào phòng bệnh, còn người đang xách cổ chú thì không phải ai xa lạ, chính là chú hai nhà tôi. Thế ra, khi ổng len lén chuồn ra ngoài, đúng lúc đang chạy trên hành lang thì đụng phải chú hai. Chú hai thấy thế tự nhiên là biết ổng đang trốn tôi, thế là cuối cùng, ổng không thể làm gì khác ngoài hiểu xỉu xỉu mà quay về. Tôi bất động thanh sắc, cũng chưa vạch mặt chú ba vội. Ba người ngồi lại nói chuyện phía một hồi, tôi nhân cơ hội ấy nhắc đến chuyện đã xảy ra sau khi chú hôn mê, đồng thời kể lại tất cả những suy đoán của tôi cho chú nghe. Thế nhưng, chú lại không có thái độ gì, chỉ duy nhất khi nghe đến việc Muộn Du Bình đã đi vào trong cánh cửa, sắc mặt có hơi chút biến đổi. Một lúc sau, chú hai đi về. Trước khi đi, chú còn nhắc tôi trông chừng cái lao con nít này cho tốt. chú hai vừa đi, tôi lập tức trở mặt chất vấn, hỏi ổng rốt cuộc đã tỉnh từ lúc nào, giả bộ hôn mê loẹ tôi được bao lâu rồi. Chú ba vô cùng lung túng, nhưng vì bị tôi bắt vợ mất rồi, nên cũng chẳng còn cách nào khác, bèn nói, thật ra chú cũng chỉ vừa mới tỉnh lại, chẳng là nay tính ra ngoài kiếm vê đút cờ giải quyết tâm sự tí thôi. Tôi không thèm tính toán chuyện này với ổng, vì nói không chừng có khi ổng cũng nói thực. Tôi không tin trên đời lại có người có thể giả bộ hôn mê suốt cả tháng rồi, ai mà chịu nổi cơ chứ. Nhưng khi tôi lại hỏi chú về chuyện khác, ổng liền đã chốt thì chơi đến chết luôn, nhất định không nói, rồi lại còn bảo cái khỉ biển gì mà chuyện đó chẳng liên quan đến tôi. Tôi đứng phát dậy chửi một tràng, tôi nói, ông cái lao già chết tiệt này, có biết chỉ vì chuyện của ông mà tôi đã phải gánh không ít khổ sở, rồi lại còn cả đại khuê, cả phan tử, bọn họ theo ông vào sinh ra tử, ông có tôn trọng bọn họ một tí gì không vậy, ít nhất thì cũng phải cho bọn họ biết bọn họ đang mạo hiểm tính mạng cho ông, rốt cục là bởi nguyên do gì chứ. Lời nói xong, ngữ khí vô cùng gay gắt. Tôi thực sự tức giận, đặc biệt khi nhớ tới cảnh phan tử đối với lao già này tình thâm ý trọng, tôi nghẹn nuốt không nên lời. Bấy giờ chú ba mới trầm mặc một lúc, rồi cười khổ vài tiếng, thở dài, lắc đầu nói, việc này không liên quan gì tới mày, nói ra, không chừng có phiền phức hơn nữa. Chú không nói cũng là vì muốn tốt cho mày thôi, cần gì phải gắt như thế. Tôi lắc đầu, dù có phiền phức gì thì cũng là do tôi tự chuốc lấy, tôi nhất định phải biết chân tướng sự việc, bằng không, tuyệt đối không bỏ qua. Tôi nói rất kiên quyết, hơn nữa, còn nhìn thẳng vào chú ba mà nói, chính là muốn cho chú biết. Giờ này kiểu gì ổng cũng không trốn được tôi đâu, đừng có mà mơ tưởng hão huyền. Đây cũng là thành quả mà tôi học được trong mấy ngày nay, tôi đã lo là thế nào cũng sẽ có tình huống này, cho nên tôi đã xem qua rất nhiều tài liệu tâm lý học, xem làm thế nào để hóa giải được phòng tuyến bảo vệ bí mật của người khác. Chú ba suy nghĩ một lúc, rồi thở dài một hơi, dường như cuối cùng cũng quyết định được. Chú xoa xoa đôi mắt, nói, ai ra, không ngờ, người ta bảo con cái là chủ nợ từ kiếp trước. Ta cứ tưởng rằng không để đứa nào hết là xong, nào ngờ cái thằng nhóc nhà mày lại thay thế mà ngồi lên đầu ta, xem ra hôm nay, bất kể thế nào mày cũng nhất quyết phải biết sự thật, đúng không? Tôi cả giận, nói, ông còn có mặt mũi mà nói lời này à? Chả biết ai giả nợ cho ai đâu, không rõ kẻ nào suýt nữa bị chôn sống dưới đáy biển ấy nhỉ? Kẻ nào suýt nữa bị hầu tử nuốt sống ấy nhỉ? Kẻ nào? Chú ba giơ tay đầu hàng, nói, được rồi, bây nếu đã vậy. Chú cũng ngoại lệ nói cho mày hay, nhưng mà, mày phải thề một câu, nghe xong không được kể cho bất cứ ai. Cái loại thề thốt gì đó tôi đem làm cơm ăn hết, sao có thể thành thật được, cho nên bèn thề độc, nếu trái lời cả nhà chết sạch. Chú ba kinh ngạc khi thấy tôi thề độc một câu quá cay nghiệt, mãi hồi lâu mới lắc đầu cười, nói, chú cảnh báo trước, việc này không phải ai nghe cũng tin nổi, chú nói xong, nếu mày không tin thì chú cũng chịu thua. Tôi nôn nóng đến mức ho khụ một cái, nói, tôi bây giờ còn có cái gì mà không tin nổi nữa đây, thôi chú cứ nói đi xem nào. Chú ba thở dài một hơi, sơ soạng nửa ngày mới móc ra được nửa điếu thuốc, chẳng biết chôn chĩa từ lúc nào. Chú nhìn ngó ra ngoài cửa, thấy không có y tá ở đó, mới có vẻ tiếc nuối mà châm lửa, đứng lên hút một hơi, rồi nói, đó chuyện từ rất lâu trước đây. Tính ra, khởi nguồn của tất cả mọi sự đều là từ những gì được ghi chép trong quyển bút ký của ông nội mày, bắt đầu vào một buổi đêm, từ 50 năm về trước. Nếu như mày muốn biết hết thảy mọi chuyện, chú đây sẽ bắt đầu kể từ câu chuyện này. Quyển 5 chương 2, chuyện cũ chẳng dám nhớ lại. Hiện giờ, tôi không mang theo bên mình cuốn bút ký của ông, nhưng nội dung bên trong tôi vẫn nhớ cực kỳ rõ ràng. Chuyện đã xảy ra vào cái đêm của 50 năm trước ấy, quỷ quái dị thường, nhưng đến đoạn cuối, ông tôi lại không ghi những chuyện đã xảy ra sau khi ông trúng độc mà ngất đi, bởi vậy, chúng tôi cũng chẳng biết tí gì. Giờ nhớ lại những câu chữ trong cuốn bút ký, tôi vẫn thấy trong lòng dấy lên một cảm giác hoang mang khó hiểu. Tuy nhiên, vừa nghe chú ba nói vậy, tôi bỗng cảm thấy không tin cho lắm, bởi vì ông tôi vốn luôn luôn giữ chuyện này kín như bưng. Trước lúc qua đời, mặc kệ mấy đứa con cháu chúng tôi có vặn hỏi đến thế nào, ông vẫn không hề hé răng nửa lời. Quan hệ giữa chú ba với ông từ lâu đã không tốt, tôi tin là ông lại càng chẳng nói cho chú nghe đâu. Vì vậy, chú vừa nói xong tôi liền đốp lại luôn, mẹ kiếp chú đừng có hỏng bị tôi. 50 năm trước ông nội còn đang mặc quần thùng đít, mồm ông ngậm chặt như thế, làm thế nào mà chú biết được? Chú đừng hòng chém đại gia mấy câu chuyện có vẻ nguy hiểm ra lừa tôi nữa, tôi tuyệt đối sẽ không mắc lỡ đâu. Chú ba nghe xong, phật ý đáp lại, không kể cho mày thì mày cứ quýnh lên, mà nói ra thì mày lại không tin, làm sao mà chú lại không thể biết được? Mày không tin thì thôi, chú đỡ phải kể, chú còn đang không muốn nói đây này. Tôi nhắc thấy ổng tiểu này hẳn là muốn được thề nuốt lời, lập tức nói, thôi, cháu tin rồi. Cháu chỉ kêu ca có một tí thôi mà, chú mau nói tiếp đi. Chú ba ném toẹt một cú nguýt vào mặt tôi, ngẫm nghĩ chán rồi mới nói tiếp. Tôi nghe một hồi thì thấy mình đúng là đã hiểu lầm chú. Thế nhưng, sự việc lại phát triển thành như thế, tôi thật sự không thể ngờ được. Chuyện chú ba kể tương đối phức tạp, nếu viết lại toàn bộ, e rằng phải mất cả một quyển sách, cho nên ở đây tôi chỉ lựa chọn lược lại vài phần tương đối quan trọng ở trong đó. Nguyên nhân xảy ra chính là từ quyển bút ký kia, song quá trình xảy ra lại rất phức tạp. Trước khi truyền đến tay tôi, quyển bút ký vẫn nằm lẫn lộn trong dương đồ lặt vặt trên gác xếp căn nhà cũ ở quê. Mãi đến khi tôi biết đọc biết viết, một lần, trong lúc lục lọi đống đồ cũ thì vô tình nhìn thấy, nó mới lọt vào tay tôi, mà trước đó cả ba tôi lẫn chú ba hồi còn trẻ cũng đều đã từng đọc cuốn bút ký này rồi. Lần đầu tiên chú ba nhìn thấy quyển bút ký này là lúc nào, chính chú cũng chẳng còn nhớ rõ, chỉ biết rằng, khi đó chú đã ra ngoài làm ăn được một thời gian, ít nhiều cũng có chút kiến thức. Những truyền thuyết hiếm lạ cổ quái cũng đã được nghe không ít khi tiếp xúc với lớp đàn anh cha chú. Chú biết có một câu nói vẫn lưu truyền trong kho mánh lưới của đám thổ phu tử ở trường ba, đất ngầm máu, thây mang vàng, cho nên, vừa thấy cuốn bút ký, lại nghĩ đến việc trước giờ mình chưa từng mò được thứ gì đặc biệt để thể hiện bản lĩnh, chú liền lập tức bị thứ được ghi chép trong quyển bút ký này hấp dẫn. Lúc đó chú đang tuổi thanh xuân phơi phới, tính tình quá khích lại dễ bị kích động, sau nhiều lần đọc những ghi chép trong quyển bút ký thì, như một lẽ đương nhiên, chú nảy ra ý định quay trở về phiêu tử lĩnh một chuyến xem thử. Đương nhiên, chú không phải muốn đến tìm hiểu xem ông nội năm đó đã gặp phải chuyện gì, chỉ đơn giản là muốn cầu tài mà thôi. Cổ mộ có mọc chân ra mà chạy được đâu, cho dù có thêm bao nhiêu năm đi nữa, chắc hẳn nó vẫn còn ở nguyên chỗ đó. Hơn nữa, hồi mới giải phóng, trốn thâm sơn cùng cốc này còn có thổ phỉ hoành hành, chả có mấy ai vào đấy làm gì. Chú tin trong cổ mộ ắt hẳn phải có thứ đồ gì ngon ngon còn sót lại. Cách nghĩ này so với thời nay thì có thể cảm thấy khó hiểu, chứ suy theo năng lực và kiến thức của chú ba tại thời điểm đó, thì cũng là chuyện tương đối bình thường. Theo lời chú nói thì đám người đồng trang lứa thời bấy giờ ai ai cũng đều như thế cả, vừa mới chân ướt chân ráo vào nghề, cái ham muốn mò được đồ tốt để vang danh thiên hạ nó mãnh liệt vô cùng. Tuy nhiên, phiêu tử lĩnh chỉ là một cái tên lóng để gọi vùng đất kia hồi ông tôi còn bé mà thôi. Tiểu tên gọi này có thể dùng để chỉ một gò đất nhỏ, cũng có thể để chỉ cả một quả núi. Hoặc thậm chí nguyên một khu rừng rậm nguyên sinh ở cái chỗ nào không biết luôn, cho nên chỉ dựa vào một cái địa danh như vậy để đi tìm ngôi mộ cổ kia, thì chả thực tế chút nào. Vậy thì, phải làm thế nào để có thể định vị được chính xác vị trí của nơi đó đây? Chú ba bỏ thời gian ra suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn chẳng lần ra được tí gì, cho đến tận lúc trước khi đi Tây xa một năm, rốt cuộc mới có được chút manh mối. Năm ấy, chú về quê cũ của ông nội ở trường ba. Quê nhà trên miền núi. Chú đi đường bèo suốt 4 ngày mới tới được cái thôn làng hẻo lánh ở tít trong vùng khỉ ho cò gáy kia, ở lại dăm bữa nghe ngóng tin tức về vị trí của phiêu tử lĩnh từ miệng dân bản xứ. Mặc dù chuyến đi ấy không gặt hái được tin tức trực tiếp về vị trí, nhưng lại thu hoạch được rất nhiều thông tin về tình hình đất đai ở nơi đó. Sau khi trở về, chú nghiên cứu lại lần nữa những ghi chép trong bút ký, sự việc liền sáng tỏ. Dựa vào nội dung cụ thể trong cuốn bút ký, cùng với việc nhớ lại những mẩu chuyện mà chú hồi bé đã nghe lỏm được từ ông nội, lại cộng thêm một số thông tin dò la được từ trong thôn làng kia, chú đã bắt đầu lờ mờ đoán ra, ngôi mộ cổ này có lẽ nằm ở gần trại quỷ trên núi Mãng Sơn. Trong quyển bút ký có đề cập đến một chuyện, đó là khi cụ cố và ông nội tôi trong lúc vội vã băng qua khu rừng rậm, bọn họ đều bị một loại rắn có tên là thiết đầu xà cắn phải. Loại rắn này thường cuộn mình dưới những bụi cỏ, rất khó phát hiện. Thời bấy giờ, phạm vi chúng tắc quái rất rộng, về sau phong trào vận động diệt rắn phát triển. Một lần ra quân đã đánh cho loại rắn này suýt nữa tuyệt chủng luôn. Dĩ nhiên đó là chuyện về sau. Đám thổ phu tử thời đó đều là tự sinh tự diệt hết, bị rắn độc cắn phải rồi, thường thường chỉ hút nọc độc ra, đắp một ít thuốc lá, nhai mấy miếng thuốc quê, chứ làm gì có cách nào chạy chữa tử tế đâu. Xử lý xong xuôi, nếu vài canh giờ sau mà người bị rắn cắn không có phản ứng trúng độc thì tức là bình yên vô sự, còn nếu ngược lại, thì nói chung là vô phương cứu vãn rồi, chỉ có nước chấp nhận số phận thôi. Lúc ấy, con rắn cắn phải hai người là loại rắn nhỏ, miệng vết thương không sâu nên ông cũng chẳng để ý, sau khi xử lý đơn giản cũng không có cảm giác gì khác thường, vì vậy không nói hai lời liền ngậm miệng chạy tiếp. Chẳng ngờ, chạy được hai dặm đường, ông tôi đột nhiên ngã sấp xuống, bất tỉnh nhân sự. Bọn họ dừng lại quan sát kỹ, chỉ thấy ông tôi da rẻ xanh mét, lên cơ co giật, rõ ràng là nọc rắn đã phát tác. Sau đó cụ cố tôi phải chạy gấp suốt hai dặm đường đèo, tìm đến chỗ người dân tộc miền núi. Mới dùng lá thuốc cứu về được một mạng cho ông. Mấy người nhà ông tôi vì thế phải ở lại nơi đó nghỉ ngơi 2 ngày. Mà căn cứ vào cái thác nước ngày ấy ông tôi miêu tả, có thể khẳng định chỗ bọn họ nghỉ lại chính là trại quỷ. Đến tận ngày thứ tư sau vụ gián cắn, bọn họ mới đến được cái nơi gọi là phiêu tử lĩnh kia. Nơi đó là một thung lũng bằng phẳng trong khe núi, bốn bề núi dựng, cây cỏ tùm rậm rạp phát triển đột biến, đặc biệt là có rất nhiều những thân dây leo nghìn tuổi già nua. Trong thung duy chỉ có một vùng trũng hình lòng chảo tối mịt là không có bất cứ loại thực vật nào, để tơ hơ ra một khoảnh đất trơ trọi màu đỏ gắt như máu. Ngôi cổ mộ kia nằm ngay phía dưới thung lũng này. Nghĩa mai một điều là giống rắn từng cắn ông nội tôi kia giờ đây đã trở thành loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Một con rắn trưởng thành có giá hơn 100 vạn, vượt xa cả giá của một món minh khí bình thường. Cứ thế, hy vọng tìm được phiêu tử lĩnh liền tăng lên rất nhiều, dù rằng rừng rậm nguyên sinh trong núi Mãng Sơn tại thời điểm đó có diện tích bát ngát mênh mông, khác xa so với khu rừng vùng trại quỷ với thác nước ở trung tâm của hiện tại. Nhưng theo suy đoán thì đặc điểm địa hình vẫn còn nhiều điểm tương đồng, cho nên cũng không quá khó để tìm kiếm. Chú Ba thu xếp hành trang, lại lên đường lần thứ hai. Chú đã quen với việc đi sớm về khuya một mình, bởi chú tuổi đời còn quá trẻ, đám lao luyện không muốn chú nhập bọn đi chung, còn những kẻ đồng trang lứa luận về bản lĩnh lại chẳng có ai bị được với chú. Tuy nhiên, cho tới khi chú trải qua trăm đắng nghìn cay, băng qua rừng rậm Mãng Sơn ngày ấy gần như chẳng có bóng người, thì đập thẳng vào mắt là cảnh tượng mà có nằm mơ chú cũng không hề nghĩ tới. Quyển 5 chương 3, Vê Đút Tê Ô Ả Giờ Diệu. Con đường nhỏ chạy thẳng vào đầm lầy ở sâu trong khu rừng rậm rạp. Đoạn đường bên ngoài dân miền núi còn thường xuyên qua lại, chứ khi đã đi qua khu trại quỷ thì càng vào trong càng chẳng có dấu chân người, đường đi lối lại sụt lên sụt xuống, dây leo thì mặc sức quấn kín mít, đến mức gần như là không thể tiến lên trước được. Chú Ba phát huy tính ương ngạnh của mình, vật vã những mấy lần mới đi qua nổi con đường cổ đó. Tới được một nơi khác trên vách núi, chú từ trên cao phóng mắt nhìn xuống, đã thấy thung lũng được ghi trong cuốn bút ký đang ở ngay dưới chân mình. Trải qua 20 năm dầm mưa dại nắng, vết tích của những người nhà ông tôi để lại năm xưa đã sớm biến mất dưới những tán cây tươi tốt sung xuê. Thế nhưng cái đồi đất màu đỏ trơ trụi trống hoác đang phơi ra giữa thung lũng kia lại vô cùng nổi bật, cực kỳ bắt mắt, như nói với chú rằng nơi đây chính là phiêu tử lĩnh trong truyền thuyết kia. Đồng thời, chú còn nhìn thấy ở gần đồi đất đỏ gắt kia, thấp thoáng dưới những tán cây, dường như có một thứ gì quái lạ đang đứng lù lù. Bởi vì màu sắc của nó gần giống với màu cây, nên từ độ cao nơi chú đứng mà nhìn thì không thể nhận ra được nó là cái gì. Chú mơ hồ cảm thấy có điều gì không ổn. Nơi đây là thung lũng trong núi ít người lai vãng, dù có là dấu vết của công trình xây dựng hay cuộc sống sinh hoạt của con người thì cũng không thể nào xuất hiện ở chỗ này mới đúng. Vì vậy, chú bèn leo cao lên trên thêm vài bước, móc chiếc kính viễn vọng hàng lậu của Nga ra quan sát. Vừa nhìn một cái chú liền chết sững. Cạnh đồi đất, dưới những tán cây, có mấy chiếc lều bạt quân dụng được dựng rải rác. Bạt phủ lều là loại vải dằn di dùng để ngụy trang, cho nên đừng từ xa nhìn lại rất khó để phát hiện ra. Nếu không phải trong lúc giám định địa chất chú Ba rất nhạy cảm với những chênh lệch màu sắc vô cùng nhỏ này, thì khi nay có lẽ đã để lọt lưới. Bấy giờ, ruột gan chú Ba sôi lên sùng sục, thầm nghĩ cái chỗ quái quỷ này sao lại có người được cơ chứ? Mà lại còn dựng cả lều bạt, chắc không phải thợ săn đâu. Thợ săn sẽ không chui vào tận sâu tít thế này, cũng sẽ không được trang bị tốt đến vậy. Chú còn đang buồn bực thì đột nhiên một trong số mấy chiếc lều vải chợt rung rung, từ trong đó có một người đi ra ngoài. Chú Ba nâng kính viễn vọng dõi theo, nhìn xong liền càng thấy bực bội. Thì ra kẻ vừa xuất hiện kia là một tên lông tóc trắng lóa, vóc người to cao, người sặc mùi tiền, đích thị là một thằng giặc Tây. Chú Ba lúc bấy giờ còn chưa biết đến sự khác biệt của người châu Âu giữa các vùng miền, thời bấy giờ chưa mở cửa cải cách, người phương Tây đến Trung Quốc cũng không nhiều, chủ yếu là đám dân Mỹ mê mạo hiểm. Vì thế, chú chả cần suy nghĩ đã chắc mẩm luôn rằng thằng Tây kia chính là người Mỹ. Chú bèn suy nghĩ một lúc. Có người đặt chân đến đây đã là có vấn đề, mà bây giờ, chẳng những có người đến mà người đó lại còn là mấy thằng giặc Tây. Bọn chúng thì tới chỗ này để làm gì? Lẽ nào là lũ đế quốc Mỹ xâm nhập phá hoại? Hay là cũng vì ngôi mộ cổ dưới lòng phiêu tử lĩnh mà tìm đến đây? Chuyện mấy thằng Tây hám đồ cổ ai cũng thừa biết, nhưng bọn chúng nào có máu chiến đến mức phải đích thân đi đào? Bọn chúng cũng không biết đến cuốn bút ký của ông bô nhà mình, làm sao biết được dưới lòng đất chỗ này có mồ mả cơ chứ? Đúng là quan hệ dây mơ dễ má đại bác bắn chẳng tới, chú Ba không tài nào đoán ra nổi, cảm thấy quái lạ vô cùng. Chú ôm một bụng đầy nghi ngờ, đặt đống trang bị cá nhân xuống, rồi nhẹ nhàng luồn bên dưới khu rừng rậm lẻn vào đến tận gần chiếc lều bạt, phát hiện ra mấy thằng giặc Tây này đóng quân ở ngay sát mép đồi đất đỏ luôn. Có khoảng 4 chiếc lều bạt thôi, chú đoán nhân số chắc cũng không nhiều lắm. Gần đó còn có mấy gã người Trung Quốc, trông có vẻ như là dân địa phương làm bốc vác, đang ngồi hút thuốc nghỉ ngơi. Đồng thời, chú còn nhìn thấy trên gò đất bên cạnh có đào một cái hố to, miệng hố được che lại bằng một cái khung tre, phủ bạt chống thấm màu xanh lá. Bởi vì những thứ này nằm ở phía bắc tầm nhìn của chú, nên vừa rồi lúc ở trên vách núi chú mới không phát hiện ra. Đối đất đỏ chắc hẳn chính là cái mà bị lấp năm đó. Bùn đất ở đây đều bị giăng lên, trộn thêm một loại đơn dược làm cho cây cỏ không thể nào mọc nổi. Ấy vậy mà, bây giờ nhìn mà xem, trên bề mặt vẫn có rất nhiều cỏ dại mọc lỗ chỗ, rõ ràng người xưa đã đánh giá thấp khả năng thích nghi của các loài thực vật. Chú ba nhìn thấy cái hố lớn tròn vành như cái miệng loa kia, liền hiểu ra ngay mục đích của mấy thằng Mỹ này cũng giống ý như mình, bọn chúng đang khai quật mộ cổ. Khi đó chú ba hãy còn ít tuổi, thấy cảnh này, trong đầu chỉ dặn ra được một suy nghĩ, đây có lẽ là đội khảo cổ hợp tác Trung Mỹ, tới nơi đây khai quật hiện trường. Vào lúc ấy thì có lẽ đây là lời giải thích hợp lý nhất rồi. Nếu là người Bắc phái, chắc lúc này chỉ biết cam chịu vận xui, vì theo luật lệ của bọn họ, dân không giành giật với quan. Nếu gặp phải đội khảo cổ thì còn biết làm sao nữa, anh cũng có xông lên giết sạch bọn họ được đâu. Nhưng chú ba thì khác. Chú không cam lòng để kẻ khác nâng tay trên của mình như vậy. Quan sát vị trí khai quật và cường độ làm việc của đám người Mỹ kia, chú liền biết ngay bọn người này không có kinh nghiệm của thổ phu tử, chắc chắn là chỉ biết áp dụng phương pháp đào mộ Tây của họ để đối phó với mộ cổ Trung Quốc mà thôi. Cứ đào như thế thì chẳng bao giờ vào được đến mộ cổ. Còn chú chỉ cần tìm đúng vị trí, đào một đường hầm đi xuống là có thể thần không biết quỷ không hay mà chui lọt vào cổ mộ trước cả bọn chúng, khoáng sạc. Hát sẽ đồ đạc ở trong đó. Chú ba quay về chỗ cũ, lấy lại trang bị cá nhân. Giờ này bóng đã xế tà, trong ánh hoàng hôn, chú dùng bước chân của mình làm đơn vị, đi xuyên qua thung lũng để đo đạc diện tích bốn bề của đồi đất, tìm vị trí thích hợp nhất để đào đường hầm. Quá trình tiến hành vô cùng phức tạp, mà chú ba cũng chẳng giải thích tường tận. Chú chỉ cho tôi biết rằng lúc đó chú tràn đầy tự tin, điều duy nhất đáng lo là tình hình trong mộ cổ. Đường hầm trộm mộ mà năm xưa ông tôi đào, thời gian tồn tại không được lâu, chắc chắn đã sụp sau mấy mùa mưa. Không biết lúc đó bọn họ vào mộ trong tình trạng nào, đã đào được đến địa cung trong hầm mộ hay chưa? Nếu vào được rồi, thì bên trong hầm mộ có khả năng là đã bị ngấm nước mưa, vậy thì ngoại trừ thứ nằm trong quan tài, còn lại những thứ đồ bồi táng khác có thể là đã mủn ra hết cả rồi. Mà muốn biết đồ trong quan tài có gặp họa hay không, còn phải xem chất liệu của quan tài và trình độ niêm phong thời ấy nữa. Đêm xuống, đám người Tây bắt đầu nổi lửa lên trong doanh trại. Chú ba lẳng lặng âm thầm mà đợi. Cho đến khi bọn chúng lăn quay ra ngủ hết, chú mới bắt đầu dùng xẻng chân mèo của mình cẩn thận đào từng ly từng tí đất lên. Xẻng chân mèo là loại xẻng chuyên dụng của thổ phu tử, tiếng động lúc đào phát ra cực nhỏ. Nhưng thời nay đã có xẻng công binh, đào còn ngọt và êm hơn cả xẻng chân mèo, cho nên xẻng chân mèo đã rút khỏi vũ đài lịch sử. Tuy nhiên, vào thời điểm đó thì xẻng chân mèo đã là thứ gây ít tiếng động nhất mà chú ba có thể sử dụng rồi. Cho dù như thế, lúc đào đời chú ba vẫn cực kỳ căng thẳng, vì không thể dùng xẻng lạc dương thám thính trước tình hình dưới lòng đất. Sau một nhát là phát ra tiếng động, với lại chẳng biết vì sao mà tiếng xẻng lạc dương cắm ngập vào đất rất dễ làm chim rừng hoảng sợ bay tán loạn, nên chú cũng không tự tin rằng đào một lần vào được ngay lòng mộ. Đào suốt chừng 2 giờ thì ra 5 cái đường hầm, đều không trúng chỗ, nhưng cũng dần dần thu hẹp được phạm vi. Đến cái đường hầm thứ 6, khi đào được khoảng 6 mét, xẻng của chú ba rốt cuộc đụng phải một vật rắn. Đang lúc chú thu vén xong xuôi, muốn dùng đèn tin chiếu sáng xem thử một cái, thì đột nhiên cảm thấy không ổn. Dưới lớp đất truyền đến một đợt chấn động cực nhỏ, rồi ngay sau đó, toàn bộ đường hầm sụp hẳn xuống. Đến một tiếng hét chú cũng chẳng kịp đều, một miệng đã bị vùi kín trong bùn đất. Đất dưới chân và xung quanh chú cũng loang cái đã bị sụp xuống tận dưới sâu trong lòng đất. Quyển 5 chương 4, mộ cổ huyết thi. Dòng nước lạnh buốt nhoáng một cái đã xối sạch lớp bùn trên mặt chú. Chú ho khan, giãy giụa rồi đứng lên, chỉ thấy bốn bể tối đen như mực. Chú không biết mình đã rơi vào đâu, chỉ biết từ phần eo trở xuống đều ngập trong nước. Khắp xung quanh nồng nặc một mùi hôi thối kỳ dị. Đèn tin vẫn sáng, giờ đã bị rơi xuống nước, chỉ còn thấy một đốm điện le lói. Chú ba túi xuống lần mò nhặt cái đèn tin lên. Vì đèn bị ngấm nước nên vừa sờ vào đã tắt ngóm, chú phải đập hai cái nó mới lại sáng lên, nhưng ánh sáng đã nhợt nhạt đi một chút. Chú dọi đèn tin ra khắp xung quanh, phát hiện thấy mình đang ở trong một căn phòng gạch, bốn phía là bốn vách tường xây bằng gạch xanh một cắt gọt vuông vức. Quay ra đằng sau, chú nhìn thấy một hang động lớn được khoét ra trên bức tường gạch xanh. Có vẻ là do sức người làm nên. Rõ ràng ban nãy chú đã trượt vào đây qua cái hang này. Chú ba xem xét một vòng, liền nắm được tình hình ngay lập tức. Nơi chú vừa đào tới có vấn đề. Có lẽ đó vốn là một cái hõm đã bị đất lấp lại, do trọng lượng cơ thể chú đè lên trên, mà ở dưới lại không có gì chống đỡ nên toàn bộ bùn đất phía dưới đạo động đã sụp xuống, khiến chú và đất đá cùng lăn vào trong mộ thất. Cái hang trên tường mộ kia là ai đào ra vậy? không lẽ trong lúc vô tình mình đã đào trúng cái đạo động mà đám người nhà ông Bô dùng để chui vào huyệt mộ năm xưa? Có lẽ nào lại trùng hợp đến vậy sao? Chú Ba ngẫm nghĩ, cảm thấy đúng là có khả năng đó. Bản lĩnh của mình đều do ông Bô truyền dạy, mà bản lĩnh của ông Bô lại do người đời trước rèn luyện cho. Vì cái nghề trộm mộ này bắt đầu xuống dốc từ sau thời nhà Thanh, cho nên kỹ thuật trộm mộ đều là dựa vào vốn cũ hết chứ chẳng phát triển thêm được bước nào. Nên đào đạo động ở đâu, đào đạo động như thế nào, tất cả đều phụ thuộc vào một cái quy tắc chết tiệt hết, đệ tử do một thầy dạy dỗ gần như 100% sẽ đào đạo động ở cùng một vị trí. Tạm thời không suy nghĩ đến chuyện này nữa, chú tỉ mỉ quan sát xung quanh một lát. Phía sau lối vào đã bị bùn đất trượt xuống bít kín, cái xẻng không biết đã kẹt lại ở chỗ nào trong đất, muốn trở về bằng đường cũ e rằng hơi khó. Có điều, chú cũng chẳng lo cho lắm. Đã có thuốc nổ mang theo người đây. Nếu ra không được thật thì cứ việc bùn một phát khoét luôn cái cửa trên trần là xong bén. Mộ thất được xây thành hình tứ giác quy chuẩn, vòng trần và bốn phía đều có những phù điêu đơn giản. Mộ thất không rộng nhưng khá cao, bên trong nước đọng đến tận ngang hông. Đồ bồi táng chắc hẳn nằm ở dưới đó, nhưng với cái ao nước đen ngòm thế này thì căn bản cũng chẳng thấy được phía dưới có những gì. Trên bức tường bên trái có một cánh cửa mở, nhiều khả năng là hành lang của tòa mộ cổ này. Chỉ dựa vào những thứ này thì không thể nào đoán ra được thời kỳ lịch sử và địa vị xã hội của chủ nhân mộ cổ lúc sinh thời. Nhưng từ chiều cao của mộ thất thì có thể thấy chủ mộ này rõ ràng không phải nhân vật lớn cỡ vương hầu gì đâu. Một cái mộ cổ bình thường thôi. Mộ thất thì có đấy, quy cách dĩ nhiên cũng không hề kém, vì sau thời cổ đại, người có được phòng xây bằng gạch đã chẳng còn nhiều. Nếu dùng hẳn gạch để xây mộ, thì chủ mộ kiểu gì cũng phải thuộc giai cấp quan lại trở lên. Có điều, cho dù có là quan lại, thì thường thường đa số các ngôi mộ này đều không có cơ quan bấy dập nào quá tà môn, bởi vì năng lực của bọn họ chỉ có hạn. Dù ở triều đại nào đi chăng nữa, những thợ thủ công bậc thầy đặc biệt là những người có kiến thức xây dựng lăng mộ đều chỉ phục vụ cho một người là hoàng đế mà thôi. Hơn nữa bọn họ cả đời đại để cũng chỉ có thể cống hiến duy nhất một lần. Phần lớn những thợ thủ công bậc thầy đều bị chôn sống khi phong bế hoàng lăng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Trung Quốc có nhiều thứ bị thất truyền đến thế. Chú Ba định thần một lát, rồi lội nước đi vào trong hành lang tối như hũ nút. Nước lạnh buốt, lực cản lớn, khi bước đi làm gợn lên những làn sóng, phát ra thứ tiếng khiến người ta khó chịu vô cùng. Sàn mộ thất nằm dưới nước cũng không bằng phẳng. Chú nhiều lần vấp phải mấy thứ gì đó, suýt nữa ngã nhào. Bây giờ chú chẳng dám nghĩ xem mình đang dẫm lên cái gì nữa. Nếu nơi đây đúng là ngôi mộ cổ năm đó được ghi lại trong bút ký thì những vật chú dẫm lên, ngoại trừ mấy thứ đồ bồi táng ở đây, có thể còn là di hải của các bậc trưởng bối nữa. Chuyện này đã quá kích thích rồi, thôi tốt nhất là đừng nghĩ tới nó. Hành lang dài khoảng 20 mét, đi hết rất nhanh. Sau hành lang là một gian mộ thất lớn hơn nữa, bốn phía không có mặt tường nào thông ra hành lang khác. Chú Ba biết đã vào đến hậu điện, tiến thêm vài bước nữa thì thấy ở chính giữa mộ thất có một bệ quan tài, nhô cao lên khỏi mặt nước. Chú Ba chiếu đèn tin sang, không khỏi nuốt nước bọt đánh ngực một cái, chân bắt đầu mềm vật ra. Chỉ thấy trên bệ đặt quan tài là một cái quan tài bằng đá, nắp đã bị bẩy lên, không biết đi đàng nào mất rồi. Tình cảnh này cũng chưa phải dạng hiếm gặp, nhưng thứ khiến chú có phần sợ hãi, ngoài chuyện đó ra, chính là hai bộ xương khô đang mục ruỗng. Cả hai bộ xương đang tựa vào chiếc quan tài mất nắp, y phục trên người rách nát tả tơi hết cả, hai cái xác đã bị phân hủy hoàn toàn, da thịt dính liền vào làm một với quan tài đá, vì chú đang đứng ở khá xa nên không thấy rõ là thuộc triều đại nào, nhưng chắc chắn không phải nô lệ tuân táng. Chú Ba thoáng sửng sốt một lát, toàn thân ớn lạnh không dám lại gần. Trong lòng chú thầm nhủ, hai cái xác này lẽ nào lại chính là người nhà mình đã chết trong cổ mộ năm đó. Cổ mộ, chú không phải mới vào lần đầu. Xác chết trong cổ mộ, từ lâu chú cũng đã luyện thành tư tưởng cứ lờ thì đi, cứ coi mấy cái xác đó chẳng qua chỉ là một loại đồ vật. Thế nhưng những cái xác chú đang gặp lúc này đây lại rất có thể chính là của người nhà mình. Trong lòng chú chợt dấy lên một cảm giác khiếp sợ không tên, tim đập dồn kịch liệt. Chú lò dò đi đến bệ đá chính giữa mộ thất, toàn thân run lên bần bật, đèn tin cũng cầm không chắc. Trước tiên chú quan sát cái quan tài đá, thì thấy một mảng máu khô đét đóng cục dưới đáy quan tài. Mặt trong quan tài hình như còn được bọc tơ lụa, nhưng lại không thấy thi thể đâu cả. Chú lại ghé sát vào hai bộ hài cốt nhìn thử một cái, chỉ thấy thi thể mục nát gần hết rồi, đầu còn trơ lại mỗi hộp sọ, không sao đoán được có phải người nhà mình hay không. Nhưng chú Ba bỗng thấy trên tay một trong số hai cái xác có cầm một khẩu tạc học hai. Bên trên khắc mấy chữ mờ tịt, Ngô Đại Quý, chính là tên của ông, cố nhà mình. Đầu gối chú Ba liền nhún ra, chú quỳ sụp xuống nghiêm chỉnh dập đầu lạy hai cái. Chú Ba chẳng phải là người chu đáo giàu tình cảm gì cho cam, hành động lúc này của chú hẳn chỉ là một loại bản năng thôi. Dập đầu quỳ lạy xong, chú ba quay ra xem xét khẩu bạc học, thấy nó đã dỉ ngoèn hết xài từ lâu bèn ném qua một bên, xem xét đồ đạc trong cái quan tài đá. Chú đeo bao tay rồi thò vào trong áo quan, sờ sờ ấn lớp tơ lụa dưới đáy quan tài. Sau khi ấn một cái, chú ba biết chắc thi thể cũng không nằm dưới lớp tơ lụa mục nát. Ngược lại, chú mò được một thứ có hình khuyên tròn giấu bên dưới lớp hế vật nát bấy như tương ở đáy quan tài. Chú hồi hộp với vào sờ thử, thì ra là một cái khuyên sắt. Chú ba đặt đèn tin lên mép quan tài đá rồi đưa hai tay nắm lấy cái khuyên sắt, dùng sức kéo một phát. Chỉ nghe đánh cạch một tiếng, đáy quan tài bất chợt vênh sang một bên, lộ ra một cánh cửa ngầm. Não bộ chú ba như nhảy giật lên một cái. Thật chẳng ngờ, cái huyệt mộ này không chỉ có một tầng. Chú lập tức móc bật lửa ra, toan ném vào bên trong cửa ngầm để xem phía dưới rốt cuộc là chỗ nào. Không ngờ chú vừa thò tay xuống thì chợt thấy ánh lửa soi tới một cái mặt quái dị chẳng chịt nếp nhăn ló ra khỏi cửa ngầm. Quyển 5 chương 5, gương mặt quái đản. Chú ba cũng không dám nhìn xem cánh cửa sập xuống ra làm sao, mà lập tức giật nảy người về phía sau theo phản xạ, tránh xa xa khỏi cỗ quan tài đá, tí nữa thì quả tim cũng nhảy vọt ra ngoài theo cuống họng. Chú ba thầm than, trời ơi, đó là cái thứ gì vậy? Lẽ nào trong ngôi mộ cổ âm khí đã thoát sạch này vẫn còn một con bánh tông? Không thể nào. Bánh tông là vật chết, là thứ không có sinh khí, một khi cửa mộ bị mở, mộ khí bên trong thoát hết ra, không khí bên ngoài tràn vào, thì dù có là cường thi lợi hại đến mấy cũng sẽ biến thành cái xác nằm song xoài chỉ trong một thời gian ngắn, bắt đầu thối rữa thêm lần nữa. Chứ nào có cái lý lại thi biến được những mấy chục năm như thế, thật chẳng hợp lẽ thường. Và lại, bộ mặt quái gở vừa nhìn thấy trong chớp mắt kia thật khó hình dung. Xưa nay chú ba chưa bao giờ thấy một bộ mặt nào gớm ghiếc đến thế, chắc chắn đó chẳng phải là loại bánh tông bình thường. Hay chẳng lẽ, thứ này chính là bánh tông máu trong truyền thuyết? Chú ba chợt nghĩ như vậy. Tuy nhiên khi suy xét ra, chú cảm thấy vô cùng bất an. Trường ba là nơi có nhiều truyền thuyết về huyết thi nhất. Thông thường, hễ cứ đào được trong cổ mộ ra loại đất thịt màu đỏ, thì bất kể tình hình trong mộ như thế nào, cũng vẫn bị người ta gọi là mộ huyết thi. Đất đỏ còn được gọi là huyết địa, một sẻn sọc xuống đất là dính máu. Không ai giải thích được đất này hình thành như thế nào, nhưng trong mọi trường phái phong thủy, cách nói về chuyện vùi thây đất máu đều giống đến kinh người. Đó là nơi thích hợp cho việc đào sâu chôn chặt. Táng ở đất này thì sát khí cực nặng, con cháu sẽ hưởng vinh hoa phú quý khôn cùng, tuy nhiên người thân sẽ chết sạch không còn một ai. Nói không chừng còn có thể làm đến hoàng đế, nhưng toàn bộ người trong nhà sẽ bị khắc cho đến chết. Dù truyền thuyết là như vậy, nhưng vẫn có rất nhiều danh gia vọng tộc chỉ vì muốn con cháu được vinh hiển mà dày công tìm kiếm dạng đất quỷ quái bí hiểm này. Để tránh sát khí, trước khi nhập táng, phải tìm một gia đình nghèo khó trong dòng tộc, đưa con mình sang đó nhận làm con thừa tự, sau đó lại đón về nhà mình nuôi. Tuy nhiên, thiên hạ rộng lớn, bảo huyệt hay sát huyệt đều hiếm có như nhau. Huyết điệu lại càng hiếm, còn khó kiếm hơn cả long mạch bình thường. Về sau, đa số mấy ông thầy phong thủy nửa mùa hễ cứ thấy nơi nào đất màu đỏ thì cứ phán là huyết địa. Vì vậy, thường thường, cứ dưới đất đỏ ắt sẽ có cổ mộ, mà cổ mộ ắt sẽ thuộc về một danh gia vọng tộc nào đó, cho nên mới có câu chuyện thây máu giữ vàng là vậy. Trung Quốc thời cận đại, có một nhân vật vô cùng quan trọng. Mộ chủ của nhà ông ta nằm chính tại huyết địa, năm xưa một vị cao nhân đã thiết lập thế trận phong thủy để kịp lúc nhập mộ. Tương truyền, ông cố của nhân vật kia không phải chết một cách bình thường. Nhân vật đó quả thực về sau nắm quyền khuynh thiên hạ, nhưng đúng như trong phong thủy thuật số, sát khí quá nặng. Dòng trực hệ của ông ta chủ yếu đều chết sạch. Mãi đến sau này, khi mộ tổ nhà ông ta bị phá hoại, tình hình mới bắt đầu khá khẩm lên, thế nhưng vận số của ông ta cũng theo đó mà ngày càng lộn bại như tụt dốc không phanh. Do huyết địa thật giả lẫn lộn, mà hàng rậm lại chiếm phần nhiều, cho nên năm ấy, ông nội của ông nội tôi mới dám mạo hiểm hạ sẻn cầu may một bận. Chẳng ngờ một sẻn này lại đào trúng phải một cái của nợ hàng thật giá thật lại còn zin. Mà mộ huyết thi thật sự thì hung hiểm vô cùng. Riêng từ việc trên thế giới không có bất kỳ một văn bản hay một câu chuyện truyền miệng nào về huyết thi là ta có thể hiểu được phần nào. Người gặp phải huyết thi, gần như không một ai sống sót toàn mạng trở ra. Ông nội tôi là một trường hợp đặc biệt, nhưng mà ghi chép trong bút ký của ông cũng chẳng rõ ràng cho lắm. Huyết thi rốt cuộc là cái thể loại gì, chính bản thân ông cũng không biết, phải khắc chế nó như thế nào thì lại càng mù tịt hơn. Nếu như cái thứ ở bên dưới căn hầm kia thật sự là huyết thi, cứ coi như tạm thời bỏ qua câu hỏi vì sao nó vẫn còn ở trong này đi, thì vấn đề phải thoát thân như thế nào đã đủ nan giải lắm rồi. Mấy cụ khốt nhà ta lần trước vào huyệt mộ này, hiển nhiên là đã mang theo móng lửa đen. Lúc đó bọn họ mỗi người còn đều dắt một khẩu bạc học băng đạn 24 viên. Trang bị đến tận răng như thế mà ngay cả một người cũng không thoát nổi, chứng tỏ tình hình lúc đó nguy hiểm khủng khiếp đến mức nào. bản thân chú cũng tự biết mình lại càng chẳng ăn thua gì rồi, chỉ có độc một con dao quắm dắt trên lưng. Cầm dao quắm mà chém bánh tông thì khác quái nào mài dao, đây là cái trò đần độn nhất, một tí tác dụng cũng chả có. Trong một giây đồng hồ, chú ba đã kịp lùi lại một bước, đầu óc quay cuồng cứ như bay. Về vụ huyết thi, chú không có mảy may một chút manh mối nào cả, cho nên cũng chẳng nghĩ ra được biện pháp đối phó nào sất. Đang lúc hoảng loạn không biết phải làm sao, đột nhiên từ mặt trong quan tài phát ra tiếng đá mài vào nhau liên tục. Tiếp đó, chú thấy phiến đá chèn lên căn hầm ngầm kia ấy vậy mà lại bị thứ gì đó đẩy lên. Chú ba lập tức biết là không ổn, thứ đó muốn ra ngoài. Lúc ấy chú hơi đờ đẫn ra rồi, sau đó, cũng chẳng biết nghĩ cái gì nữa mà đầu góc nóng phừng lên như phát sốt lên, sắp tâm trỗi dậy. Chú hạ quyết tâm, hét lớn một tiếng, rồi nhảy bén vào trong quan tài, hai chân vận sức đạp mạnh một phát, thoát cái đã dẫm ịch lên trên phiến đá đang bị đẩy lên. Nhìn xuống xem thử thì thấy ở phía dưới phiến đá có một bàn tay người quắt queo xanh lẹ thò lên, móng tay dài gấp hai lần ngón. Cả cái bàn tay cứ như đồ bằng đồng đã bị rỉ sét mọc đầy đốm xanh, hiện giờ đang bị chú ba đè xuống, kẹt cứng trong khe hở. Chú ba tôi nhìn thấy cái tay kia, lập tức cảm thấy sau lưng da gà da vịt sờn hết cả lên. Chú bèn vận sức đạp mạnh một phát, nhưng muốn bẻ cho nó đứt đoạn ra. Nhưng cái tay đó rắn đanh y hệt thép đã tôi, dẫm huỳnh huỵch vài cái mà vẫn chẳng mảy may suy xuyển. Sau đó, từ dưới phiến đá lại có một lực đẩy mãnh liệt thúc lên. Chú ba vốn đứng không vững cho lắm, suýt tí nữa thì té nhào. Chú vội vàng hạ thấp trọng tâm, ổn định cơ thể, hai tay tỉ vào hai bên quan tài. Đây là một cuộc đọ sức giữa sự sống và cái chết. Một khi thứ bên dưới ra được khỏi quan tài, trong hoàn cảnh này, chú ba biết mình chắc chắn sẽ tiêu đời, tuyệt đối không có một cơ may nào để mà trông chờ vào đâu. Nhưng sức lực con người chỉ có hạn. Chú ba chống chọi được vài cú thúc, hai cánh tay đã đến giới hạn chịu đựng, một kẹo sức lực cũng không đào đâu ra nổi nữa. Phiến đá bên dưới vẫn từng chút bị húc dịch lên trên, kế đó, gương mặt quái gở nọ liền len ra khỏi phiến đá, nhìn chòng chọc chú ba với vẻ mặt trơ trơ. Bên trong quan tài tối đen, không dễ để nhìn rõ, bộ mặt âm u quỷ quái cũng mờ mờ mịt mịt, cả căn mật thất lại yên tĩnh đến mức không nghe thấy bất cứ một âm thanh nào. Tình cảnh lúc này quả thực quái dị không thể gọi tên. Ngay lập tức, da đầu chú ba tê dần cả lên, lộ chân lông toàn thân gần như quắn quéo đến rụt cả vào trong da thịt. Chú nhủ thầm, xui thấy má luôn, giờ phải làm gì mới được đây? Chú cúi thấp đầu, nhìn xuống bên hông mình, toan tìm thuốc nổ dắt trên người, lòng đã nuôi ý định chết chùm với địch. Tìm cả nửa ngày, thuốc nổ chẳng thấy đâu, nhưng chú ba lại tìm ra chai rượu lận lưng của mình. Thổ phu tử với rượu một tấc không rời. Họ luôn luôn mang rượu mạnh theo người, thứ nhất là có thể chống lạnh, thứ hai là cũng có thể tăng lòng can đảm. Chú ba nhìn bình rượu, trong đầu chợt lóe lên một ánh sáng, chú bèn nảy ra một ý. Vạn vật trên đời sinh thì cần nước, hủy thì cần lửa. Chú đã nghe một đạo sĩ từng nói về phương pháp xử lý bánh tông trực tiếp nhất giữa cả trăm ngàn vạn cách. Móng lửa đen gì đó cũng chỉ là ngón nghề dùng vào những khi vạn bất đắc dĩ mới là thượng sách thôi, còn bình thường, lúc khai quan, nếu phát hiện bánh tông có dấu hiệu thi biến thì trước hết phải tưới rượu trắng lên xác, tiếp đó đầu chân hai đằng hò dâu cùng nâng sắc dậy, hất ra khỏi quan tài rồi cho một mồi lửa, có hung đến mấy thì cũng hung hết nổi. Nghĩ tới đây, chú lập tức đè trọng tâm xuống, tay trái móc ra bình rượu từ bên hông, nện thẳng một phát vào bộ mặt quái đàn nọ. Cái chai vỡ vụn, rượu tóe lên khắp mặt con quái. Tiếp đó, chú liền móc lấy bật lửa, bật xoẹt bên cạnh một nhát rồi dí về phía bộ mặt quái gở kia. Chú nhủ thầm, xin lỗi nhé người anh em, không phải tao muốn đốt mày đâu, nhưng mà thật sự là chúng ta người và quỷ không chung đường, thôi mày cứ yên tâm mà làm bó đuốc đi vậy. Phiên bản đã bị kiểm duyệt cười mịn, xin lỗi nhé người anh em, không phải anh muốn đốt chú đâu, nhưng mà thực sự là người và quỷ không thể sánh đôi, duyên này đành vậy, thôi chú cứ yên tâm mà làm bó đuốc đi nha. Chiếc bật lửa dí sát vào gương mặt quái gở. Dưới ánh lửa, bộ mặt quỷ quái kia bắt đầu rõ ràng hơn. Đúng lúc này, chú ba đột nhiên dừng tay lại. Chú phát hiện thấy bộ mặt này hình như có điểm bất bình thường. Quyển 5 chương 6, sự thật không thể chấp nhận nổi. Chú ba vừa nhìn liền cảm thấy khiếp sợ. Trước giờ có con bánh tông nào là chú chưa từng gặp qua cơ chứ, ướt có khô có, không đầu có hai đầu cũng có, bình thản có mà dữ tợn cũng có luôn. Chú thuộc loại trời sinh thần kinh thép, từ sau năm 15 tuổi dù có thấy cũng chưa bao giờ sợ hãi trước ba cái thứ này. Thế nhưng, riêng cái bộ mặt này thì, bà mẹ nó chứ, quá tà môn rồi. Khuôn mặt con quái vật kia có màu đồng tau, da thịt nhăn nhúm, toàn bộ lớp da nước toát thành hình vảy cá, một bên mặt bị bóc chóc hết cả. Hai con mắt không có đồng tử, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy ớn lạnh như thể đôi mắt ấy đang nhìn chòng chọc vào mình. Chú ba suy nghĩ mãi, cảm thấy thứ này không giống bánh tông chút nào. Bánh tông dù trông có xấu xí khó nhìn thế nào đi nữa, ít nhất cũng vẫn phải ra hình người. Còn thứ này, không hiểu sao nhìn kiểu gì cũng giống một con rắn. Vậy chẳng phải đây chính là yêu quái hay sao? Và lại, điều khiến chú ba càng thêm buồn bực chính là, càng nhìn vào bộ mặt này, trong lòng lại càng dấy lên một cảm giác quái gở, nhưng là cái cảm giác gì thì chú thật sự không thể tả nổi. Cứ thế, mồ hôi bất chợt tứa ra đầm địa khắp cổ chú. Bế tắc trong một chốc vẫn chưa xuống tay được, mà bản thân hai cánh tay của chú càng ngày càng kiệt sức. Con quái vật kia nét mặt không đổi, cứ thế tìm cách lách lên trên. Chú ba biết trong giờ phút này không thể đoán mò lung tung được nữa, lập tức quăng bật lửa vào thẳng cái mặt kia. Phương một cái, lửa cháy bùng lên ngay lập tức. Rượu mà chú ba thích là một loại rượu thiêu đao tử có màu xanh biếc, hình như người Thượng Hải còn gọi nó là lục đầu thiêu. Rượu chú ba uống là do chính dân quê tự cất lấy, toàn là rượu nền một có nồng độ cồn rất cao, châm một cái là bắt lửa ngay. Loại rượu này đến giờ chú vẫn thích uống, mỗi tội đến cái tuổi này rồi, uống rượu nặng chả khác nào uống thuốc độc mãn tính cho chết từ từ. Chẳng mấy chốc, bộ mặt kia đã chìm trong ngọn lửa, không còn thấy rõ nữa, chỉ thấy khắp cung quanh khói trắng bốc lên mù mịt, da thịt nó bắt đầu chảy nhớt ra, một thứ mùi cực kỳ khó ngửi xông thẳng vào mũi. Đồ bồi táng trong quan tài phần lớn đều được trùm một lớp tơ lụa giữa nát tầm ướt, giờ bị nướng âm ỉ nghe cháy xèo xèo, nhưng lại không hề trực tiếp bén lửa. Chú ba dáng hết sức nhìn thở. Được khoảng 6-7 phút, cồn trong rượu đã cháy sạch, chú ba mới phát hiện chiêu này bắt đầu có tác dụng. Lực đẩy từ dưới lên trên dần dần yếu đi. Theo thế lửa ngày càng nhỏ lại, bộ mặt kia cũng rung ra đến gần như tan biến, chỉ còn lại cái đầu lâu đã bị đốt cháy đen thui. Lửa vẫn tiếp tục thiêu đốt thêm khoảng hơn 10 phút nữa mới hoàn toàn tắt lụi, bấy giờ chú ba mới nuối lòng chân, lực đẩy bên dưới đã biến mất rồi. Chú ba sợ có biến, vẫn chưa thả lỏng hoàn toàn cơ bắp dưới chân, một tay vẫn tiếp tục tì lên thành quan tài, tay kia rút con dao quắm bên hông, thò xuống khều thử cái đầu lâu kia. Khều khều vài cái, thấy nó không có phản ứng gì. Chú ba liền dùng sức nhắm cổ nó chém hai phát, chém đứt xương cổ nó xong mới thở phào một hơi, xác định rằng thứ đồ chơi này đã thực sự đi đời. Vừa được thả lỏng, toàn thân chú lại mất hết cả hơi, sức lực trên hai cánh tay biến mất tiêu, chân cẳng mềm nhũn ngã phịch vào trong quan tài hấp hấp từng hơi hổn hển. Cũng may mà mình nhanh trí, trở về lại có cái để ba hoa rồi. Cơ mà rốt cuộc đó là cái thứ gì nhỉ? Xác chết mà trông đáng sợ đến thế, nó thật là huyết thi sao? Chú vốn cho rằng đã là huyết thi thì hẳn khắp mình mẩy phải đầm địa máu me, nhưng cái thứ ban nay đâu có giống thế. Nghĩ đoạn, chú nhặt cái đèn tin nằm lăn lóc một bên lên, kẹp giữa hai hàm răng, lại uy ạch kéo phiến đá đậy cửa ngầm dưới đáy quan tài đá một lần nữa. Con bánh tông máu không đầu nằm thẳng cẳng trong căn hầm dưới phiến đá, đó là một cái xác ướt hai của nam giới, vóc dáng cao lớn. Quần áo giữa nát gần hết, chỉ còn lại một đống sợi vải dính vào người, toàn thân có màu đồng thau rỉ sét lốm đốm. Điều kinh khủng nhất là khắp mình mẩy nó mọc đầy những nếp da nhăn nheo trông như những con mắt. Chú ba ấn một cái xuống lồng ngực cái xác, cảm thấy rắn đanh như sắt, không khỏi lấy làm mừng. Nếu vừa rồi sức mình chống không lại, để cho nó chui tọt ra ngoài thì súng ống cũng chưa chắc đã trị nổi nó, khi ấy đảm bảo 10 phần thì 9 phần cầm chắc cái chết. Chú nhảy vào trong, đạp chân sang hai bên cho vững, toan lôi con huyết thi ra để nhìn kỹ thử xem. Nhưng đúng lúc đó, chú ba đột nhiên thất thần. Một cơn ớn lạnh khủng khiếp đống chốc chạy từ giữa gan bàn chân sông thẳng lên gáy. Chú chợt phát hiện ra, cánh tay phải của con bánh tông máu ở trong căn hầm dưới phiến đá kia, ấy vậy mà lại chỉ còn có một khúc. Cẳng tay và bàn tay tính từ khuỷu tay trở xuống đã không cánh mà bay từ bao giờ. Chú ba nghe tim phổi đập bình bịch trong lồng ngực, đầu óc nhất thời loạn cào cào. Chú lập tức cúi xuống nhìn cánh tay bị chặt đứt kia thì thấy da thịt ở vùng bị chặt rối tung lên như sợi bông, giống như là bị nổ tung nên đứt lìa vậy. Chú ba bỗng thấy toàn thân mềm oặt, ngã ngồi xuống đất. Tôi vẫn đang cảm thấy lời kể của chú ba rườm rà quá đi mất, nhưng vừa nghe đến chuyện con bánh tông máu ấy chỉ còn có một cánh tay, tôi lập tức hiểu ra ngay lý do vì sao chú ba lại phải miêu tả kỹ càng đến vậy. Miệng vết thương có tình trạng bị nổ đứt, da thịt lưa tưa như sợi bông chỉ có thể là do súng bắn phá ở cự ly ngắn. Nói cách khác, cánh tay của con bánh tông máu này đã bị súng bắn đến mức đứt lìa. Dựa trên tình huống này, cộng thêm những ghi chép trong bút ký của ông nội và cả nét mặt của chú ba, tôi đại khái cũng đoán ra được sự việc rồi. Ngay lúc ấy, tôi cũng cảm thấy một cơn ớn lạnh đến sởn tóc gáy chạy khắp lưng. Nhưng nếu sự việc quả thực là như vậy, thế thì toàn bộ chuyện này cũng thật khó có thể tưởng tượng nổi, nghe như tình tiết trong tiểu thuyết Liêu Trai ấy, tôi cảm thấy không tin cho lắm. Chú ba lần mò trên người, toan tìm thuốc hút, nhưng dĩ nhiên là trên người chú chả có điếu nào. Tôi lục lọi trong cái túi quần sau nông. Thấy còn nửa bao Vân Yên vì nạ tạ bạ, về, mua lúc ở quán ba hạ tỷ với bàn tử, bèn đưa luôn cho chú ba. Chú ba châm thuốc, rít mạnh một hơi, rồi mới nói tiếp, khi tìm thấy cái bánh tông máu kia, chú mới hiểu ra, ông già nhà chú, cũng tức là ông nội mày ấy, mấy thứ ổng ghi trên cuốn sổ rách nát đó có lẽ còn có ẩn tình chi đây. Cũng chợt hiểu ra, vì sao khi chú hỏi năm ấy đã có chuyện gì xảy ra, ổng lại không muốn nhắc tới. Hồi đó, về những thứ được ghi trong cuốn bút ký, dù chúng tôi có gặng hỏi thế nào đi nữa ông nội cũng chỉ nói có một câu, rằng đây không phải chuyện con nít nên nghe. Lúc ấy chúng tôi không biết vì sao, nhưng giờ cuối cùng cũng đã hiểu, chỉ có điều, không ngờ sự thật là khủng khiếp đến vậy. Chú ba liếc tôi một cái rồi nói, thằng cháu cả, mày thông minh lanh lợi đến thế, chắc chắn là không cần chú nói mày cũng biết tổng chuyện gì xảy ra rồi. Tôi không dám gật đầu, vì chuyện tôi vừa nghĩ đến thật sự chẳng dám nói ra lời. Đọc bút ký của ông tôi thì biết, trước khi ông tôi rực sợi thường ra được một cánh tay đứt đang nắm chặt quyển sách lụa chiến quốc, trong cổ mộ từng vang lên một tràng tiếng súng học. Nói cách khác, lúc ở trong cổ mộ, ông trẻ tôi có lẽ đã bị nguyên một băng đạn bạc học bắn cụt tay phải. Mà con bánh tông máu trong hầm tối ở ngôi cổ mộ kia cũng không có cánh tay phải, hơn nữa miệng vết thương cũng có dạng lừa tưa như sợi bông vì bị nổ. Như vậy chỉ có một khả năng rất cao, đó là con bánh tông máu kia vốn không phải một cái xác cổ, mà chính là ông trẻ tôi thi biến mà thành. Theo suy đoán của tôi, mọi chuyện có lẽ đã xảy ra như thế này. Khi mấy người bọn họ chui vào trong đạo động, tất nhiên là cũng phát hiện ra căn mật thất ẩn dưới quan tài đá giống như chú ba. Dựa vào tính cách của ông trẻ được miêu tả lại trong bút ký, chắc chắn ông sẽ giành làm người đi tiên phong, nhất định phải đi trước người khác bằng được. Do vậy, ông hẳn chính là người đầu tiên chui xuống mật thất dưới đáy quan tài. Mà cũng lại trong gian mật thất kia, ông trẻ đã phát hiện ra cuốn sách lụa chiến quốc. Ngay khi ông cầm lấy sách lụa, định rời khỏi mật thất thì đột nhiên xảy ra một biến cố gì đó rất hãi hùng. Lúc biến cố mới phát sinh, có lẽ ông vẫn còn có cơ ứng phó, vốn vẫn còn có thể thò tay ra khỏi mất thất được, nhưng chờ đến khi ông nghĩ ra được điều này thì đã quá muộn. Trong tình huống bất đắc dĩ, có lẽ tự bản thân ông, hoặc là cụ cô tôi, đã nổ súng cắt phăng cánh tay ông trẻ. Cánh tay đứt được ông nội ở bên ngoài dùng con chuột đất kéo ra khỏi cổ mộ, còn ông trẻ bị nhốt ở bên trong mật thất, cuối cùng biến thành một con quái vật vô cùng đáng sợ. Cụ cô và kỵ tôi ở ngoài gian mật thất đã cố gắng hết sức để cứu ông trẻ ra, cuối cùng cũng bị liên lụy, chết ở bên cạnh quan tài. Tuy nhiên, còn cái thứ đỏ như máu đuổi theo ra ngoài mộ thất lúc cuối cùng và cái xác khổng lồ với gương mặt to bẻ quái dị kia là gì? Trong này giải thích không rõ ràng cho lắm. Tôi cảm thấy có khả năng cái thứ đỏ như máu kia chính là ông trẻ tuy gặp nạn nhưng vẫn còn sót lại chút ý thức. Có điều, lúc bấy giờ ông nội tôi không thể tưởng tượng nổi đến điều này, cho nên cứ tưởng ông trẻ là quái vật trong mộ cổ. Đương nhiên, sự việc có chính xác là như vậy hay không thì chỉ có người trong cuộc mới biết. Chứ bây giờ cứ ngồi phỏng đoán, cho dù có giải thích được hợp lý đến mấy thì cũng vẫn chỉ là phỏng đoán mà thôi. Tôi lựa lời mà nói suy nghĩ này của mình ra cho chú ba nghe. Chú nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp, rồi khẽ gật đầu. Bây giờ, tôi nghĩ đến một vấn đề, bèn hỏi, nhưng mà, ông nội đã từng nói đây không phải chuyện con nít nên nghe, chứng tỏ ông cũng biết lúc đó có thể mình đã nổ súng bắn chính anh trai mình. Đáng ra ông không thể biết được chuyện này mới đúng, như vậy, có khi nào về sau ông nội đã từng trở lại ngôi mộ cổ đó một lần nữa rồi chăng? Mà trong bút ký lại không thấy ghi những chuyện xảy ra tiếp theo, có phải chính là bởi vì sự thật quá khủng khiếp? Chú ba nhíu mày đáp, chú mày cũng thắc mắc tương tự, nhưng điều này không thể nào kiểm chứng được nữa. Ông già chết rồi, chúng ta vĩnh viễn không bao giờ có thể biết được năm ấy đã thật sự xảy ra chuyện gì. Tôi hỏi, vậy còn tiếp đó? Chú có xuống mật thất dưới đáy quan tài không? Chú ba lại rít mạnh một hơi khói, cháy hết gần một phần năm điếu thuốc rồi hỏi lại, nếu mày là chú thì có chịu nhịn, không leo xuống được không? Tôi thầm cười khổ, tự đủ nếu cháu mà là chú thì đã sợ chết ngắc ngay từ lúc mở cửa ngầm rồi, làm gì còn cơ hội nào để cân nhắc xem có nên xuống dưới hay không nữa. Tôi lắc đầu bảo, thôi thôi làm sao mà cháu so với ngài được ạ, lá gan của thằng cháu ngài ngài biết tổng rồi còn giả bộ. Mà thôi chú đừng lấp la lấp lửng nữa, nói mau đi xem nào, rốt cuộc trong mật thất kia có cái gì thế. Nét. Chú ba thở dài nói, chú cho mày xem thứ này trước đã, rồi hăng từ từ kể cho mày nghe. Nói xong, chú lôi ba lô của mình ra khỏi chiếc tủ cạnh giường bệnh, rồi lấy từ trong đó ra một cái hộp ngà voi nhỏ. Tôi cầm lấy, nhìn thử thì thấy đó là cốt một cái hộp tráng men triều thanh, còn ở dạng bán thành phẩm, chưa tráng men màu lên trên, rất nặng. Tôi mở ra xem thì thấy trong hộp có một viên đá cuội màu đen xấu xí, trông cứ như loại đá cuội ta thường bắt gặp trong mấy đống cắt ở các công trường xây dựng thời nay ấy. Đây là cái gì? Tôi lấy làm kỳ lạ, bèn hỏi. Hòn đá đó là thứ chú lấy ra từ trong gian mật thất kia. Chú ba trả lời. Tôi a lên một tiếng, chính là thứ này sao? Rồi cẩn thận xem xét viên đá, nhưng nhìn mãi vẫn không thấy có gì kỳ lạ hết. Tôi vừa định nhón tay cầm lấy thử xem thì chú ba đã đậy cái hộp lại. Đừng động vào, thứ này nguy hiểm đấy. Chú bảo. Tôi trả lại cái hộp cho chú, nói vẻ khó hiểu, đây hình như chỉ là một hòn đá bình thường thôi mà, trong cái mật thất quỷ quái đó mà lại có cái này à? Chú ba thở dài. Hình như người lên đến tầm tuổi của chú rất thích thở dài thì phải. Chú nói, mày đừng có khinh thường nó, lúc ấy chỉ vì lấy cái thứ này mà chú suýt nữa mất mạng đó. Sau khi đoán ra chân tướng của huyết thi, chú ba sợ đến thất thần, ngồi lờ ra dưới đất một lúc rất lâu mới từ từ hồi lại được, lòng dạ rối bời như mớ bòng bong. Nhìn cánh cửa vào mật thất cách có hơn 2 bước, chú tự hỏi trong bóng tối kia rốt cuộc có sức mạnh thần bí gì mà có thể biến một con người trở thành cái bộ dạng như thế. Chú ba cũng giống tôi, là kiểu người mệnh phạm thái cực, tuyệt đối chịu không nổi đòn tra tấn của sự tò mò. Chỉ có điều là gan tôi quá nhỏ, thường xuyên chịu cả lòng hiếu kỳ lẫn sự sợ hãi dằn vặt tra tấn, còn chú ba thì không như thế. Chú chỉ hơi do dự một chút, rồi ngay lập tức quyết định xuống dưới mật thất xem xét để biết cho thấu đáo mọi sự. Giờ ngồi ngẫm lại mới thấy đây thực ra là một quyết định cực kỳ không sáng suốt, chắc cũng chỉ có người như chú ba mới có thể ra cái quyết định như trên trong tình cảnh này. Ông nội tôi sở dĩ không chịu dạy cho chú ba quá nhiều bản lĩnh, cũng là vì chú làm việc quá manh động. Sự thật chứng minh ông tôi nhìn người hơi bị chuẩn, mỗi tội là trước những kinh nghiệm của bậc lão luyện, đám trẻ trâu lại thường bỏ ngoài tai. Nghỉ ngơi một lát rồi chú ba liền bắt tay vào chuẩn bị. Trước tiên chú thu nhặt lấy hài cốt của mấy vị tiền bối, cởi áo khoác, xé toang ra rồi gói 2 bộ xương nằm bên cạnh quan tài vào chiếc áo. Sau đó chú đeo bao tay vào, dùng thừng trói sắc luồn qua 2 nách của huyết thi, kéo ra khỏi quan tài, cung kính đặt ở một bên, rồi đem cái đầu lâu bị chặt cụt đặt trở lại. Chú quay về phía 3 cỗ thi hài. Dập đầu 3 cái thật dứt khoát rồi khấn, thằng cháu bất tài Ngô Tam Tỉnh, đầu óc ngu dốt, đã mạo phạm di thể tổ tiên, xin các ngài thứ lỗi. Dập đầu xong, chú gài lại con dao cắm lên hông, lại lấy kiếp nổ ra dắt vào đai lưng, nhìn tổng thể toàn thân, xác định tất cả không có sơ hở gì. Chú tập trung tinh thần, đi đến chỗ quan tài, lại kéo cánh cửa ngầm lên một lần nữa, cẩn thận xem xét bên trong. Đằng sau cánh cửa ngầm quả nhiên là một con đường hầm dốc nghiêng xuống dưới. Có điều, không ngờ là trần đường hầm này rất thấp. Thấp đến độ gần như chỉ có thể nằm rạp xuống bò vào. Cửa vào đường hầm kích cỡ chỉ bằng cỡ cái quan tài. Con bánh tông máu kia trước đây cũng nằm trong đường hầm này. Cũng may dưới này không gian chật hẹp, con bánh tông máu kia dù trời sinh rất khỏe cũng không thể vận dụng được hết sức mạnh, bằng không, chỉ với sức của chú ba thì lấy cửa gì mà đòi chặn lại được nó. Trước hết, chú ba mở bật lửa ném vào trong. Ánh lửa lăn lông lốc một đường, rơi thẳng vào sâu trong đường hầm, cuối cùng dừng lại, trở thành một nguồn sáng nho nhỏ chiếu sáng một khoảng. Tiếp đến, chú sờ sờ lên con dao quắm bên hông, nói một tiếng xin tổ tiên phù hộ rồi hít một hơi, cẩn thận từng ly từng tí nâng người lên, từ từ chui vào bên trong đường hầm. Trong đường hầm tràn ngập một mùi tanh hôi khó mà dùng lời mà tả được. Chú ba nhoài người nằm dạp xuống, không thể không nhịn thở, di chuyển vào bên trong. Đợi khi thân thể lọt vào toàn bộ rồi, chân kéo cửa ngầm ở phía trên một cái, cửa ngầm tự đóng sập xuống. Trong chốc lát 4 phía yên tĩnh khác thường, chỉ còn tiếng bật lửa cháy leo lét ở phía trước. Chú ba có chút căng thẳng không rõ nguyên nhân, mồ hôi hột chợt tứa ra ướt đẫm khắp thân người. Chú cố gắng trấn tĩnh lại một lát, lấy đèn tin bật lên chiếu sáng trước mặt. Ánh đèn tin so với bật lửa thì mạnh hơn nhiều, trong chốc lát đã chiếu đi rất xa. Chú thấy đường hầm này do những phiến đá màu đen xếp thành, đại khái cứ 3 mét một phiến, từng phiến liền kề nối tiếp nhau, thông thẳng một mạch vào sâu tít phía trong. Toàn bộ đường hầm sạch sẽ khác thường, những phiến đá đen 4 phía cũng được giữ cho cực kỳ chân nhẵn, không trang trí bất cứ thứ gì. Thoáng nhìn trông giống đường ống thông gió của loại điều hòa trung ương tiểu cũ. Độ lớn và màu sắc của ngọn lửa phát ra từ chiếc bật lửa phía trước đều rất bình thường. Không khí trong đường ngầm chắc hẳn là có lưu thông với bên ngoài, nên việc hít thở không thành vấn đề. Chú ba lấy lại bình tĩnh, cắn đèn tin lên miệng, bắt đầu bò vào sâu trong đường hầm. Tôi cũng từng có kinh nghiệm bò trong đường hầm chật hẹp, nên biết đó hoàn toàn không phải việc nhẹ nhàng. Tuy chú ba khỏe hơn tôi rất nhiều nhưng mới bò lên vài bước đã thấy thở hổn hển. Cộng thêm thỉnh thoảng còn phải đề phòng xung quanh nên bỏ lại càng thêm vất vả. Bỏ được chừng 10 phút đồng hồ thì phía trước có chỗ ngoặt, chú ba bèn vòng qua. Chú cứ tưởng phía sau vẫn là đường ngầm tương tự, nhưng vừa ngoặt một cái, chú liền phát hiện trước mắt hiện ra một bức tường đá đen có khắc phù điêu. Mới đầu, chú ba rất sững sờ, ngây ngẩn một lúc lâu mới ý thức được, hóa ra đã đến hết đường hầm rồi. Thế này là thế nào? Chú choáng váng, vốn tưởng rằng phía cuối của đường ngầm sẽ có một cánh cửa, sau đó có một gian mật thất nữa. Mà tất cả mọi bí mật có lẽ sẽ đều nằm trong gian mật thất đó. Thế mà bây giờ lại chẳng có cái gì cả. Đường hầm chỉ hơi dài một chút, rồi có một bức tường đen lớn chặn kín lối đi. Không lẽ nữa xưa khi ông trẻ vào trong đã động chạm phải cơ quan nào đó, khiến đường hầm bị bịt kín hay sao? chú ba gõ lên tường đá, thấy hình như phía sau tường đều đặt kín, lại xem xét mối nối ở bốn phía, phát hiện tường đá đã được gắn chặt vào chỗ này. Nói cách khác, đây chẳng phải là cơ quan gì cả, mà đúng là cuối của đường hầm thật rồi. Năm đó ông trẻ chui vào chắc cũng đã bỏ được tới đây. Thế thì kỳ lạ quá. Nếu chỗ này là điểm cuối của đường hầm, vậy thì đây nhất định là chỗ ông trẻ trộm được cuốn sách lụa mang ra. Nhưng ở đây làm gì có cái gì đâu. Sách lụa chiến quốc năm đó đã được đặt ở chỗ nào? Không lẽ lại quăng trên mặt đất à? Chú ba đánh một vòng, xem xét bốn phía phần cuối đường hầm, rồi quan sát kỹ bức tường đá chặn đường kia một lúc. Đúng lúc ấy, bức phù điêu trên tường đá đã thu hút sự chú ý của chú. Đó là một vị thần mặt người mình chim, thân chim tựa loài cú đêm, mà mặt người thì cực kỳ cổ quái. Thủ pháp điêu khắc vô cùng cương điệu, gương mặt lớn như cái chậu rửa chân, miệng há hốc, tóc mai bồng bềnh, nét mặt vô cảm, chẳng biết là nam hay nữ. Tôi nghe đến đó liền a lên một tiếng. Chú ba chú ý thấy trên miệng bức phù điêu có một chỗ hơi lõm vào, so sánh bằng hình ảnh một chút thì có thể thấy ngày trước cuốn sách lụa có lẽ đã được cuộn lại, đặt trong miệng phù điêu. Có điều miệng của phù điêu lại đúc đặc. Nói cách khác, sau khi lấy cuốn sách lụa ra sẽ không có cơ quan nào được khởi động. Chú ngẩng đầu nhìn xem các bộ phận khác trên mặt phù điêu, mũi, tai, mắt, cuối cùng, ánh mắt chú dừng ở lại ở con mắt của bức phù điêu, nhìn chằm chằm. Phù điêu mặt người thân chim có bốn con mắt, còn chạm chỗ đồng tử hình tròn, nhưng kỳ quái ở chỗ đồng tử của hai con mắt bên trên lồi lên, còn đồng tử của hai con mắt phía dưới lại lõm vào. Có thể nói, đây chính là hai phương pháp chạm khắc phù điêu, là khắc âm và khắc dương. Chú ba xưa nay chưa bao giờ gặp phải chuyện như thế này. Không chỉ là chú mà ngay cả tôi cũng biết điều này tuyệt đối là không thể xảy ra được. Tất cả các loại phù điêu nếu không khắc kiểu dương hết thì là khắc kiểu âm hết, không thể sử dụng lộn xộn xen lẫn ở cùng một nơi. Chú ba tiến đến ghé sát vào nhìn, không khỏi a lên một tiếng. Chú phát hiện, hóa ra hai đôi đồng tử kia không hề chạm khắc gắn liền thành chỉnh thể với bức phù điêu, mà chỉ là ở vị trí mỗi con mắt đều có một viên đá cội xấu xí màu đen được khảm vào trong hốc mắt. Điều kỳ quặc chính là, hai viên đá của hai con mắt phía trên vẫn còn, nhưng hai viên đá của hai con mắt phía dưới đã bị người ta cạy ra, chỉ còn lại hai hốc mắt hình cầu. Chú ba ngắm nghĩa hai con mắt kia, cảm thấy mọi thứ bắt đầu dần dần sáng tỏ, một phỏng đoán cực kỳ táo bạo xuất hiện trong đầu chú. Quyển 5 chương 7, Cửu Thiên Nương Nương bốn mắt. Theo lời chú ba, vị thần đầu người mình chim trên bức tường đá này đã từng xuất hiện trong truyền thuyết, thần thoại của nhiều vùng đất, nhiều dân tộc. Tôi tin rằng nó và lũ quái điểu mà chúng tôi gặp ở Vân Đỉnh Thiên Cung đều cùng là một loài sinh vật. Về sau khi tìm hiểu kỹ tôi mới biết, vị thần này còn được người Ai Cập cổ đại gọi là Ba, tượng trưng cho linh hồn bất tử của con người. Nói cách khác, nếu là ở Ai Cập cổ đại, ma quỷ nhà bọn họ đều đức hạnh ghê gớm như vậy đó. Còn ở bên Ấn Độ thì chuẩn mực hơn được một tí, loại thần này được gọi là Ca Lăng Tần Già Một, truyền thuyết kể rằng, chúng là loài chim thần cư ngụ trên núi Tuyết Sơn. Véo von ca hát cho cõi cực lạc của Phật Tổ. Ở Trung Quốc, loài chim này còn nổi tiếng hơn cả ở hai nơi kia. Đầu người mình chim, chính là Cửu Thiên Huyền Nữ Nương Nương Hai của Trung Quốc, hình như trong kinh thi hay Long Ngư Hà Đồ, hoặc là cuốn sách cổ nào đó khác, mà tôi thật sự nhớ không ra, người đã dạy hoàng đế nội hàm sâu xa của các loại kỳ môn độn giáp và long giáp thần trương chính là vị này đây. Ngoài ra còn rất nhiều truyền thuyết khác nữa, có thuyết còn cho rằng Cửu Thiên Huyền Nữ chính là Tây Vương Mẫu. Tuy nhiên đa phần các truyền thuyết rất lộn xộn, cho nên những thứ này không thể kiểm chứng được. Thậm chí, dưới thời Lục Triều, có một lượng lớn những ghi chép của đạo giáo cho rằng huyền nữ là người đã truyền lại cho hoàng đế kỹ thuật chăn gối. Không biết bà huyền nữ này có phải là huyền nữ kia chăng, chứ bị cái thứ như thế kia chỉ dạy kỹ thuật phòng the thì chắc chắn không phải chuyện sung sướng gì. Phải tôi thả chết quách cho xong. Nghĩ đi đâu vậy, về. Vậy lúc chú ba nhìn thấy bốn con mắt trên bức phù điêu, chú đã nghĩ đến cái gì? Khi ấy, chú đã suy tính như thế này. Trên trán bức phù điêu có bốn vết lõm, hẳn là phải có bốn hòn đá cội được khảm vào. Hiện giờ chỉ còn hai viên, vậy chắc chắn hai viên còn lại đã bị người ta lấy mất. Mà trong cổ mộ thì không thể nào có người thường xuyên lui tới. Như vậy, người lấy mất hai viên đá kia, 89 phần là ông bác ruột nhà mình năm xưa. Những điều này đều rất đơn giản, ai cũng có thể nghĩ ra được, khỏi phải giải thích thêm ở đây nữa. Vấn đề quan trọng là, hai viên còn lại kia, tại sao vẫn ở nguyên vị trí cũ? Thổ phu tử không coi trọng việc để phần cho con cháu nó hưởng. Nếu ông bác nhà mình đã có hứng thú với thứ đá cội này thì tại sao lúc đó không gỡ hết xuống mà cầm đi, còn chừa lại hai viên làm gì? Chú ba lại nghĩ tới kết luận lúc nãy của mình, tai họa đã biến bác hai thành như vậy, chắc chắn đã xảy ra trong mật thất này. Thế nhưng trong đây lại không có chỗ nào kỳ quái hết, chỉ là một không gian bốn phía bị bịt kín mà thôi. điều lạ lùng duy nhất chính là bốn viên đá này. Hai viên đã bị lấy xuống, chả có nhẽ bác hai lại cố tình để lại hai viên kia. Như vậy, lẽ nào sự cố năm xưa đã xảy ra ngay khi bác hai gỡ hai hòn đá đó xuống? Sau khi gỡ được hai viên đá rồi, do đột nhiên gặp phải chuyện gì đó nên ông không còn thời gian lấy nốt hai viên còn lại sao? Chú ba nghĩ đến đây, đột nhiên thông suốt. Giả thiết về viên đá và toàn bộ câu chuyện được sâu chuỗi vào với nhau không sơ hở chỗ nào. Chú vội vàng sáp lại gần bức phù điêu, quan sát thật kỹ hai viên đá cuội màu đen mà quái kia. Đá được khảm rất sâu vào bức phù điêu. Cả bức phù điêu trông như liền một thể, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thể biết được nó và tường đá là hai bộ phận tách biệt. Sở dĩ chú ba thoáng nhìn đã phát hiện ra là do trong đó đã có hai viên bị lấy mất, chứ lúc đầu cả bốn viên mà còn ở nguyên đó, nếu không có khả năng quan sát đáng nể thì đừng hòng phát hiện ra được. Xem ra, ông bác nhà mình năm xưa cũng không phải là nhân vật đơn giản. Tuy nhiên, nếu nảy mấy viên đá này xuống thì sẽ dẫn đến chuyện gì cơ chứ? Phía sau tường đá chắc chắn không có bẫy dập, vậy chẳng lẽ là đá có độc hay sao? Không thể nào, mới nay chú vừa chạm vào rồi mà. Chú ba hơi do dự. Một cảm giác kích động không thể kìm nén dâng lên trong lòng chú. Chú quyết định cứ nảy một viên xuống xem sao. Chú ba rút con dao cắm ra, quẹt răm phát lên vách tường bên cạnh để mài rồi mới run rẩy mò sang. Chú dùng mũi nhọn gõ gõ thử lên một viên đá, sau đó lách con dao vào một khe hở rồi nảy ra. Cách một tiếng, một viên đá đã rơi vào lòng bàn tay chú. Viên đá vừa rơi xuống một cái, chú ba lập tức lùi lại một bước, cảnh giác quan sát bốn bên, chỉ sợ có cái bẫy bí mật nào đột nhiên khởi động. Thế mà lại chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Viên đá trong lòng bàn tay chú lạnh như băng, im lìm. Bốn phía cũng không có động tĩnh gì lạ. Phù điêu vẫn là phù điêu mà bức vách thì cũng vẫn là bức vách. Chú ba đợi thêm tí nữa, chắc chắn không có chuyện gì xảy đến mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng chú lại buồn bực. Chẳng lẽ giả thiết ban nãy của mình sai rồi? Hay là, sự cố năm đó chỉ có thể bị kích hoạt một lần, bây giờ có làm gì đi nữa cũng không khiến nó xảy ra được. Chú cất kỹ viên đá của này, lại cậy tiếp viên còn lại. Thứ tự hành động vẫn như cũ, lách lưỡi dao vào một bên khe hở. Lúc này chú đã trấn tĩnh hơn một chút, sức lực cũng mạnh hơn, gậy một cái, lại nghe cách, viên đá khẽ động rồi văng ra. Chú ba vội vàng đỡ lấy, nhưng viên đá lại bắn đi quá nhanh, chú không kịp phản ứng. Loang cái, nó rơi xuống đất nghe bịch một tiếng, cứ như tiếng một quả bóng cắt rơi xuống nền xi măng, vừa rơi đã vỡ tan thành bụi đất. Viên đá màu đen làm cuộn lên một đám bụi màu đồng tàu. Thoát cái đã lan ra mù mịt trong không khí. Chú ba giật mình một cái, nhủ thầm thôi xong. Chú ho khan một tiếng, phẩy phẩy tay quạt không khí, thấy trong miệng toàn một thứ mùi hăng đến cay xè. Nghĩ đến màu sắc trên người con huyết thi, theo bản năng, chú cho rằng đám bụi đất này dễ chừng có độc, bèn vội vàng lấy áo che mặt, thối lui về phía sau. Lùi được vài bước, chú lập tức nhìn lại chỗ viên đá rơi xuống ban nãy. Chỉ thấy trên mặt đất nơi viên đá vỡ nát, ngay chính giữa đống bụi phấn màu đồng tàu. Đông dưng có một con bọ màu đỏ bỏ ra. Nó cuộn mình lại, kêu chín chít. Chú ba vừa thấy con bọ, trong đầu liền nổ hành một tiếng, bất giác cơ thể rụt cả về phía sau. Bởi vì vừa nhìn một cái là chú đã nhận ra loài bọ này rồi. Đó là một con bọ ăn xác, nhưng lại không giống với loại thường gặp. Bọ ăn xác màu đỏ, theo lời các vị bô láo trong nhà từng bảo thì kịch độc không gì sánh bằng, là ác quỷ trong loài sâu bọ, dính vào máu là hết đường sống, chạm nhẹ một cái là chúng độc liền. Nhưng nghe nói loài bọ ăn xác màu đỏ này chỉ sống được trong các xác ướp cổ, gần như không ai không gì có thể bắt được nó, sao lại có thể bị người nhốt vào trong một hòn đá như thế này? Rồi còn khảm vào trong bức phù điêu đây nữa. Mà quái lạ nhất là, con bọ bị nhốt trong viên đá này, sao vẫn còn sống được? Chú ba cảm thấy vô cùng kỳ dị. Có điều, chú lập tức nhận ra mình không còn thời gian suy nghĩ chuyện này nữa. Trên mặt đất, con bọ nhỏ màu đỏ xoay vài vòng, dần dần duỗi cái thân ra. Bắt đầu rung rung cái cánh, bò bò trên đất, hình như là chuẩn bị bay. Trước đó chú ba chưa từng gặp bò ăn xác chúa, không biết độc tính của nó có lợi hại đến mức như lời kể không, chỉ biết nếu chuyện đó có thật, trong không gian nhỏ hẹp như thế này, con bò này mà bay lên một cái thì chẳng khác nào tuyên án tử hình cho mình. Chú cẩn thận từng ly từng tí, nhích dần ra sau vài bước, lật ngang con dao cắm định đập chết nó nhân lúc nó chưa bay. Còn chưa kịp đập xuống, chú chợt nghe những tiếng kèn kẹt vang lên từ phía dưới con dao. Sau đó một bóng đỏ bay vụt ra, rồi đậu ngay lên chính vai chú. Tốc độ của chớp sáng đỏ ấy quá nhanh, chú ba căn bản không thể né kịp được. Chú giật mình một cái, sợ đến mức mồ hôi lạnh tứa ra đầm địa, con dao trên tay theo phản xạ vung về phía sau một cái, đập vào chính vai mình. Con bò ăn xác chúa thấy động liền bay lên, đậu ở một bên tường. Lúc này con bò ăn xác chúa đã hoàn toàn tỉnh hẳn. Nó bắt đầu đập cánh, không ngừng phát ra những tiếng kèn kẹt như tiếng ếch ngái kêu. Một mùi thối hăng xẻ không ngừng toát ra từ trên thân con bọ. Chú ba vừa suy xét tình huống, bụng bảo dạ thôi không xong rồi. Cái thứ bỏ mẹ này còn khó đối phó hơn cả huyết thi, ở lại đây thì chỉ cầm chắc cái chết. 36 trước chuẩn là hơn, thôi thì té lẹ. Nghĩ đến đó, chú liền co người lại, rón rén lùi dần về phía cửa vào con đường hầm. Trong đường hầm chật hẹp không thể xoay người được, chú chỉ còn nước bò ngược, lăn lê bò toài mà lùi xuống chỗ cửa đường hầm. Phúc 70 đời là khi quay đầu nhìn sang bên, con bọ màu đỏ đó cũng không bám sát lấy chú. Chú ba lấy lại bình tĩnh, lần mò tìm cái chốt của cánh cửa ngầm. Nhưng do đang hoảng, tay chú run rẩy ghê gớm, gần như không thể điều khiển được chính mình. Khó khăn lắm mới lần mò được cái chốt, đẩy cánh cửa ngầm lên, chú ba vừa thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên một luồng sáng đỏ với vận tốc nhanh như chớp bay vọt ra từ trong bóng tối của đường hầm. Tốc độ của nó cực nhanh, cứ như dịch chuyển tức thời trong phim viễn tưởng vậy, chưa gì đã xông thẳng vào mặt chú ba. Trong nháy mắt, con bọ đã vọt đến ngay trước mặt chú rồi. Chú ba thầm kêu một câu thôi chết, định trốn nhưng đã muộn. Đúng lúc chỉ mảnh treo chúng đó, giữa cái khó chú lo cái khôn, bèn rụt cổ lại, sau đó dốc hết sức bình sinh thổi mạnh một phát về phía con bọ. Từ hồi phải thổi lửa bếp lò, chú ba đã luyện được một dung tích phổi khá đáng nể. Hơi chú rất khỏe, thoát cái đã thổi vụ một cái khiến con bọ ăn sắc lạc phương hướng, ngã vật ra rồi đập bột vào tường. Nhân cơ hội này chú ba liền vung tay, nghiêng người lộn từ trong đường ngầm ra ngoài, rồi trở tay đẻ cửa hầm chặt cứng. Con bọ chúa phía dưới dường như cũng cùng lúc đi theo, nhưng giờ nó đã chậm một bước, cánh cửa ngầm đã bị bịt kín. Nó bụt một tiếng liền đâm phải cửa đá rồi ngã xuống, cứ thế liên tục kêu những tiếng kèn kẹt kèn kẹt. Chú ba chỉ thấy da đầu tê dại, toàn thân bủn rủn. Chú ngã phịch xuống bên cạnh quan tài, mới phát hiện ra toàn thân mình đều ướt đẫm mồ hôi, phải lâu lắm mới dầu dần khá lên được. Tôi đang nếm mùi lợi hại của bọ ăn sát chúa, nghe đến tên thôi cũng toát mồ hôi lạnh, vội vàng bảo chú kể ngắn gọn thôi, không cần tả sinh động đến như thế. Sau đó, chú ba cảm thấy nơi này không thể ở lâu, cũng chẳng cố kiết gì nữa, bèn thu dọn đồ đạc, đào đường hầm quay ngược lại, khuôn di cốt của mấy vị tổ tiên trèo ra ngoài mộ cổ. Chú chọn một chỗ kín đáo hỏa thiêu cái xác, sau đó men theo đường núi đi suốt đêm về thị trấn. Theo cách nói của chính chú thì, khi lên đến đỉnh núi cũng vừa lúc mặt trời ló dạng, chú ngắm vầng thái dương, lần đầu tiên cảm thấy được đứng trên mặt đất tuyệt vời đến thế nào. Sau này khi trở về trường ba, chú ba không kể lại việc này cho bất cứ ai, kể cả ông nội. Nhưng từ đó chú ôm một niềm hứng thú say mê với cuốn sách Lụa Chiến Quốc, bèn bắt đầu âm thầm nghiên cứu. Tuy nhiên, đám bạn bè của chú ba lúc bấy giờ không phải du côn thì cũng là lưu manh, chẳng có lấy một ngống biết làm việc bằng giấy, điều tra nguyên cả nửa năm cũng chẳng ra được kết quả nào. Viên đá mang ra từ trong đường hầm chú cũng tìm rất nhiều vị tiền bối nhờ xem hộ, nhưng họ đều chẳng nói ra được cái đầu cua thay nhau gì. Chú ba nản lòng nhục chí, dần dần mất đi hứng thú. Cho đến tận trước chuyến đi Tây Sa, chú tình cờ gặp may, sự việc mới có cơ chuyển biến. Hồi đó, một người bạn của chú mắc bệnh qua đời. Gia đình mời một gã đạo sĩ Múi Châu về làm lễ. Đạo sĩ thời đó cũng chỉ là nghề tay trái mà thôi, khoác tấm đạo bào vào là biến thành thầy cúng, thời ra lại có thể là bất cứ ai, cũng chẳng có gì đáng coi trọng. Cúng bái xong xuôi, cả đám ngồi chè chén một bữa no say. Chú ba cũng quên bén mất lúc ấy đã xảy ra chuyện gì, hình như là xỉn quá nên luôn mồm chém gió, lôi viên đá ra khoe khoang. Nào ngờ gã đạo sĩ kia vừa thấy vật nọ mặt mũi liền biến sắc, lại ngửi ngửi. Rồi đột ngột nói rằng đó không phải là đá đâu. Chú ba không thèm để mắt đến người này, có phần dễ cợt mà hỏi gã, không phải đá cuội thì là cái quái gì? Đạo sĩ nghiêm mặt nói với chú, đây là một viên linh đơn. Đạo sĩ Mũi Châu nói chắc như bắp, chú ba thấy không giống tiểu An Úc nói mỏ. Chú tưởng gặp được cao nhân rồi, bèn kéo hắn ra chỗ không người, định hỏi cặn kẽ đầu đuôi. Ấy thế mà gã Mũi Châu này cũng chỉ là loại nửa mùa, chỉ biết thứ này là đơn dược, lại không biết được lai lịch cụ thể của nó. Mà sở dĩ gã biết nó là đơn dược, cũng chỉ vì đạo quán nơi bọn gã chú ngụ cổ kính vô cùng, nghe nói có từ thời Ngũ Hồ Loạn Hoa ba cơ đấy. Ở đạo quán có rất nhiều đồ cổ truyền từ mấy đời, đều được giao vào tay gã trông coi, trong đó có rất nhiều công cụ luyện đơn. Trong số đó gã từng gặp loại đơn dược giống hòn đá thế này, cũng đã từng ngửi hương vị, cho nên mới dám khẳng định vậy đó. Chú ba không khỏi thất vọng, nhưng rốt cuộc cũng thấy ánh bình minh. Sau đó chú tới tìm mấy nhà kim thạch học bốn. Bọn họ cũng công nhận rằng điều đó là chính xác. Vật nọ, quả đúng là một viên linh đơn. Có điều cái món linh đơn này thuộc về lĩnh vực huyền học, rất nặng tính cá nhân. Hầu như mỗi phương sĩ, đều có phương pháp luyện đơn của riêng mình, lại không có văn tự cổ để tham khảo, có mỗi một viên linh đơn thì cũng chả nhìn ra được cái quái gì. Ngược lại, gã đạo sĩ Mũi Châu kia bảo với chú, rằng nếu thứ này được tìm thấy trong mộ cổ thì chắc chắn nó được người xưa coi là thuốc trường sinh bất lão rồi, vì chỉ có loại thuốc đó mới được người ta đem đi bồi táng. Những người luyện đơn, dưỡng khí, tu thiền, khác đạo sĩ. Chú ba nghe xong cũng thấy rất hoang mang, bởi vì chú biết trong viên linh đơn này chính là bỏ ăn sát chúa. Đơn dược thông thường là thuốc uống vào trong bụng, mà thứ này ăn phải thì chết là cái chắc, thậm chí còn chết thảm ấy chứ trường sinh cái dám gì. Trăm mối tơ vò gỡ mãi chẳng ra, lan lộn suốt hơn nửa năm, hầu như đường nào cũng thử hết cả mà vẫn chẳng có bất cứ tiến triển gì. Đúng lúc chú ba chuẩn bị bỏ cuộc hoàn toàn, tính quang viên linh đơn kia vào buồn cầu giật nước cho rồi, thì một chuyện không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra. Quyển 5 chương 8, khúc dạo đầu Tây Sa. Bấy giờ, ngành khảo cổ dưới biển của Trung Quốc gần như là một con số không tròn chính. Phải trơ mắt nhìn cơ man là quốc bảo bị người ta vơ vét sạch, người trong giới khảo cổ Trung Quốc sao không nóng lòng cho được. Có mấy vị giáo sư già cùng nhau kiến nghị lên cấp trung ương, đề xuất thi hành các giải pháp, nhưng về sau do hoàn cảnh bức ép, đòi tiền chẳng có tiền, đòi người chẳng có người, rốt cục đành giật gấu vá vai lập ra vài đội khảo sát. Trong số đó có một đội được phái về Tây Sa, đó chính là đội do Văn Cẩm phụ trách. Chuyện chú ba không thể ngờ được đã xảy ra ngay trước khi đội khảo cổ lên đường khoảng chừng một tháng. Lúc ấy, chú ba đang lo liệu giúp Văn Cẩm một số trang bị dùng dưới đất, cùng với mấy thứ như máy bơm, thiết bị lặn. Những thứ này cấp trên có chịu trách nhiệm gì đâu, toàn do chú ba một tay thu xếp hết. Một ngày nọ vào giữa trưa, khi chú ba đang bận rộn điều chỉnh thử thiết bị, thì bỗng thấy một cậu học trò tiến tới, bảo rằng bên ngoài có người tìm chú. Chú ba thầm lấy làm kỳ lạ, có mấy ai biết dạo này mình xây ổ ở đây đâu, vậy người kia là ai? Đến lúc đi ra ngoài trông thấy người nọ rồi, chú liền không khỏi sững sờ. Người đó họ Giải, tên Giải Liên Hoàn, hẳn là lấy từ câu oán hờn ôm mãi chẳng nguôi. Than sao người thương nỡ đoạn tuyệt, tin xa diệu vợi. Dấu tay thần gỡ tương tư liên miên, như gió tan mưa tạnh vẫn còn bảng lảng sương mây một đấy. Đó là anh em đằng ngoại nhà chú ba, tính ra thì có thể coi như là ông chú họ xa của tôi, vì cùng sống ở trường ba nên bình thường vẫn tới chơi, nhưng cũng không thường xuyên lắm. Năm ấy, đối với chuyện này mà nói, đám chú ba thì vẫn còn quen biết sơ sơ, chứ các cụ đời trước thì chỉ có ngày lễ ngày Tết mới họp mặt một chốc, lễ nghĩa cứ gọi là nhạt như nước Úc. Loại họ hàng như vậy lại đột nhiên đến tìm, khiến chú ba có phần bất ngờ. Có điều, họ hàng đã đến thăm thì tất nhiên là không thể lạnh nhạt, cũng không tiện hỏi luôn mục đích đến đây của người ta. Chú ba bèn hoãn việc đang làm dở lại, hàn huyên với gã một lát rồi kéo gã ra ngoài quán ăn cơm. Đến khi được độ nửa tuần rượu, chú mới hỏi gã tìm đến đây có chuyện gì. Nhà họ Giải cũng là loại thế gia vọng tộc, anh em cả thể những 6 người, còn đông hơn cả nhà ông tôi, đã như vậy thì chắc hẳn không phải là túng tiền rồi. Gã đã đến tìm chú ba, tất nhiên phải có việc cần giúp đỡ, hơn nữa phải là việc gì đó đặc biệt lắm, bằng không làm gì có chuyện bọn họ không thể tự dàn xếp được cơ chứ. Gã Giải Liên Hoàn kia ho nghẹo một lúc lâu mới kể cho chú nghe, rằng thực ra cũng chẳng có chuyện gì to tát, chỉ là gã tính nhờ cậy mối quan hệ của chú, muốn xin một chân trong đội khảo sát của Văn Cẩm để ra biển xem xét một chút. Chú ba nghe xong liền cảm thấy có điều gì đó bất thường. Văn Cẩm xinh xắn đáng yêu, ai ai cũng quý mến, vì nhà họ Giải cũng là thân thích nên ít nhiều có quen biết nhau. Thế nhưng Văn Cẩm thái độ rất kín đáo, quen thì quen, nhưng quan hệ chẳng mặn mà thân thiết gì, càng không thể nói chuyện ngày thường tìm gặp nhau chơi. Thế mà không hiểu sao gã Giải Liên Hoàn này lại tự nhiên đưa ra cái yêu sách không biết điều như vậy, nhất định là có ý đồ rồi. Chú lập tức lắc đầu, hỏi, cái gì mà ra biển xem xét, chú muốn xem làm gì? Đi Hàng Châu mà xem không được à? Giải Liên Hoàn khó xử vào đầu, nói rằng chuyện này gã không thể kể được, nếu cứ nhất định phải biết, thì cứ coi như là gã hiện đang có một mối làm ăn ở ngoài đó đi. Gã cũng chỉ là được người ta nhờ vả thôi. Chú ba lại hỏi gã sao không tự đi mà tìm cách xoay sở đi, thuê một con thuyền đánh cá nào có đắt đỏ gì cho cam. Gã bèn phân trần, hiện giờ Trung Quốc với đang đối đầu về quân sự, khu vực Tây Sa kia là địa điểm vô cùng nhạy cảm, không có giấy phép của biên phòng thì tàu bè bình thường không thể ra vào được đâu, cho nên mới nhờ chú ba giúp cho một bận, trà trộn vào đội khảo sát thì làm ăn gì cũng tiện, mà cũng tuyệt đối không làm ảnh hưởng gì đến Văn Cẩm. Chú ba càng nghe càng thấy quái lạ. Đặt gã thổ phu tử này vào chung với Tây Sa, nghĩ thế nào cũng thấy thật kỳ cục. Nói là có mối làm ăn, nhưng cái xứ Tây Sa đó thì có cái khỉ gì mà làm với trà ăn. Nói thật, ngoài đó ấy mà, chỉ giặt toàn nước với cát thôi, cùng lắm thì thêm mấy con tàu đắm. Mà muốn xuống coi tàu đắm thì cần quái gì phải ra tận Tây Sa, cứ đến Ninh Ba với biển Bột Hải là được. Hơn nữa, thời ấy nhà họ Giải cũng tính là loại có máu mặt, là gia tộc lâu đời tồn tại đã mấy trăm năm, không thể tự nhiên sa sút đến nỗi phải đi mò hàng dưới biển chứ. Giải Liên Hoàn kia thấy chú ba có vẻ khó xử, liền nói nếu không được thì thôi vậy, gã đành nghĩ cách khác. Lúc ấy nếu mà là tôi, thấy gã nói vậy đảm bảo sẽ thở phào một hơi, thuận theo thời thế mà chối phát luôn cho nhẹ nợ. Khổ nỗi chú ba lại không nghĩ thế. Chú vừa nghe vậy, liền nhủ thầm không được rồi, chuyện này còn có điều kỳ quặc, nếu mình cự tuyệt thì thằng ngắt này sẽ nghĩ cách khác thật luôn, mà cái ngữ nhà nó chẳng phải hạng công dân lương thiện gì, đến lúc đó nhỡ nó làm trò gì quái đản thì thật khó đề phòng. Giờ mình đã xây dựng được quan hệ với Văn Cẩm, không thể để cho nó phá thối, thôi thì cứ điều tra xem rốt cuộc là nó đang làm cái trò gì. Vì vậy, chú bèn nói, không phải là không được, có điều là chú hơi khó xử, vì vấn đề này không phải chỉ mình chú quyết định mà được. Chú còn phải hỏi ý Văn Cẩm xem đã, chứ việc này không thỏa thuận luôn được đâu. Rồi chú hỏi Giải Liên Hoàn liệu có thể chờ thêm một thời gian ngắn nữa được không? Giải Liên Hoàn nghe xong liền rối rít cảm ơn, còn lôi ra một đống hàng ngoại bấy giờ là của hiếm, nhờ chú ba đưa cho Văn Cẩm dùm. Cả hai mỗi người ôm một bụng âm mưu, tán gẫu mấy chuyện khác thêm một lát rồi gã Giải Liên Hoàn kia đi mất. Chú ba lập tức đến tìm đám lưu manh du đãng mà chú quen, dúi cho ít tiền, bảo bọn chúng bám theo thằng đó, điều tra xem rốt cuộc là gần đây nó đang làm gì. Hồi đó, đám lưu manh là cái hội nhạy tin nhất, không lâu sau đã báo về, nói rằng chúng đã bám theo Giải Liên Hoàn mấy ngày trời liền, thấy gã đích thị là một cậu ấm hai, thích nghe kịch hoa của bà, bạn bè cũng giặt một đám dân tứ chiếng, cực kỳ bình thường luôn. Nếu nói kỳ quặc, thì chỉ có mỗi một điểm kỳ quặc, đó là trong khoảng thời gian gần đây, không hiểu sao gã thường xuyên qua lại với một lao tây xem chừng thân thiết lắm. Thường thường cứ dăm ba ngày là lại đến quán trà gặp lao tây kia, nói chuyện cũng không được bao lâu, chừng 10 phút đã đi mất. Chú ba nghe xong mà lấy làm lạ. Đối với nhóm bọn chú thì làm ăn buôn bán với người Tây cũng là chuyện thường tình, nhưng Giải Liên Hoàn thì khác. Loại như gã căn bản vốn không tham dự vào chuyện làm ăn của gia đình, ở nhà gã chỉ có mỗi việc tiêu tiền, sao tự dưng đi móc nối quan hệ với người Tây cơ chứ? Chú ba nghĩ, chuyện này hẳn có trò vui rồi, liền lập tức quyết định đích thân đi xem xét một phen. Chú hỏi rõ quy luật gặp gỡ của Giải Liên Hoàn với lao Tây kia, rồi tự sắp xếp thời gian. Đến một ngày, chú đổi bộ quần áo tầm thường không bắt mắt, từ sáng tinh mơ đã lê la ngoài cửa nhà Giải Liên Hoàn chờ gã. Đợi được chừng một giờ thì thấy Giải Liên Hoàn ra ngoài. Chú ba liền tiến đến, từ xa xa bám theo suốt đường. Đi theo gã phải đến nửa thành Trường Ba, tới khu chợ gạo hầm thì quả nhiên đằng trước xuất hiện một quán trà. Giải Liên Hoàn cảnh giác ngó ra đằng sau xem xét, không phát hiện ra chú ba, bèn gạt tấm mảnh bước vào bên trong. Chú ba mừng thầm, ba bước nhảy chỉ còn hai phóng vọt lên, đến chỗ cửa sổ nhìn một cái, thấy ngay Giải Liên Hoàn đang ngồi vào bàn, mà phía đối diện thì quả nhiên đã có một lao tây ngồi yên vị. Lao tây kia đầu tóc màu bạch kim, lưng hùm vai gấu, cao to lực lưỡng, tuy nhìn không ra là người nước nào cả nhưng khí sắc khỏe mạnh, ngồi lừng lững trong quán trà cứ như một con gấu. Lúc này lao đang uống trà, cũng ra dáng phết, còn sỏ dép lào, trông dáng vẻ tự nhiên như vậy, đảm bảo là sông pha ở đất Trung Quốc này đã lâu, quen giết với văn hóa vỉa hè của Trường Ba rồi đấy. Chú ba quan sát lao tây kia một lát, đông phát hiện ra người này nhìn mặt hơi quen quen, hình như đã gặp ở chỗ nào rồi thì phải. Chú không khỏi có chút buồn bực. Số người Tây làm ăn với chú chỉ đếm trên đầu ngón tay là hết, chắc chắn là không có người này, thằng cha kia rõ ràng không phải khách hàng nhà chú. Nhưng mà, ở thời đại đó, cơ hội nhìn thấy người Tây ở Trường Ba ít lắm, đảm bảo không thể là gặp ngoài đường được. Vậy kẻ kia là ai đây? Chú giang sức lục lọi trí nhớ, hình dung lại hết một lượt tất cả những người nước ngoài mình đã gặp trong suốt mấy năm nay. Rồi bỗng nhiên giật mình một cái, chú chợt nhớ ra, lão Tây này chính là một kẻ trong đám người ngoại quốc một năm trước chú đã trông thấy ở Phiêu Tử Lĩnh. Những gì trải qua năm đó có sức chấn động quá lớn, chú ba nghĩ lại mà còn thấy kinh như mới ngày hôm qua. Đầu mối vừa được gợi ra, chú lập tức nhớ lại toàn bộ. Cả người chú ba lạnh toát. Chú roi theo hai kẻ trong quán trà, đột nhiên cảm thấy mình ý thức được điều gì, nhưng lại không nắm bắt được hoàn toàn. Một dự cảm không lành bắt đầu trào lên trong lòng chú. Nói tới đây, tôi bèn đưa tay ngắt lời chú ba, bảo chú ngừng lại một lát. Tôi cần phải nghĩ đã rồi mới nghe tiếp được. Theo lời chú ba kể lại từ đó đến giờ, sự việc đã rất rõ ràng. Không còn nghi ngờ gì nữa, Giải Liên Hoàn muốn đến Tây Sa là để giúp lão nước ngoài bí ẩn kia làm một việc, hơn nữa còn là một việc khá đặc biệt, bởi vì làm ăn buôn bán với người ngoại quốc bình thường ai cũng từng làm rồi, cần gì phải thần thần bí bí đến vậy làm gì. Mà lão người ngoại quốc kia lại là một trong số những kẻ định đục khoét hầm mộ huyết thi ở Phiêu Tử Lĩnh vào một năm trước. Khi đó chú ba đã cảm thấy vô cùng quái lạ, bởi vì Phiêu Tử Lĩnh kia nằm trong một xó núi hẻo lánh của Trung Hoa, không phải là nơi mà người nước ngoài có thể dễ dàng xuất hiện. Mà bây giờ, đám người này lại còn muốn nhờ người đến hải phận Tây Sa, đây cũng là địa điểm mà người nước ngoài càng không nên xuất hiện, vì bấy giờ ở đó đang có chiến tranh. Lúc ấy, chú ba còn chưa biết dưới Tây Sa có một ngôi mộ cổ, cho nên có nhiều chuyện chú chỉ ngờ ngợ chứ không suy đoán nổi. Nhưng bây giờ tôi đã biết những chuyện xảy ra sau đó, căn cứ vào những kết luận này, chuyện lão người Tây kia phải nhờ vả giải liên hoàn làm chắc hẳn là có liên quan đến ngôi mộ thời Minh dưới đáy biển nọ. Nói vậy thì, người đầu tiên biết đến sự tồn tại của ngôi mộ dưới đáy biển có thể chính là lão người Tây kia, rồi lão lại nói cho giải liên hoàn biết chuyện. Vậy thì sẽ xuất hiện một vòng luẩn quẩn không thể giải thích được, một vấn đề không thể tưởng tượng nổi, lão người Tây kia từ đâu mà lần ra được sự tồn tại của mộ cổ ở Phiêu Tử Lĩnh và ngôi mộ dưới đáy biển Tây Sa. Hai loại mộ huyệt hiếm thấy này, ngay cả ông nội tôi cũng chỉ nghe phong thanh, một gã ngoại bang như lão ta sao có thể thần thông quảng đại đến vậy. Rồi tôi lại nghĩ đến lúc giải liên hoàn chết, con xà mi đồng ngư vẫn nắm chặt trong tay. Đây là con xà mi đồng ngư đầu tiên xuất hiện, rõ ràng vật này là do gã chôn từ trong cổ mộ dưới đáy biển ra. Vậy có thể nói thế này hay không, lão người Tây bí ẩn nọ, điều lão ta muốn nhờ giải liên hoàn làm, phải chăng chính là vào trong cổ mộ, mang con cá đồng này ra ngoài. Nói cách khác, lão người Tây kia không những biết trước rằng dưới đáy biển có cổ mộ, mà thậm chí còn biết trong mộ cổ có cái gì ư. Thế thì cũng quá ăn khớp với nguyên tắc tình báo là số một của dân méo rồi. Nhưng mà làm thế nào? Mẹ nó chứ làm thế éo nào? Rốt cục bọn chúng thế éo nào lại biết được những chuyện này cơ chứ? Cục Mác đánh dấu bản quyền chung cư tờ đờ nờ. Ngay cả chú ba khi đến Phiêu Tử Lĩnh được ghi chép trong cuốn bút ký của ông tôi cũng phải nhờ vào việc hỏi han dân miền núi ở địa phương, mấy bận nhọc nhằn mới lần ra được vị trí chính xác. Cổ mộ dưới đáy biển Tây Sa thì lại càng khỏi phải nói. Tôi nghĩ ngoại trừ Vông Tăng Hải, không một ai có thể biết đến sự tồn tại của nó. Nghĩ tới đây, tôi đột nhiên giật mình đánh thót, tự nhủ rằng không phải chứ. Người ta nói, vào lúc không thể đưa ra lời giải, vậy thì đáp án không có khả năng nhất lại là đáp án chính xác nhất. Giả sử những chuyện này đây đều không có thực, nói vậy thì, đáp án chỉ có một, những lời kể vừa rồi của chú ba, phải chăng chính là nói dối. Người này từng có tiền án tiền sự. Tôi bỗng chốc chột dạ, lập tức nhìn chú, quan sát xem vẻ mặt của chú có gì bất ổn hay không. Chú ba thấy sắc mặt tôi lầm lầm lì lì thì không hiểu tôi nghĩ cái gì, thấy tôi cứ nhìn chằm chằm, bèn hỏi tôi bị làm sao đấy. Tôi thử do hỏi, chú ba này, chú không được bịp tôi nữa đâu đấy. Đã nói đến nước này rồi, chú lại lẹ tôi nữa thì thật sự là chả tốt đẹp gì cả. Chú ba thấy tôi tỏ vẻ như vậy thì lấy làm lạ, hỏi tôi tại sao lại nghĩ thế. Tôi vừa trình bày thắc mắc của mình ra một cái. Chú nghe xong đột nhiên nhíu mày, cũng nhìn trả lại tôi. Tôi thấy thế là xong, phản ứng này giống như là bị tôi vạch mặt, không biết nói gì nữa, trong lòng không khỏi nặng trĩu. Ai dè chú nhìn tôi mấy cái xong, đột nhiên lại nói, mày nghĩ nhiều quá rồi, sự việc không phải như thế. Thật ra đám ngoại quốc đó lúc ấy vốn cũng chẳng biết dưới đáy Tây Sa rốt cuộc có thứ gì, bọn chúng chỉ biết, dưới biển nơi đó chắc chắn có thứ gì đó mà thôi. Tôi hỏi lại, sao mà chú biết được? Chú ba trả lời, cái này là chính miệng bọn chúng về sau kể cho chú đấy. Thật ra mấy thằng ngoại quốc đó, bây giờ chính là xếp sòng cái công ty gia đình của A Ninh đằng kia kìa. Mà kẻ lập ra cái công ty gia đình ấy, mày biết là ai không? Tôi lắc đầu, chú ba bèn đáp, chính là kẻ lừa lấy cuốn sách lụa chiến quốc từ tay ông nội mày, tay người Mỹ nọ đấy. Tôi nghe xong cầm suýt rớt đất, bèn hỏi lại, chính là lão ta. Chú ba gật đầu, kể, trước lần đi Tây Sa đó, chú đã từng gặp tận mặt lão một lần. Khi ấy lao ta đã không xong rồi, bây giờ phải dựa vào máy móc mà duy trì mạng sống. Lúc đó chính miệng lao đã nói cho chú biết mục đích của việc đầu tư tài chính vào hoạt động ở Trung Quốc suốt mấy chục năm nay. Là gì vậy? Tôi hỏi chú. Chú ba đáp, nguyên nhân gây ra toàn bộ sự việc, chính là cuốn sách lụa chiến quốc năm đó lao bị bợm trông được. Hồi ấy lao vẫn còn là giáo viên trung học ở giáo hội, thỉnh thoảng đánh quả buôn lậu đồ cổ. Năm xưa lão dùng danh nghĩa làm từ thiện, lừa được bản gốc cuốn sách lụa chiến quốc từ tay ông già. Bấy giờ lão này đã cực kỳ thông thạo văn hóa nước ta. Để nâng ra cuốn sách lụa này, lão quyết định giải mã thông tin ghi trên đó. Chú ba ngừng lại một lát, nhưng mà bỏ ra hai năm, thứ giải mã ra được, lại khiến lão kinh hoàng. Tim gan phèo phổi tôi nhảy vọt lên một cái, vội hỏi, lão người Mỹ này mà có thể giải mã được cuốn sách lụa chiến quốc mà nhà ta bao nhiêu năm vẫn không sao giải quyết được cơ á. Chú ba gật gù, cũng vì lão là dân méo, cho nên lão mới giải được. Bởi vì nguyên tắc tổ hợp mật mã trong sách lụa chỉ là dùng một loại quy tắc toán học. Người như chúng ta cho dù bác học đến mấy, cũng không có cách nào tiếp cận từ góc độ của toán học để giải mã thứ này. Thế trên cuốn sách lụa kia ghi cái gì vậy chú? Tôi tò mò hỏi. Chú ba trả lời, thông tin ghi lại trên cuốn sách lụa kia, không nói ra thì mày nhất định không thể tưởng tượng được là cái. chú ba đang nói dở thì đột nhiên có người gõ cửa. Tôi lấy làm lạ, lẽ nào lại có người đến thăm bệnh, ai đến được thì đã đến hết rồi còn gì, đậu má nó chứ đứa nào vô duyên phá đám tôi nghe chuyện đấy. Tôi quay đầu lại nhìn, hóa ra là nhân viên chuyển phát nhanh. Anh ta tiến vào, hỏi, ai là Ngô Tạ ạ? Tôi gật đầu, đáp, tôi đây. Anh ta bèn rút từ trong túi ra một gói hàng bọc kín, nói, bưu phẩm của anh đây. Chú ba cũng thấy rất lạ, sao tự nhiên lại có bưu kiện gửi đến. Chú hỏi tôi có biết người gửi à? Tôi lật lật nhìn nhìn, thấy trên phong bì ghi, Trương Khởi Linh, lập tức âm thầm hoảng hốt. Tôi ngầm tự hỏi, tại sao hắn lại gửi bưu phẩm cho tôi? Nhìn đến ngày gửi thì thấy cách đây chưa lâu, không lẽ hắn đã chui ra từ khe nứt dưới đất nào rồi? Tôi vội vàng mở ra xem. Trong phong bì là hai món đồ màu đen chính là hai cuộn băng ghi hình. Quyển 5 chương 9, băng ghi hình. Chuyện tôi ở chỗ này chỉ có người nhà và vài người bên an ninh biết, cho nên tôi mới tưởng đó là người nhà gửi thuốc thang đường xưa đến, hoặc là tài liệu chuyển từ nước ngoài về, cũng không quá để tâm nên ký nhận liền. Đợi ký có xong, lúc nhìn kỹ tên người gửi tôi mới phát hiện ra rằng, người ký tên trên kiện hàng thế quái nào lại là Trương Khởi Linh. Trong nháy mắt, tôi đần mặt ra một chốc, sau đó thì toàn thân lạnh toát. Trong khoảng thời gian bám trụ tại nơi này, những chuyện xảy ra ở núi Trường Bạch tôi đã dần ném hết vào quên lãng. Có thể nói, ngoại trừ nỗi kinh hoàng, những ký ức khác cơ bản đều đã bị những lo toan vụn vặt che khuất hết. Thế nhưng, chỉ một cái tên ba chữ kia nhoáng cái đã kéo căng sợi dây cung vốn đang trùng xuống trong lòng tôi. Chẳng mấy chốc, những ký ức mới ghi nhận chưa lâu đã lập tức quần quận dâng trào trong đầu óc tôi như nước triều lên. Tại sao hắn lại gửi đồ cho tôi? Chẳng phải hắn đã vào trong cánh cửa thanh đồng khổng lồ đó rồi sao? Không lẽ hắn đã quay ra rồi? Thời gian gửi là từ lúc nào, trước hay sau khi hắn vào Vân Đỉnh? Tôi lập tức nhìn ngày ghi trên bưu kiện, vừa nhìn mí mắt liền giật nảy một cái, chính là 4 ngày trước. Vậy tức là hắn ra thật rồi. Hắn đã ra khỏi cánh cửa khổng lồ kia thật. Tay tôi bắt đầu run bắn lên. Trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh khi Muộn Du Bình bước vào trong cánh cửa thanh đồng khổng lồ, rồi lại nhìn nhìn gói bưu kiện trong tay mà ruột gan rối bời. Tôi tự hỏi đây sẽ là vật gì nhỉ? Lẽ nào lại là thứ hắn mang ra từ sau cánh cửa thanh đồng? Là cái gì nhỉ? Đầu người, minh khí? Hay là quỷ ấn? Trong đầu tôi hiện lên không biết bao nhiêu là ý tưởng quái gở. Mãi lâu sau tôi mới chợt nhớ ra là mình nên mở luôn ra coi, bèn vội vàng lục lọi khắp nơi tìm kéo. Chú ba ngồi bên thấy sắc mặt tôi biến đổi xoành xoạch, không biết thứ tôi nhận được kia là gì, bèn tò mò trâu đầu lại xem. Vừa nhìn thấy ba chữ Trương Khởi Linh kia, chú cũng há hốc mồm hít ngược khí lạnh, vẻ mặt khiếp sợ vô cùng. Hai chú cháu luôn cuống tay chân lục lọi cả buổi, cuối cùng chú ba tìm được một con dao gọt hoa quả đưa cho tôi. Tôi mới cắt mở được cái hộp gói bên ngoài kiện hàng. Trong hộp là một gói đồ. Bưu kiện hình hộp, bên ngoài còn dùng băng keo cuốn mấy vòng hình chữ thập cực kỳ cẩn thận, khó xé vô cùng. Tôi phải vận sức chín châu hai hổ mới xé ra được một lỗ hổng, bên trong lộ ra hai vật màu đen. Nhịp tim của tôi đột nhiên tăng vọt, phải dừng một lúc, hít thật sâu rồi xé toạc một cái thật mạnh. Hai vật màu đen đã bị tôi rút ra ngoài. Trong một tích tắc kia, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý thật tốt để có thể nhìn thấy bất cứ thứ đáng sợ nào. Thế nhưng, thứ mà tôi trông thấy khiến tôi đần mặt ra, ấy thế mà đó lại chỉ là hai cuốn băng ghi hình kiểu cũ màu đen. Mới ban nãy đầu óc tôi còn rối như mớ bòng bong, hầu như thứ gì cũng đều liệu trước hết cả rồi, nào ngờ, bên trong lại chỉ là hai cuốn băng ghi hình. Bởi vì cái gã Muộn Du Bình kia, nghĩ đến hắn thường dễ nghĩ đến thứ gì đó lột từ trong quan tài ra, chứ khó lòng mà liên tưởng hắn với loại thiết bị lỗi thời như cuốn băng ghi hình này lắm. Bố khỉ, sao hắn lại phải gửi cái thứ này cho tôi? Nội dung bên trong là gì? Tim tôi lại nhảy vọt lên phấp phỏng, một ý nghĩ lóe lên trong đầu, không phải là tình cảnh sau khi hắn vào sau cánh cửa thanh đồng đấy chứ? Lẽ nào hắn đã thu hình lại hết những thứ đằng sau cánh cửa vào cuốn băng ư? Ôi đệt, nếu thế thì thật quá là. Có điều, nghĩ lại thì không thể nào được, lúc ấy tôi đâu có thấy hắn khiêng máy quay vào trong. Hơn nữa, tôi tin chắc phía sau cánh cửa thanh đồng kia cũng chẳng phải chỗ tốt lành gì. Hẳn là không đến mức có thể thoải mái vác máy vào chụp ảnh quay phim làm kỷ niệm được đâu. Vậy thì là gì? Ruột gan tôi tức thì cồn cào như có ngàn vạn con kiến đang bò, quả thật chỉ muốn bật băng lên xem ngay lập tức. Có điều hai cuộn băng ghi hình này có kiểu dáng và dạng mã hóa dữ liệu đều là loại rất cũ, có thể nói là từ thời nạ bộ lệ ổng cởi trùng rồi. Tôi biết băng này nhất định phải dùng đầu băng video kiểu cũ thì mới xem được, mà món này ngày nay khó kiếm lắm. Chú ba ra hiệu ý bảo tôi lật lại thử coi. Tôi bèn ném bao bì sang một bên, lấy hai cuộn băng ghi hình ra, trước tiên cẩn thận nhìn xem phía trên và bên cạnh cuốn băng có đánh dấu thông tin gì hay không. Băng ghi hình với tôi cũng chẳng có gì xa lạ. 10 năm trước, hồi đầu đường còn mở đầy tiệm thuê băng, xem phim nước ngoài gần như là thú tiêu khiển duy nhất của tôi. Hồi đó một ngày nghỉ đảm bảo tôi phải xem cỡ 5 cuốn là ít. Vì tiếp xúc nhiều nên tất nhiên tôi cũng có chút hiểu biết về kết cấu của thứ này, bình thường những cuốn băng hình tự thu thường sẽ có ghi gì đó trên sống băng, bằng không thì chịu chẳng phân biệt nổi. Vừa nhìn tôi đã thấy lạ. Sống băng trước kia đúng là có dán nhãn, nhưng nó đã bị xé đi mất. Vết rách vẫn còn rất mới, chứng tỏ nó bị xé chưa lâu. Xem ra, có vẻ như Muộn Du Bình không muốn chúng tôi thấy cái nhãn băng dán bên trên này. Thế là sao? Đã gửi đồ cho chúng tôi rồi, lại còn xé mất nhãn băng dán bên trên. Trên đó có ghi cái gì tôi không được biết chăng? Thế này là thế nào? Lúc này chú ba nhặt phong bì trên mặt đất lên, lắc lắc, xác định bên trong không còn gì nữa mới hỏi tôi, thằng cháu cả, mẹ kiếp trông mày thế mà bạc béo gớm. Sao mày không nói cho chú biết là mày còn liên lạc với hắn? Tôi lắc đầu ý nói tuyệt đối không có chuyện đó. Chú ba vô vô cuốn băng, hỏi rằng vậy thế thứ này mày giải thích thế nào đây? Tôi bèn đáp, chú hỏi cháu biết hỏi ai? Chú ba thấy tôi không giống như đang nói dối, liền nhíu mày, chặt lưỡi nói, thằng nhãi này cũng thần thông quảng đại gớm, sao nó biết là mày ở đây nhỉ? Cả tôi cũng thấy lạ. Từ sau khi ra khỏi Vân Đỉnh Thiên Cung, chỗ ở của tôi chỉ có đám A Ninh và người trong gia đình là biết. Hắn không có tin tức của tôi, lại có thể gửi đồ cho tôi vào đúng địa chỉ này. Chuyện này thực ra rất khó, không có người thu thập tin tức cho hắn thì sao mà làm được. Xem ra, con nước đằng sau tên kín tiếng này quả thật là thâm sâu khó dò. Chú ba ngẫm nghĩ, rồi lại hỏi tôi xem trên hóa đơn có ghi bưu kiện này gửi từ đâu tới hay không. Tôi nhặt hóa đơn lên, xem xong liền lắc đầu. Trên hóa đơn chỉ ghi người gửi và ngày gửi, những thông tin khác đều bỏ trống. Không những không có địa chỉ người gửi, mà đến cả vùng miền nơi nó gửi đi cũng chẳng biết rõ ràng. Thật không hiểu cái bưu kiện này được gửi kiểu gì nữa. Có điều nó được gửi từ 4 ngày trước. Ở đây bưu kiện nội tỉnh bình thường chỉ 1 ngày là đến, ngoại tỉnh gửi tương đối gần thì cũng chỉ cần cơ 2 hôm. Bưu kiện này gửi đã 4 ngày, nếu không phải chỗ gửi cách nơi này rất xa, thì phải là nơi tương đối hẻo lánh, giao thông không thuận lợi. Tôi có thể điều tra thêm trên hệ thống máy tính của công ty chuyển phát nhanh, nếu bọn họ có đăng ký trên mạng thì tra một cái là biết ngay thôi. Nói rồi, tôi và chú ba nhìn nhau một cái, rồi cùng cười khổ. Bỗng dưng có việc xảy ra chen ngang câu chuyện của chú, nhất thời tôi cũng không biết phải xử lý cuốn băng này như thế nào cho ổn. Chú ba bèn nói, thằng cháu cả, bằng không chúng ta tạm nghỉ đã. Tiểu ca này hành động bí hiểm, hắn không vô duyên vô cớ gửi đồ đâu. Hai cuốn băng này có khả năng không phải chuyện nhỏ, chúng ta tìm đầu video trước xem bên trong quay lại cái gì đã, thế nào? Tôi nghe xong liền lắc đầu luôn, đáp vội nói rằng không được đâu. Tuy tôi cũng cực kỳ để tâm đến nội dung cuốn băng này, nhưng mấy thứ chú ba kể lại cho tôi hãy còn chưa thấy đầu mối nào cụ thể. Giờ mà tạm thời dừng lại, chờ lát nữa tâm trạng chú thay đổi thì ai biết chú còn chịu kể nữa hay không. Và lại đầu video đã ngừng sản xuất cả chục năm rồi, mà thời buổi này đến cả đầu vờ cờ giờ cũng đã bị đào thải, ra chợ đồ cũ cũng khó mà mua nữa là. Cuốn băng này không thể xem trong một sớm một chiều được. Có điều, nếu bây giờ cứ xem như hai cuốn băng ghi này không tồn tại thì cũng không được. Tôi bèn bảo, chúng ta cứ nói tiếp chuyện của chúng ta, chú bảo gã tay chân của chú kia ra phố hỏi xem trong thành phố này có chợ đồ cũ nào không, rồi đi xem một vòng, nếu có bán loại đầu máy video này thì mua lại. Còn nếu không có thì để buổi tối tôi lên mạng tìm cách. Chú ba nghe xong thấy cũng có lý, bèn nói, cũng được, dù sao tiếp theo cũng sẽ nói đến chuyện của vị tiểu ca này. Nói xong thì phất tay ra hiệu cho gã tay chân làm theo lời dặn. Gã tay chân kia nghe chú ba kể chuyện đương hay, giờ bị đuổi cổ thì có phần không cam tâm. Có điều, gã chỉ nguýt chú ba một cái rồi cũng thôi. Gã tay chân kia đi rồi, chú ba liền vô mặt, nói, vậy chúng ta nói nhanh một chút. Ban nãy chú kể đến chỗ nào rồi nhỉ? Tôi đem chuyện đã được nghe lược lại rồi kể với chú một lần. Chú ba liền gật gù, đúng, quan trọng là ở nội dung của cuốn sách lụa. Lão nước ngoài kia có quan hệ rất sâu xa với cuốn sách lụa chiến quốc, vấn đề này còn phức tạp lắm, chú còn phải giảng giải từ đầu cho mày. Thằng cháu cả, mày làm ăn cũng không phải ngắn ngủi gì, loại sách lụa chiến quốc này có hiểu biết ít nhiều gì không? Tôi bèn ngẫm nghĩ một lúc. Làm nhiều thì quen tay, tuy tôi không thích làm việc với bản dập cho lắm. Vì lợi nhuận ít, hơn nữa đám người phải giao thiệp tiếp xúc lại hơi bị gàn dở nữa. Có điều, đã làm ăn nhiều năm rồi, đối với cái ngạch này kiến thức của tôi vẫn là tương đối sâu. Loại sách lụa chiến quốc này cũng không thể coi là phân loại chính trong ngạch hàng bản dập. Cứ nhìn tên thì biết, sách lụa chiến quốc chính là sách lụa thời chiến quốc. Thế nhưng trên thực tế, phạm vi của thời chiến quốc này tương đối hẹp. Trong những giao dịch chính thức, vật phẩm thời Xuân Thu cũng được quy về trong mảng chiến quốc hết. Trên thị trường, bản gốc của sách lụa chiến quốc còn rất ít, cực kỳ quý giá, và còn được phân ra thành nhiều loại khác nhau dựa vào địa điểm khai quật mộ, ví dụ như sách lụa nước Sở, sách lụa nước Ngụy, vân vân. Nội dung những cuốn sách lụa này cũng không giống nhau, trong đó quý nhất là sách lụa nước Lỗ. Những cuốn được công nhận là sách lụa nước Lỗ mà tôi biết, số lượng chỉ đếm trên 10 đầu ngón tay, hơn nữa cũng cờ hở. NG hoàn chỉnh. Tuy còn có những cuốn khác cũng tự mạo nhận là sách lụa nước Lỗ, nhưng thật giả khó phân, bình thường nhà nước không công nhận. Sách lụa nước Lỗ cũng không phải chỉ có một loại. Dựa theo kiểu chữ cùng độ lớn của bản dập, nó còn được chia ra làm mấy loại nhỏ, trong đó quý nhất là sách lụa vàng nước Lỗ. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là vì văn tự ghi trên đó người ta xem không hiểu. Ngữ pháp của văn tự ghi trên loại sách lụa này vô cùng cổ quái. Nhìn từng chữ thì hiểu được nghĩa, nhưng lại không làm sao đọc được cả câu. Chúng ta biết Trung Quốc có bát đại thiên thư 8 loại chữ cổ khó đọc là chữ Thương Hiệt, chữ Hạ Vũ, Hồng Nham Thiên Thư, Dạ Lang Thiên Thư, Ký Hiệu Ba Thủ, Khoa Đầu Văn, Đông Ba Công Văn và Bịa Tân Lũ. Tất cả đều là những bản văn tự đơn lẻ, không có cách nào để tiến hành giải mã. Thế nhưng văn tự trên sách lụa nước Lỗ thì lại giống như là mật mã. Giới khảo cổ nước ngoài gọi sách lụa vàng nước Lỗ này là sách ma pháp Trung Hoa, vì nếu cứ đọc văn tự lên theo thứ tự thì nghe y như thần chú lên đồng ấy. Có điều, loại mật mã này đã được giải vào năm 1974. Thứ này về sau được gọi là chiến quốc thư đồ, một dạng mật mã chuyển đổi giữa hình ảnh và ký tự thời cổ đại. Tôi đã từng được nghe nói đến khái niệm này ở chỗ chú ba, sau đó tự tra cứu tư liệu. Đây là một phát hiện lớn, chỉ là, năm 1974 đã xảy ra một sự kiện khác quá lớn, cho nên sự kiện khảo cổ này không gây được tiếng vang gì cho lắm. Hiện tại, trong các giao dịch về bản dập sách lụa chiến quốc bình thường, loại sách lụa nước Lỗ này rất nổi tiếng, được nhiều người hỏi thăm. Một thời gian trước, nghe nói căn cứ vào nghiên cứu khảo cổ, loại sách lụa nước Lỗ này khả năng có đến 120 cuốn, cũng không biết số liệu ước đoán từ đâu, nhưng tôi biết rằng có khoảng từ 4 đến 5 cuốn đang lưu hành trên thị trường. Những cuốn đó đều đã chính thức được các nhà giám định chuyện nghiệp thẩm định, không thể tìm thấy trên Internet. Hơn nữa, những cuốn sách lụa này lại được người nước ngoài đặc biệt ưa chuộng, cho nên dân buôn có rất nhiều người mong vơ vét thứ này, hy vọng có thể kiếm được bản độc. Mà muốn tìm sách lụa nước Lỗ loại hiếm thì ắt phải đảo qua hết các tiệm bán bản dập. B. Ý vì chúng tôi thu mua bản dập hàng loạt chứ không phân loại, các loại lai lịch nào cũng có, bình thường toàn để chất chồng một đống ở đó, nếu chú ý, nói không chừng có thể móc được thứ gì bị bỏ sót. Những người này nếu tìm được thứ gì ngon cũng sẽ không khoe tướng lên, mà cầm về tự nghiên cứu, cho nên trên thị trường này, công việc làm ăn vẫn tương đối tốt. Cuốn sách ông nội tôi trộm từ trong cổ mộ ra chính là sách lụa vàng nước Lỗ. Có điều, do nội tình từng có sự việc xảy ra, cho nên thứ này chúng tôi cũng không dám đem ra khoe khoang. Và lại, trên giang hồ, ông tôi rất có tiếng tăm, không ít người đến dò hỏi chuyện này, thứ này coi như là bảo bối cất đáy hòm của tiệm nhà tôi. Hiện giờ chúng tôi đã biết. Loại sách lụa vàng nước Lỗ này, có lẽ chính là tạp ký thời chiến quốc của Thiết Diện Sinh. Người này cũng giống như Gia Viễn Si, dùng loại văn tự do bản thân mình chế ra để viết tạp ký, hết lòng theo chủ nghĩa thần bí. Khoảng thời gian sau khi ra khỏi Lỗ Vương cung kia tôi cũng từng nghiên cứu thứ này. Nghe nói trong lịch sử nhân loại, hễ là người sử dụng mật văn để ghi chép, thì đều là do phát hiện ra được điều gì có thể phá vỡ thế giới quan của thời kỳ lúc đó, e sợ bị thế lực thống trị, ví dụ như là giáo hội thời Gia Viễn Si ấy. Trừ khử, mới dùng đến biện pháp bất đắc dĩ như thế. Về sách lụa, tôi chỉ biết có chừng đó, bèn cứ thế nói lại hết với chú ba. Chú gật gù rồi đáp, ờ không sai, quả nhiên ngồi xổm lâu trong nhà xí, không ị được thì cũng có thể ngâm nga được. V, nói rồi chú liền lôi cái ba lô rách nát từ dưới giường lên, lấy từ trong đó ra một tấm ảnh chụp nhăn đúng. Tôi nhận lấy, phát hiện ra đó là một phần cuốn sách lụa chiến quốc được chụp lại trong tủ kính ở viện bảo tàng. Xem văn tự sắp xếp trên đó thì có lẽ đây chính là phần bản gốc mà ông tôi trộm được rồi về sau bị lão người Mỹ lừa lấy mất kia. Đây là thư vốn phải thuộc về nhà chúng ta. Chú ba bảo, hồi ông đây đi Mỹ 3 năm trước đã tiện tay chụp lại ở bảo tàng New York. Tất cả mọi chuyện đều phát sinh từ món đồ này đấy. Ngẫm lại thì đúng là cũng do số má cả. Nhà chúng ta đã 4 đời nay, cứ ý như dính lời nguyền, đều bị cuốn đầu vào trong chuyện này. Đây cũng là nguyên nhân vì sao chú không muốn mày can dự vào. Chú chỉ mong chuyện này có thể chấm dứt ở thế hệ của chú. 4 thế hệ. Đúng rồi nhỉ. Tôi bất chợt cảm khái trong chốc lát rồi hỏi, rốt cuộc nội dung viết trong cuốn sách là gì vậy? Chú ba cười cười nói, ban nãy chú nói rồi đấy thôi. Nhưng thôi, không kể ra thì mày chắc chắn không thể tưởng tượng nổi đâu. Thực ra trên cuốn sách lụa không hề ghi lại điều gì cả, những thứ giải mã ra từ trong đó ra cũng không phải văn tự đâu, mà là một hình vẽ bí ẩn.
Hình vẽ ư?
Tôi nhớ mày, lại nhớ tới phần sách lụa chiến quốc trong thất tinh lỗ vương cung kia. Không lẽ, đó cũng là một bức địa đồ cổ mộ sao?
Chú ba lắc đầu đáp, không phải địa đồ, còn phức tạp hơn địa đồ nhiều.
Chuyện này một lời khó mà nói hết được. Trước khi đi Tây Sa, lão nước ngoài kia đã kể lại toàn bộ sự tình cho chú biết. Để chú thuật lại một lượt, mày nghe rồi tự khắc sẽ hiểu.
Quyển 5 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, cầu Đức Hảo.
Nam.
Chuyện tiếp theo chú ba kể rất rắc rối, dính líu đến nhiều vụ việc ở trường ba thuở trước.
Có điều, tôi lại rất có hứng thú với những chuyện như thế này, bởi từ khi còn nhỏ tôi đã rất thích những câu chuyện xưa cũ thoáng tanh mùi đất này, rất có cảm giác nặng tính lịch sử, nghe một chút cũng chẳng hề gì.
Gã giáo sĩ được nhắc tới trong lời kể của chú ba là Hẹn Giờ Y Cox, tên tiếng Trung là Cầu Đức Hảo, làm việc tại một trường công giáo ở trường ba, là một trong số những người Mỹ vào Trung Quốc theo phong trào đồng tiến thời kỳ quốc dân đảng. Nhưng người này từ nhỏ lục căn không thanh tịnh, thầy chùa Tây Phương không thích làm, lại đi thích văn hóa Trung Hoa. Có lẽ trong quan niệm kinh tế của dân Mỹ, cổ vật cũng chỉ là một loại hàng hóa, có thể tự do mua bán thì dĩ nhiên cũng đem xuất khẩu được. Bởi vậy nên ở Trung Quốc đến năm thứ ba, thỉnh thoảng lão lại lén lút đánh một quả buôn lậu cổ vật.
Năm đó lão mới 19 tuổi.
10145435878 0458143438237559718092366 những phi vụ buôn lậu của lão vẫn luôn được tiến hành cẩn thận, chứ không tham ăn dày đánh lớn.
Ở thời điểm đó, buôn lậu có hai kiểu, một là bán chắc với bên quân đội, tẩu tán được số lượng hàng nhiều nhưng giá trả rất thấp, chơi theo kiểu năm ăn năm thua, vô cùng mạo hiểm.
Còn kiểu của Cầu Đức Hảo gọi là buôn nguội, giá được trả cao, hàng có thể ít nhưng rất an toàn, làm vụ nào thắng vụ đó.
Cách làm ăn của lão như vậy lại rất hợp khẩu vị ông tôi, cho nên hồi đó quan hệ giữa lão và ông tôi tốt lắm.
Nhưng cái tay Cầu Đức Hảo này lại không phải loại bạn bè đáng kết giao.
Từ tận đáy lòng, lão chưa bao giờ xem ông tôi là bằng hữu, thậm chí còn chẳng buồn nhấc ông lên hàng bằng vai phải lứa.
Về sau ông nội tôi mới biết, đằng sau lưng, lão lén gọi ông là đồ cháy giận.
Năm 1949, trường ba giải phóng.
Quốc dân đảng hoàn toàn tan tác.
Sau đó, năm 1952, giáo hội bắt đầu rời khỏi Trung Quốc, nhiều người Mỹ từng sống ở Trung Quốc cũng bắt đầu hồi hương.
Cầu Đức Hảo nhận được điện tín của giáo hội, gọi Lao trở về nhân lúc hãy còn an toàn.
Lao cảm thấy chuyện làm ăn ở Trung Quốc của mình sắp tới hồi xuống dốc, vì vậy bèn bắt đầu tiến hành những công tác chuẩn bị có liên quan hòng tẩu tán số tài sản của mình.
Lúc trước khi đi, Lao còn nảy ra một ý đồ nham hiểm.
Lao và đồng bọn bắt đầu vung tay mua vét đồ minh khí, lợi dụng tâm lý tín nhiệm với quan hệ lâu năm của người Trung Quốc để thâu tóm một lượng lớn cổ vật chỉ bằng một số tiền đặt cọc rẻ bèo, trong đó có cuốn sách lụa chiến quốc của ông tôi.
Năm đó ông tôi cũng không chịu bán món đồ mà cha chú mình phải đánh đổi tính mạng mới đem ra được này đâu.
Chính là Cầu Đức Hảo đã nói láo rằng số tiền này sẽ được dùng để xây dựng các ngôi nhà từ thiện, ông tôi thấy đó là tích đức, mới miễn cưỡng ra tay.
Đương nhiên đó là ông nội tôi nói thế, chứ ai biết có thật hay không.
Còn tôi thấy con người ông ít có khả năng đầy lòng từ bi kiểu đó lắm.
Sau khi toàn bộ số hàng đã được chuyển lên tàu hết cả, Cầu Đức Hảo biết trong nhóm người này cũng có vài kẻ không dễ chọc vào, nên để tránh lưu lại hậu họa, khi đã ở trên tàu, lão liền gửi điện báo cho đơn vị kiểm soát thời đó, đem nhân thân của ông nội tôi và đại khái khoảng 10 thổ phu tử khác tiết lộ hết cho quân giải phóng đang đồn trú ở trường 3.
Đây chính là vụ án sách lụa chiến quốc cực kỳ nổi tiếng ngày đó.
Nó không chỉ đơn giản là vụ án buôn lậu đồ cổ.
Bởi Cầu Đức Hảo có quan hệ với tướng lĩnh quốc dân đảng trước giải phóng nên chuyện này còn liên lụy đến rất nhiều nhân tố đặc biệt của thời đại đó mà ngày nay khó có thể hình dung được, ví dụ như gián điệp, phản quốc v.v. sự tình trở nên vô cùng phức tạp, suýt thì đánh động cả đến cả chính quyền trung ương.
Ngày đó Cầu Đức Hảo hốt được một mẹ lớn, còn đám thổ phu tử đã ki cóp của cải cho lão sơi tái kia, người bị xử bán, người phải ngồi tù, kêu gào thảm thiết.
Tuy cũng là đúng người đúng tội, thế nhưng cái chết như vậy, quả thật cũng có phần bi thảm quá mức.
Sau này đến thời kế hoạch đại nhảy vọt và cách mạng văn hóa thì không còn những vụ buôn lậu đồ cổ ở Trung Quốc nữa, Âu cũng là có liên quan tới cái chết của đám người ngày ấy.
Hồi đó ông nội tôi nhanh trí, thấy tình hình bất ổn bèn cả đêm chạy trốn lên núi, ẩn nấp trong một tòa cổ mộ.
Sau 2 tuần lễ ngủ chung với xác chết, ông mới tránh được thai bay vạ gió, sau đó 2 bàn tay trắng chạy đến Hàng Châu.
Chuyện này đối với ông nội tôi là một đòn đả kích cực lớn, cho nên về sau sách lụa chiến quốc đối với ông cũng là chuyện cấm kỵ số 1.
Thờ sinh tiền, ông vẫn một mực dặn dò chúng tôi không được nói lung tung về chuyện này, cho nên người nhà chúng tôi vẫn kín tiếng như bưng.
Câu Đức Khảo sau khi trở về Mỹ liền bán đấu giá những cổ vật kia rồi phát tài to. Cuốn sách Lụa Chiến Quốc được bán về tay viện bảo tàng mẹ tỏ bỏ lì tặn ở New York với giá rất hời, trở thành món cổ vật được trả giá cao nhất trong các buổi đấu giá thời ấy. Còn Câu Đức Khảo một bước trở thành triệu phú, gia nhập vào hàng ngũ trưởng giả mới của xã hội thượng lưu. Chuyện ở Trung Quốc của lão được viết thành hồi ký, lưu hành rộng rãi. Sau khi phát tài, Câu Đức Khảo dần dần chuyển sang hứng thú với việc xã giao. Vào khoảng năm 1957, lão được mời đảm nhiệm chức cố vấn mảng nghệ thuật viễn đông của bảo tàng mẹ tỏ bỏ lì tàn New York, làm cố vấn cho công tác nghiên cứu sách Lụa Chiến Quốc. Giám đốc viện bảo tàng này khi đó là Ả Lẩn, tiếng xấu vang dội. Cả hai đều am hiểu về Trung Quốc, đều dựa vào việc thuê thổ phỉ đào trộm cổ vật ở Trung Quốc mà phất lên, nên trở thành bè bạn rất nhanh. Câu Đức Khảo còn tài trợ một khoản tiền lớn cho viện bảo tàng, làm quỹ dùng để thu mua cổ vật Trung Quốc trôi nổi trong dân gian. Thực ra giám đốc bảo tàng mẹ tỏ bỏ lì tản New York trong thời kỳ này là James Zimmer, và chả liên quan gì đến trộm mộ đất tàu đâu cười mịn. Đại khái là vì giàu lên rồi, sống an nhàn quá, cộng thêm sự nhiệt tình yêu thích đối với văn hóa Trung Hoa, sau này Câu Đức Khảo tu thân dưỡng tính, dần dần chìm đắm trong những nghiên cứu về văn hóa Trung Quốc. Lão làm chủ nhiệm một số hạng mục nghiên cứu lớn của bảo tàng mẹ tỏ bỏ lì tản, kết quả cũng khá có tiếng tăm. Thế nhưng chuyện khiến lão chính thức được lưu tên trong sử sách thì lại chính là vụ việc năm 1974, khi lão giải được mật văn trong cuốn sách Lụa Chiến Quốc. Ngày ấy nghiên cứu của lão về sách Lụa Chiến Quốc đã giằng dai kéo suốt 20 năm. Lúc đầu lão làm thế chỉ để nâng giá cuốn sách lên thôi, nhưng sau này thì hoàn toàn là do có hứng thú với nó. Lúc mới bắt đầu, chẳng có bất kỳ một ai cho rằng một người Mỹ như lão lại có thể giải được mật mã Trung Hoa cổ đại cả. Thế nhưng Câu Đức Khảo lại làm được chuyện ấy bằng một nghị lực phi thường. Nhắc tới thì cũng thật trùng hợp. Nhờ linh cảm từ một bản tú phổ của Trung Quốc mà Lao đã phát hiện được ra cách giải mã chiến quốc thư đồ. Cách giải mã này thật ra là giống với cách thức sử dụng con chữ để ghi lại trình tự các mũi thêu trong tú phổ. Dùng toán học móc nối các điểm thành hình vẽ, nói phức tạp thì cũng không hẳn, nó hoàn toàn chỉ là một sự khôn khéo. Nếu anh có thể nghĩ đến nó thì sẽ giải được ra, còn nếu không mảy may nghĩ tới thì dù có tinh thông mật mã học Trung Quốc cổ đại đến mấy cũng chỉ vô dụng. Tú phổ là sơ đồ mũi thêu bằng ký tự. Nếu mà bạn có học đan móc, thì nó cũng giống như chặt chữ trong móc len sợi ý. Phát hiện ra cách giải mật mã rồi, Câu Đức Khảo vô cùng mừng rỡ, lập tức triệu tập nhân sự, tiến hành biên dịch lại phần sách Lụa Chiến Quốc của ông tôi một cách rất quy mô. Sau một tháng thì cả bản mật mã đã được phá giải. Thế nhưng, vượt ra khỏi dự đoán của Câu Đức Khảo chính là, lúc bấy giờ, thứ xuất hiện trên tờ giấy ghi kết quả giải mã không phải là cổ văn về bói toán hay phép làm lịch thời chiến quốc như lão dự đoán, mà là một hình vẽ cổ quái. Hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả. Hình vẽ này cổ quái như thế nào là điều thật sự rất khó hình dung. Sau khi tôi nhìn hình vẽ chú ba phát lại cho mình cũng lần không ra nổi đầu mối. Nếu dùng lời lẽ miêu tả thử, thì chỉ có thể nói là hình vẽ này hết sức đơn giản, chỉ được tạo thành bởi 6 đường cong ngoằn ngoèo và một đường tròn ngẫu nhiên. Những đường cong này cùng trải rộng ra, có phần giống dòng chảy của sông trên bản đồ, hoặc thân dây leo bò lan gì đó, nhưng khi nhìn chúng vây quanh đường tròn kia thì lại cảm thấy là không phải. Cầm lên để ra xa một chút mà nhìn thì trông như một ký tự trừu tượng, nhìn gần, thì lại hoàn toàn chẳng hiểu nó là cái gì. Ngoài nó ra thì không hề có bất cứ một thông tin nào khác. Nếu anh không bảo rằng hình vẽ này được lấy ra từ một cuộn sách cổ Trung Quốc tàn tạ thì chắc chắn mọi người đều sẽ tưởng đây là những đường cong do đứa trẻ mới biết cầm bút vạch bừa trên giấy. Phải trải qua muôn vàn khó khăn mới giải mã được, ấy thế mà kết quả lại chỉ là một hình vẽ không thể hiểu nổi, Câu Đức Khảo cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Lão còn từng cho rằng cách giải mã của mình sai rồi, nhưng sau nhiều lần thử nghiệm, lão phát hiện điều đó là không có khả năng. Nếu làm sai thì sẽ không thể nào đem những ký tự này chuyển đổi thành hình vẽ một cách liền mạch không chỗ sơ hở như thế này được. Rõ ràng thứ được ghi lại bằng mật văn chính là 7 nét vẽ kia. 7 nét vẽ đó biểu thị cho cái gì? Vì sao chủ nhân cuốn sách lụa lại phải đem nó giấu trong mớ văn tự này? Dựa vào kinh nghiệm từ bao nhiêu năm nằm vùng ở Trung Quốc, trực giác mách bảo với lão rằng, có thể được người ta mã hóa thành mật văn rồi ghi lại trên loại tơ lụa vô cùng đắt giá nhường kia thì không thể là một hình vẽ bình thường được. Những đường cong này chắc chắn phải có ý nghĩa đặc biệt gì đó. Nói không chừng là chuyện nghiêm trọng chứ chả chơi. Lão liền sinh lòng hứng thú say mê đối với chuyện này, lập tức bắt đầu tìm đọc các loại tài liệu. Lão bỏ ra một khoảng thời gian rất lớn để đảo qua vô số thư viện, đồng thời cũng cầm bức hình này đến các trường đại học để thỉnh giáo những nhà Hán học người Hoa Kiều đương thời. Thế nhưng đám người sống tại Mỹ kia trình độ có hạn, cụ cơ hơn nửa năm vẫn chẳng có bất cứ kết quả nào. Cho dù có người đoán mò,
thì cũng chẳng ra đầu cua thai nheo chi sất, hoàn toàn vô căn cứ, nghe một cái là biết ngay họ chỉ nói quàng nói xiên. Ngay khi hứng thú của lão dần tụt giảm, bắt đầu cảm thấy không nơi bầu víu, thì có một người bạn cùng học đại học đã chỉ cho lão một con đường sáng. Y nói với Cầu Đức Hảo, rằng món đồ Trung Hoa kỳ dị thế này thì có lẽ nên tìm đến những người già cả ở Chỉ Nạ Tào mà hỏi. Năm ấy đang vào thời kỳ chiến tranh lạnh, Chỉ Nạ Tào có không ít những học giả cao tuổi đến từ Đài Loan, là một nơi ngọa hổ tàng long, biết đâu tìm được manh mối. Cựu Đức Khảo nghe xong thấy cũng có lý. Lão bèn ôm hy vọng cuối cùng, tìm đến Chỉ Nạ Tào thỉnh giáo. Chỉ Nạ Tào có một loại thư quán dành cho những người già cả tụ tập. Cầu Đức Khảo chỉ chuyên tìm đến những nơi này, dở hình vẽ ra xem xét. Cũng may là lão tốt số nên quả nhiên đã gặp được một cao nhân. Vị cao nhân này là một ông lão gầy đét, là nhân vật có tiếng trong vùng đó. Hôm ấy ông ta đến quán trà nghe kể chuyện, đúng lúc đụng phải Cầu Đức Khảo vào đến nơi, đang trải bức vẽ trải ra xem xét. Mới vừa nhìn thấy, ông ta liền kinh hãi, lập tức hỏi Cầu Đức Khảo kiếm được nó ở đâu. Cầu Đức Khảo thấy có cửa thì không khỏi mừng húm. Tất nhiên lão đã thủ sẵn một bộ lý do lý chấu để thoái thác không kể dành mạch ngọn nguồn với cụ già nọ, rồi vội vàng hỏi ông cụ phải chăng đã biết được điều gì. Cụ già lắc đầu nói không đâu, có điều, cụ lại bảo với Cầu Đức Khảo rằng, mặc dù không biết lai lịch bức vẽ nọ, nhưng cụ đã từng thấy thứ tương tự ở một nơi. Cầu Đức Khảo nghe xong, trong lòng nhấp nhổm. Lão vội hỏi xem ông cụ đã thấy thứ đó ở chỗ nào. Ông cụ bèn đáp rằng, đó là hồi cụ còn ở Đại Lục, trong một đạo quán ở Kỳ Mông Sơn, cụ đã từng thấy một cái lò luyện đan. Hình vẽ nọ chính là được khắc trên cái lò luyện đan đó. Quyển 5 chương 11, lò luyện đan bằng đồng thau. Vị học giả già kia vốn cũng không bận rộn gì, thấy Lão có hứng thú đến vậy thì cũng hào hứng lây, liền kể cho Cầu Đức Khảo nghe sự việc mình đã trải qua ngày ấy. Đó là chuyện từ 30 năm trước. Thời đó, ông cụ này còn làm giáo sư giảng dạy ở khoa văn hóa Trung Hoa tại trường Đại học Bắc Kinh, là một đảng viên quốc dân đảng, còn con rể là một lữ đoàn trưởng một dưới trướng Trương Linh Phủ. Sau khi sư đoàn chỉnh biên số 742 bị tiêu diệt, tàn quân quốc dân đảng tan đàn xẻ nghé, con rể ông liền dẫn tàn quân chạy vào núi Kỳ Mông Ba làm thổ phỉ, lẩn trốn trong núi suốt 3 năm. Về sau, quân giải phóng tổ chức một cuộc càn quét với quy mô lớn, con rể ông bị bức đến đường cùng, phải móc nối với đặc vụ của quốc dân đảng, định trốn sang Mỹ. Mua được một lối thoát rồi, người con rể liền đón ông cụ và gia đình vào trong núi chờ tin thuyền. Vì sợ tin đồn lan nhanh, mang gia quyến theo bên mình không tiện, cho nên trong khoảng thời gian này, người con rể đã thu xếp cho bọn họ ở trong một đạo quán, giả trang thành đạo sĩ, chờ bên đặc vụ tiếp ứng. Tuy mang danh đạo quán nhưng thật ra đó chỉ là ngôi miếu dân gian thờ thổ địa của người địa phương mà thôi. Duy có một điều không giống với những ngôi miếu địa phương ở vùng núi khác, đó là tòa đạo quán này được xây giữa hai vách núi cách nhau không đến 50 mét. Mặt dưới lơ lửng giữa tầng không, vô cùng kỳ lạ. Cả tòa đạo quán giống như một cái cầu thang khổng lồ, từng bậc một, tổng cộng có 7 tầng. 4 vách đều là tường đất phết sơn vàng, cực kỳ đơn sơ. 4 tầng trên cùng chính là 2 tấm ván gỗ gác giữa hai vách núi, ngay đến lan can cũng chẳng có. Trong mấy điện thờ đều đặt tượng tam thanh nặn bằng đất, cũng có tượng Quan Âm và thổ địa, rất đậm nét đặc sắc của văn hóa Trung Hoa. Toàn bộ ngôi miếu đạo quán chỉ do hai vị đạo sĩ già nuôi chăm nom, người cao tuổi là cha của người ít tuổi hơn. Năm đó đang thời chiến tranh loạn lạc, khói nhang thưa thớt, con rể ông bèn đưa bọn họ ít tiền, nhờ họ che chở giúp. Thế là người giáo sư già liền sống trong đạo quán suốt 2 tháng trời. Nơi này nằm tít trong núi sâu, leo lên leo xuống bất tiện, cho nên ông chẳng có việc gì để làm, bèn bắt tay vào nghiên cứu những món đồ cổ bên trong đạo quán. Chính vào lúc đó ông đã phát hiện ra một thứ rất kỳ quái. Trong đạo quán này có rất nhiều đồ vật, đều là những sản phẩm địa phương thô sơ được sản xuất hàng loạt, chẳng có giá trị gì. Tuy thỉnh thoảng có tỏi ra vài món đồ cổ nhưng cùng lắm chỉ là đồ thời minh. Ấy vậy mà, trên tầng cao nhất của đạo quán lại có một cái lò luyện đan bằng đồng thau, hình dạng vô cùng kỳ lạ, trông như một búp sen bị lật úp, niên đại lại càng cổ xưa, hoàn toàn khác với những món đồ còn lại ở đây. Vị giáo sư tuy không theo chuyên ngành lịch sử, nhưng những lao phu tử thời đó đều phải từng trải, từng tiếp xúc với những vấn đề như thế này không hề ít. Ông cảm thấy rất hứng thú, bèn hỏi vị đạo sĩ già xem lò luyện đan này đến từ đâu. Vị đạo sĩ giả kia liền khen ông có ánh mắt tinh đời. Lò luyện đan này quả đúng là không phải vật bình thường, mà là trong một trận địa chấn hồi trước giải phóng, núi bị lở ra mới bắt gặp được đấy. Hồi ấy, cùng với nó còn có biết bao nhiêu là xương người chết cũng bị lở ra nữa. Người dân trong thôn thấy vậy mà sợ hãi, bèn khiêng cái lò luyện đan này lên đây để thần linh chấn yểm. Chuyện xảy ra đã 60 năm rồi, hồi ấy ông vẫn còn nhỏ, tình hình cụ thể thế nào cũng không được rõ lắm. Vị giáo sư nghe xong lại càng thêm hứng thú. Sau khi đó đang chiến tranh loạn lạc, thân phận của ông lại đặc biệt nên cũng chẳng có cách nào điều tra thêm được nữa.
ông ở trong đạo quán nghiên cứu nghiền ngẫm trong một khoảng thời gian, nhưng vẫn không có kết quả gì. Có điều cảnh ngộ và điều kiện lúc đó khiến cho ông khắc ghi như in những ký ức về sự kiện này. Hình dáng và hoa văn của chiếc lò luyện đan kia ông cũng nhớ cực kỳ rõ ràng, cho nên vừa thấy cầu Đức Khảo đưa cho mình xem là ông đã nhận ra ngay. Ông cụ nói với cầu Đức Khảo rằng, hoa văn này là ở cái nắp đậy phía trên lò luyện đan, giống hình vẽ nọ như lúc, không thể nhớ nhầm được. Nếu muốn biết nhiều hơn nữa thì có thể nghĩ cách đến đạo quán kia tìm hiểu một phen. Chỉ có điều, bao năm trôi qua, vật đuổi sao rời, hiện giờ trốn kia đã còn hay mất, còn phải trông vào duyên số của lão. Cầu Đức Khảo sau khi nghe xong, vừa hưng phấn cũng lại vừa thất vọng. Hưng phấn vì rõ ràng những bí mật ẩn sau hình vẽ này còn phong phú hơn mình tưởng, còn thất vọng là vì nghe xong những lời kể kia, lão vẫn hoàn toàn không biết gì về hình vẽ này như trước. Lão rất muốn được xem tận mắt cái lò luyện đan bằng đồng thau mà vị giáo sư già đã nhắc đến, nhưng chuyện này vào ngày đó gần như không có cách nào thực hiện nổi. Thời buổi ấy một người Mỹ muốn vào Trung Quốc đã là tương đối khó khăn rồi, chưa kể lão lại còn đeo trên người cái tiếng xấu là con buôn di vật văn hóa. Xong, cái lão cầu Đức Khảo này một kẻ vô cùng tự phụ. Lão đã muốn làm chuyện gì thì đừng hòng có ai ngăn được. Lão vẫn nghĩ ra một biện pháp, bản thân lão không thể đến Trung Quốc, nhưng do hoạt động buôn bán cổ vật đã nhiều năm nên vẫn có một mạng lưới các mối quan hệ dày đặc ở đó. Lão bắt đầu tìm cách liên hệ với những mối cũ ở Trung Quốc, tìm người đến núi Kỳ Mông, vào tòa đạo quán trong núi sâu kia xem xét để nắm bắt tình hình, mà tốt nhất là có thể trộm lấy cái lò luyện đan kia ra, vận chuyển sang Mỹ. Lúc ấy là thời điểm Trung Quốc vừa phải trải qua 10 năm thai vạn, nổn ngang trăm thứ dở dang còn chưa được chỉnh đốn, những quan hệ cũ của lão đã không còn sót lại một mối nào. Trong cuộc thanh trừng sau giải phóng, đám thổ phu tử thế hệ trước người thì chết, người chạy tháo thân. Toàn bộ mảng buôn lậu đồ cổ đều bị quét sạch nhẵn như chùi. Lão nhờ cậy cả quan hệ của mình trong quốc dân đảng, chạy vậy gần hết các cửa mà vẫn không tìm nổi một người quen. Trăm mối không lần được một, lão chỉ có thể liều mình mạo hiểm xin trợ giúp từ mấy tên tội phạm buôn lậu mà lúc bấy giờ lão không biết rõ, nhờ bọn họ giới thiệu cho vài nhân vật mới đang hành nghề ở trường ba. Chuyến này lận đận đến những mấy lần, có điều, bỏ công mài sắt rồi cũng có ngày nên kim, mai rồi lão cũng liên lạc được với một người Trung Quốc bằng lòng hợp tác với lão. Người này, chính là Giải Liên Hoàn. Giải Liên Hoàn làm thế nào mà bước chân vào cái nghề này, ngày ấy chú ba nghĩ đến xoắn cả não vẫn không ra. Vì với hoàn cảnh xã hội lúc bấy giờ thì ngay đến ông cụ nhà họ Giải cũng còn chẳng dám đặt chân về nghề cũ, chỉ có thể sống bằng tiền dành dụm. Thời đó buôn lậu văn vật là tội nặng lắm, tương đương với tội buôn lậu thuốc phiện ngày nay, là chuyện đem tính mạng ra mà đùa với lửa, bình thường không phải cần gấp đồng tiền cứu mạng thì chẳng ai dám dính vào cái trò này. Mà Giải Liên Hoàn ngày ấy lại là một công tử quần là áo lượn, là con nhà gia thế chính tông. Cụ ông nhà họ Giải có ý tẩy rửa nguồn gốc, từ nhỏ đã không cho hắn tiếp xúc với việc làm ăn trong nhà, cũng không cho hắn học này học kia, cho nên dù xét về đảm lượng, tầm nhìn, kinh nghiệm hay những điều kiện khách quan khác, hắn đều khó có khả năng bước chân được vào cái nghề này, lại càng chẳng có lý do gì để dây dưa được với chùm buôn lậu người nước ngoài. Nói nôm na một chút, muốn làm cái nghề buôn lậu văn vật này thì phải có bản lĩnh trong tay. Lấy hàng, giám định, ra giá, những kỹ thuật này không có 20-30 năm tích lũy chui rèn thì sẽ chẳng luyện ra được cái kết quả gì hết. Mà nếu không có những khả năng này thì cho dù anh chủ tâm muốn bước vào nghề, cũng sẽ không có cách nào tìm được cửa. Người mua sẽ không thèm để ý đến anh đâu. Cho nên, nếu cầu Đức Khảo có thể qua người trung gian tìm được Giải Liên Hoàn, thì chứng tỏ Giải Liên Hoàn đã thường cùng những người này lui tới làm ăn, hơn nữa lại còn được đối phương tín nhiệm. Chuyện này suy xét từ bản lãnh của Giải Liên Hoàn thì thấy thế nào cũng rất không khả thi. Vấn đề này vẫn quấy nhiễu đầu óc chú ba mãi cho đến tận khi chuyến đi đầu tiên đến Tây Sa trở về. Chú bắt đầu điều tra chuyện này, hỏi người đứng đầu Giải ra thì mới biết được một chút chân tướng sự việc. Có điều vấn đề này không liên quan đến vụ cầu Đức Khảo nên cũng không cần nhắc tới ở đây. Sau khi Giải Liên Hoàn và cầu Đức Khảo móc nối được với nhau, cầu Đức Khảo liền đem kế hoạch của mình gửi cho Giải Liên Hoàn. Đó là một tập tài liệu chi tiết, đính kèm bản phác họa chiếc lò luyện đan bằng đồng thau do cụ già kia vẽ, cùng một cái máy ảnh hiện đại. Lão bảo Giải Liên Hoàn trước tiên nhất định phải xác minh xem tòa đạo quán kia còn tồn tại không vào khoảng thời gian đó, đền thờ miếu mạo di tích là những thứ thuộc về tứ cửu, có khả năng đã bị đốt bỏ mất rồi, sau đó là thu thập tin tức về chiếc lò luyện đan này, chụp ảnh gửi lại về Mỹ để xác nhận. Nếu như tất cả đều thuận lợi, vậy thì lại tìm cơ hội đem món đồ này tuần lậu ra nước ngoài. Là bốn thứ phải tiêu diệt theo khẩu hiệu của cách mang văn hóa, gồm phong tục cũ, văn hóa cũ, thói quen cũ, tư tưởng cũ. Giải Liên Hoàn tuy không thông thạo chuyện xuống đất, nhưng chỉ là đến một chỗ, nhìn xem đồ có ở đấy không, hỏi thăm dăm câu ba điều thì hắn vẫn làm được. Sau khi cầm tài liệu đi Sơn Đông, hắn căn cứ vào hồi ức của ông cụ ghi trong tài liệu mà tìm ra tòa đạo quán cổ được xây trong núi này. Phúc 70 đời là tòa đạo quán cực kỳ vắng vẻ, lại ở nơi hẻo lánh nên không gặp phải rắc rối lớn nào, qua 10 năm phong ba báo táp vẫn được bảo tồn như một kỳ tích. Có điều vị đạo sĩ già đã qua đời, chỉ còn lại người con trai, cũng đã gần đất xa trời rồi. Giải Liên Hoàn chụp lại tòa đạo quán cùng chiếc lò luyện đan bằng đồng thau kia, gửi sang bên Mỹ. Câu Đức Khảo dở hình vẽ đã giải mã được ra so thì quả nhiên ông cụ kia nói không sai, đồ hình trên nắp lò luyện đan bằng đồng thau và trên cuốn sách lụa giống nhau như đúc. Chẳng qua là lai lịch của chiếc lò luyện đan này, vì niên đại quá cổ xưa nên con trai của vị đạo sĩ già cũng chỉ có thể kể đại khái, nội dung so với những gì ông giáo sư già cung cấp cũng chẳng hơn được là bao, nên không tìm thêm đê ở manh mối nào nữa. Dù rằng như thế, Câu Đức Khảo cũng đã quá đội vui mừng. Lao chỉ thị cho Giải Liên Hoàn bắt đầu chuẩn bị, tìm biện pháp giấu giếm tuần lò luyện đan ra khỏi biên giới. Thế nhưng, khi vừa bắt tay chuẩn bị thì Giải Liên Hòa liền phát hiện ra đây là một nhiệm vụ bất khả thi. Điều Câu Đức Khảo đã không lường được là, chiếc lò luyện đan này lớn hơn rất nhiều so với tính toán trước đây của Lao. Thời thế đã đổi thay, một vật như vậy ở Trung Quốc thời buổi ấy không thể qua mặt hải quan mà vận chuyển ra khỏi biên giới được. Mà nếu dùng thuyền buôn lậu thì tất phải đi qua vùng Chiết Giang hoặc Quảng Đông trước, cũng rất mạo hiểm. Thời ấy, vùng duyên hải phía đông nam loạn lạc đến thế nào, người bình thường không thể nào tưởng tượng được đâu. Bọn họ thử bao nhiêu cách cũng không có kết quả, ngược lại còn khiến cớm đánh hơi thấy mùi. Rơi vào bước đường cùng, Câu Đức Khảo lại nảy ra một ý đồ dồ dại, lão bảo Giải Liên Hoàn đập vỡ cả cái lò luyện đan ra, cưa thành hơn 40 mảnh, sau đó đánh số ở bên trên, trà trộn trong hàng tơ lụa bấy giờ được phép xuất khẩu mà tuần ra ngoài. Chuyện này đối với giới khảo cổ mà nói thì đúng là hành vi man dợ khiến người ta giận ứa gan. Nhưng Câu Đức Khảo hoàn toàn không quan tâm, vì món đồ này có giá trị như thế nào, đối với Lao mà nói đã không còn ý nghĩa. Cái Lao muốn là thông tin ở trên đó kia. Đây cũng có thể nói là một sự trùng hợp hiếm có. Giải Liên Hoàn trong lúc cơn lò luyện đan ra đã phát hiện thấy dưới đáy chiếc lò này còn có một cơ quan vô cùng xảo diệu. Chính là dựa vào cơ quan này mà bí mật của hình vẽ thần bí trên cuốn sách lụa thời chiến quốc rốt cuộc mới được đưa ra ánh sáng. Quyển 5 chương 12, bản đồ sao. Tôi biết thứ được chụp trong ảnh chính là chiếc lò luyện đan kia. Mấy tấm ảnh đó hẳn là do lão Tây kia đưa cho chú. Chuyện này tương đối phức tạp, không có mấy tấm ảnh này thì chỉ sợ không thể nào nói cho rõ ràng được, giờ chú cũng đã lấy ra cho tôi xem rồi. Nhận lấy ảnh, vừa nhìn thêm lần nữa. Tôi liền thấy tấm ảnh đầu tiên chính là hình một cái lò luyện đan to khủng bố được trưng bày trong bảo tàng. Lúc chú ba kể chuyện, tôi còn không ngờ thứ này lại lớn đến vậy, phải cao những ngang tầm một người lớn. Muốn tuần cái món này ra nước ngoài, ấy lại trả quá bằng nhiệm vụ bất khả thi. Tấm thứ hai chụp cảnh dưới đáy lò luyện đan. Tôi thấy đáy lò chẳng chị hoa văn thanh đồng, chính giữa đáy lò còn đúc một con thú vọng thiên bằng đồng to bằng cả nắm tay, ngửa đầu trông trời, cực kỳ hoài vệ. Dựa vào tạo hình mà nói thì nó phải thuộc loại hàng thượng hạng của thượng hạng. Đây là lò luyện đan sau khi được phục chế lại trong viện bảo tàng. Tấm thứ hai chụp bên trong lò luyện đan. Chú ba giải thích cho tôi. Giải Liên Hoàn phát hiện ra cơ quan dưới đáy lò là một hệ thống cấp nước vô cùng tài tình, dùng để chế thêm nước vào trong lò trong lúc luyện đan. Vách lò giống ruột, bên trong có nước, chỉ cần xoay nắp lò luyện đan để hình vẽ trên nắp di chuyển đến một vị trí nhất định là có thể khởi động được cơ quan phía dưới con thú vọng tiên này. Nước trong vách lò sẽ phun ra từ miệng con thú, như vậy, lúc luyện đan không cần phải mở nắp lò để tiếp nước. Tôi gật đầu khen thật kỳ diệu. Có điều, một cơ quan xảo thuật đến vậy thật ra ở Trung Quốc cũng chưa tính là đặc biệt, sao lại nói cơ quan này là mấu chốt để giải mã cuốn sách lụa chiến quốc chứ? Chú ba bảo, vấn đề không phải ở tác dụng của cái cơ quan này, mà là phương thức vận hành của nó. Nói đoạn, chú bèn lấy ra một chiếc kính lúp rồi bảo tôi soi cho kỹ hoa văn dưới đáy lò luyện đan. Ảnh chụp nhỏ quá. Tôi soi tỉ mỉ mãi mới thấy dưới đáy lò này, nếu lấy con thú vọng thiên làm trung tâm, thì bốn phía có rất nhiều những điểm chạm nổi li ti cực nhỏ, nhiều vô cùng, chẳng chịt chi chít, không nhìn cẩn thận thì lại tưởng là gì đồng. Đây là gì? Tôi vẫn không hiểu nên lại hỏi. Mày không biết cũng dễ thông cảm thôi. Phù điêu ở đáy lò này chính là tinh đồ thời thượng cổ đấy. Tinh đồ thời cổ. Tôi sửng sốt một lúc, tức là bản đồ vị trí các vì sao trên bầu trời ạ. Chú ba gật đầu. Sau đó cầm một tấm ảnh chụp hình vẽ giải mã ra từ cuốn sách lụa chiến quốc cho tôi so sánh, đây là chỗ khéo léo nhất của cơ quan này. Đáy lò là một bức tinh đồ thời cổ, khi xoay nắp lò đến một góc độ chính xác, đường cong trong hình vẽ trên nắp lò này sẽ trùng khớp với 6 vì sao trong bức tinh đồ dưới đáy lò, từ đó sẽ mở được cơ quan. Tôi nghe xong lập tức nhớ ra điều gì, sau đó nghĩ một lát liền bừng tỉnh đại ngộ, hai hình vẽ trùng khớp được lên nhau, nói vậy thì đường cong kỳ quặc trên cuốn sách lụa chiến quốc thật ra lại là một tấm bản đồ sao quay ư?
Chú Ba gật đầu, đúng vậy. Bản đồ sao quay là một loại dụng cụ chiêm tinh. Bởi vì sao trên trời phải đến hàng ngàn hàng vạn, hơn nữa, chúng lại di chuyển tùy theo sự biến hóa của từng thời điểm trong mùa, mỗi lần tiến hành chiêm tinh lại phải tìm ra mấy vì sao đặc biệt kia trong hàng ha sa số muôn vì tinh tú là chuyện cực kỳ khó khăn, cho nên từ đó mà loại bản đồ sao này được ra đời. Bình thường, người ta đều căn cứ vào các vì sao và thứ tự sắp xếp của chúng để nối thành đường cong. Sau đó chỉ cần đối chiếu với vị trí của sao bắt đầu trên bản đồ cho đúng là sẽ có thể xoay bản đồ sao theo la bàn và nấc của mùa, những đường cong đặc biệt kia sẽ trùng khớp lên những vì sao mà ta đang tìm kiếm. Nguyên văn là tinh bản, tức là cái ạ sờ chỗ là bệ. Bản đồ sao quay là mình chém vì thấy nó giống thứ được mô tả trong đây. Thực ra ạ sờ chỗ là bệ phức tạp hơn rất nhiều vì nó có nhiều đĩa xoay có thể thay thế cho nhau, thể hiện vị trí sắp xếp của tinh tú trong các chòm sao biến đổi theo nhiều thời điểm trong năm. Mấy cái khớp xung quanh chính là nấc của mùa, dựa vào đó mà quay bản đồ sao cho chuẩn thời điểm, vì vị trí và sắp xếp của các chòm sao sẽ thay đổi tùy mùa. Tôi không khỏi đập bàn tán thưởng. Chú Choa, cái này đâu có phải khó nghĩ lắm đâu mà sao ban nay lại không nghĩ đến nhỉ? Chuyện này cũng rất hợp logic nhé, thuật chiêm tinh thời chiến quốc đã cực kỳ phát triển, mà người ở thời đại đó thì cho rằng sự vận hành của thiên tượng là đại diện cho sự vận động của vạn vật, từ đó có thể nhìn thấu được một vài thiên cơ. Những thiên cơ này thường là điểm báo cho những thay đổi của một quốc gia, chiến tranh hoặc những biến cố quan trọng, bình thường không thể tùy tiện tiết lộ. Thiết diện sinh đã giấu tinh đồ do chính mình quan sát được vào trong cuốn sách lụa, Âu cũng là chuyện dễ hiểu. Bức tinh đồ này đồng thời lại xuất hiện trên lò luyện đan, có lẽ là thiên tượng này có một hàm nghĩa đặc biệt nào đó, lôi kéo sự chú ý của quá nhiều nhân vật, rất có khả năng là như vậy. Chú Ba liền gật gù, danh con tiến bộ rồi đấy, nói phải lắm. Sau khi mấy thứ này được vận chuyển sang Mỹ, Câu Đức Khảo cũng lập tức phát hiện ra được bí mật này. Lao cũng giống như mày, nghĩ ngay đến thuật chiêm tinh. Đây là một phát hiện khiến người ta cực kỳ phân chấn, có thể nói là lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử ngành khảo cổ. Câu Đức Khảo lại một lần nữa tạo được tiếng vang, thế nhưng vào thời điểm đó Lao không còn quan tâm đến điều đó nữa. Lao đã hoàn toàn chìm trong mê muội vào cái quá trình khảo cổ này, tinh tượng được khoanh ra trong tấm tinh đồ này mang hàm nghĩa gì. Nó bị che giấu kín đáo đến như vậy. Chắc chắn tinh tượng này đã dự báo một sự kiện nào đó vô cùng nghiêm trọng, không thể để người khác biết. Sau khi đem tinh đồ và bản đồ sao quay chồng khớp lên nhau, lão liền tìm ra được 6 vì tinh tú đặc biệt trong cả tấm tinh đồ, hợp thành hình vẽ tinh tượng, sau đó đi tra trong tư liệu sách cổ hỏng tìm hiểu xem tinh tượng này trong thuật chiêm tinh là có ý nghĩa gì. Thế nhưng, chiêm tinh học của Trung Hoa cổ đại dường như cũng có họ hàng với phong thủy học, cho nên phức tạp vô cùng, thậm chí có khi còn thâm sâu biến ảo khó lường hơn cả phong thủy. Gần như không hề có một hệ thống tư liệu nào. Bức tinh đồ ẩn giấu trong cuốn sách lụa chiến quốc này là biểu thị cho thiên cơ gì, đây là điều hoàn toàn không có cách nào tra cứu nổi. Lúc đó phương pháp duy nhất để giải bí mật này là phải tìm mấy vị cao nhân kia, thế nhưng thời buổi đó ở Mỹ thì đào đâu ra cao nhân, cho nên Cầu Đức Khảo mới một lần nữa nhờ cậy giải liên hoàn xâm nhập vào xã hội Trung Quốc để dò la tin tức. Tuy nhiên, lần này giải liên hoàn không thể hoàn thành được nhiệm vụ. Trong thời đại đó, hễ ai có chút hiểu biết về phong thủy chu dịch thì đều bị đấu tố đến mức bị nhốt cả trong chuồng bò rồi, những người lọt lưới đều lo sợ nơm nớp, nào ai dám ho he chút gì. Việc dò la thăm hỏi cũng phải lén lén lút lút, bất tiện khủng khiếp. Một lần tìm kiếm này phải mất đến tận 2 năm mà vẫn không thu được kết quả gì, cùng lúc đó, công việc nghiên cứu khác ở Mỹ cũng không hề có bất cứ tiến triển nào. Rơi vào đường cùng, Câu Đức Khảo đột nhiên lại nảy ra một sáng kiến. Sự chú ý của lão một lần nữa tập trung vào cuốn sách lụa chiến quốc. Lão phỏng đoán rằng, cuốn sách lụa đã chứa bức tinh đồ, vậy thì có lẽ trong một cuốn khác sẽ có bí mật của tấm tinh đồ được ghi lại. Vì thế, lão một mặt bắt đầu thu mua ồ ạt một đống lụa vàng nước lỗ, một mặt nhăm nhẹ bám càng ông nội tôi người đã bán cuốn sách lụa chiến quốc cho lão năm xưa. Dựa theo kinh nghiệm của lão, thổ phu tử bình thường đều là loại trộm cắp chẳng chịu ra về tay không, cuốn sách lụa này không có thể nào chỉ tồn tại có duy nhất một cuốn, mà ông tôi hẳn đã phải chôm chọn cả bộ mang ra mới đúng. Phần còn lại kia chắc vẫn còn trong tay ông nội. Lúc bấy giờ quan hệ giữa giải liên hoàn và Cầu Đức Khảo cực kỳ ăn ý, lòng lang lại gặp dạ sói, hắn liền giúp Cầu Đức Khảo đến chỗ ông tôi thăm hỏi dò la. Đáng tiếc là ông nội nhà tôi miệng ngậm chặt kín như hũ nút, ạ cạ bình kín miệng gờ tờ, không dò la ra được điều gì. Đến đường cùng, giải liên hoàn bèn đi hỏi chú Ba. Lúc đó, chú Ba đang rất quan tâm đến những ghi chép trong cuốn bút ký của ông nội. Rượu vào một cái, ồ ạt lời tuân. Chú liền đem tất cả những điều ông tôi trải qua lúc trộm sách lụa chiến quốc ra ngoài làm thành chuyện phiếm kể bô bô hết giáo. Tôi nghe đến đây, nhịn chẳng được bèn nói, chú ba, thì ra lão già ngoại quốc đó biết rõ chuyện huyết thi của mộ, là vì chú tự nói ra sao? Chú ba liền cười khổ, lắc đầu bảo, lúc đó thật sự là uống nhiều quá. Rượu vào một cái chú cũng chẳng nhớ nổi rốt cuộc đã kể cho hắn những gì, về sau nói chuyện với lao tây đó chú mới biết. Chuyện này chú cứ hối đến mức xanh lét cả ruột gan ra rồi đây. Tôi cũng cười đau khổ với chú. Chuyện này quả thật quá mức kịch tính rồi. Có điều nói ra thì, hồi đó Cầu Đức Khảo chọn giải liên hoàn, chắc cũng sớm biết quan hệ giữa hai nhà họ Ngô và họ Giải, đã sớm có ý định này rồi. Sự quỷ quái bí hiểm trong cách làm việc của lão già người nước ngoài kia thật sự khiến cho người ta phải sợ hãi. Bây giờ, sau khi Cầu Đức Khảo nhận được tin tức, lão từng có ý định một lần nữa đi trộm mộ huyết thi, đáng tiếc là giải liên hoàn lại không đổ đấu, mà tìm người khác thì lão không kiếm được ai. Thời đó quan hệ Mỹ-Trung bắt đầu ấm dần trở lại, lão cảm thấy thời cuộc sẽ có biến chuyển, bèn kiên nhẫn nó mình chờ thời trong một thời gian ngắn, và quả nhiên lão đã đợi được một cơ hội chín muồi. Thế là, lão dẫn theo một đám người làm khảo cổ, gấp rút lên đường trở lại Trung Quốc, bắt đầu tính toán cho lần hành động này. Từ đó mới xảy ra những sự việc chú ba từng gặp phải lúc trước. Câu chuyện sau đó thì đoán đại cũng ra. Chú ba đêm trước vừa ra được khỏi mộ cổ, chiều hôm sau Cầu Đức Khảo cũng mò được vào trong. Khỏi nói cũng biết, chuyến đi này rốt cuộc đã biến thành một vụ tai ương. Vào thời điểm bọn chúng mở cái hốc tối dưới đáy quan tài, bỏ ăn xác chúa bay ra suýt nữa đã giết sạch mọi người có mặt trong mộ cổ lúc ấy. Cũng may mà hồi đó giải liên hoàn tìm được một gã tay chân tương đối thông minh. Chính nhờ anh ta châm thuốc nổ vào thời khắc nguy hiểm nhất, khiến căn phòng bên trong nổ sập hoàn toàn nên Cầu Đức Khảo và giải liên hoàn lúc đó đang ở căn phòng bên ngoài mới giữ được tính mạng. Tiếc thay, chính anh ta và toàn bộ những người có liên quan đã bị vùi chết hết trong ngôi mộ cổ. Cảnh tượng lúc đó cực kỳ khủng khiếp. Cầu Đức Khảo tận mắt chứng kiến những sự ấy, chịu đả kích rất lớn, thần kinh gần như trở nên bất ổn. Những hiểu biết, những suy nghĩ của lão về Trung Quốc được gây dựng trong suốt vài chục năm nay đã hoàn toàn sụp đổ. Sau khi quay lại Trường Ba, lão lập tức trở về nước Mỹ, lâm bệnh nặng một hồi, xém nữa phát điên lên mà chết. Những nghiên cứu về cuốn sách Lụa Chiến Quốc kia, lão cũng ngừng lại ngay lập tức. Tuy nhiên, chúng ta đã biết đó chỉ là tạm thời. Một năm sau là đến thời kỳ của đợt khảo cổ dưới biển lần thứ hai. Bánh xe vận mệnh bắt đầu từ dưới mặt biển Tây Sa, càng xoay lại càng điên cuồng. Quyển 5 chương 13, chân tướng ở Tây Sa. Lời kể của chú ba rất rõ ràng, rành mạch, khiến tôi có thể hiểu được nguyên nhân sâu xa bên trong. Tôi thật không ngờ chú ba đã dính vào chuyện này từ lâu. Hơn nữa là công ty của A Ninh và nhà họ Ngô chúng tôi lại có liên quan sâu sắc đến thế. Chú ba sau khi một mạch kể tuần tuột ra hết thì nghỉ một lát, bảo tôi nếu có câu hỏi gì, hay có gì không tin thì bây giờ có thể hỏi chú luôn. Tôi biết chú chỉ dỗi thế thôi, rõ ràng là vì ban nãy tôi không tin ổng, cho nên ổng vẫn còn để bụng lắm. Tôi ngẫm nghĩ một lúc, không thể sổ toẹt là không tin được rồi, nhưng quả thực có mấy chỗ tôi vẫn thấy chưa được rõ ràng. Vừa rồi chúng ta cũng đã biết, Cầu Đức Khảo và giải liên hoàn đã gian díu với nhau từ lâu, lúc đó thấy mặt nhau chẳng qua chỉ là một lần gặp lại. Và lại, căn cứ vào những chuyện mà tôi biết sau này, tôi đoán rằng mục đích khiến Cầu Đức Khảo tìm đến giải liên hoàn rất có thể chính là muốn hắn trà trộn vào đoàn khảo cổ Tây Sa của Trần Văn Cẩm, lặn xuống ngôi mộ dưới đáy biển của ông Tàng Hải để lấy một vật cho lão. Mà vật đó rất có thể là thứ ông Tàng Hải dùng để cất giấu bí mật của Đông Hạ, Xà Mi Đồng Ngư. Như vậy, Cầu Đức Khảo biết tin tức về mộ huyết thi chính là do tự chú ba để lộ ra. Điều này không có nghi vấn gì nữa, nhưng còn ngôi mộ dưới đáy biển. Một nơi bí mật như vậy, vì sao Cầu Đức Khảo lại có thể biết đến nó được? Lẽ nào cũng là do chú ba tiết lộ cho lão biết sao? Không thể có khả năng này được. Còn nữa, nếu dựa theo cách nói của chú ba thì rõ ràng toàn bộ nguyên nhân ở đây đều bắt đầu từ cuốn sách Lụa Chiến Quốc. Thế nhưng, Vương Tàng Hải ở Tây Sa và sách Lụa Chiến Quốc thì liên quan quái gì tới nhau được? Vậy thì vì sao Cầu Đức Khảo lại đánh mắt sang đến tận Tây Sa? Tôi liệt kê những vấn đề này ra, chú ba nghe xong liền gật đầu bảo, mày nghĩ đến đúng điểm mấu chốt rồi đấy. Quả thực kẻ sai giải liên hoàn trà trộn vào đội khảo cổ chính là Cầu Đức Khảo. Nhưng có điều, mày mới chỉ đoán đúng có một nửa thôi. Theo chính lời lão ta đã nói, bảo giải liên hoàn vào cổ mộ lại không phải là vì Xà Mi Đồng Ngư, mà chỉ muốn để hắn chụp lại hình ảnh thi thể bên trong quan tài. Về phần lý do vì sao thì lão người nước ngoài kia không chịu nói. Đồng thời, cả chuyện lão moi được tin tức về mộ ông Tàng Hải từ lâu ra, lão cũng không chịu tiết lộ nốt. Lúc chú ba hỏi thì lão bèn dùng một câu cách ngôn của Trung Quốc, ra vẻ thần thần bí bí, thiên cơ bất khả lộ. Có điều chú ba sáp lại gần tôi nói, sau này có xảy ra một chuyện, làm chú ít nhiều cũng đoán ra được chút gì đó. Mày nghe thử xem có lý hay không. Tôi gật đầu bảo được. Chú bèn ngồi ngay trên giường, dùng ngón tay vẽ ra mấy điểm. Chú từng nghĩ, khi lão già ngoại quốc kia trở lại Trung Quốc, nhắm chòng chọc vào Tây Sa thì đã là một năm sau chuyện ở Trường Ba, suy ra, lão biết đến sự tồn tại của ngôi mộ dưới đáy biển hẳn cũng chỉ trong một năm này. Như vậy, trong một năm ấy chắc chắn đã xảy ra một sự việc gì đó, tiếp theo thì giải liên hoàn nắm được tin tức về việc này. Nhưng chúng ta lại biết rõ rằng, trong khoảng thời gian đó cầu Đức Khảo đã chịu một đả kích rất lớn, dĩ nhiên không thể chỉ vì một tin tức dưới đáy biển có cổ mộ đã hồi tỉnh ngay lập tức, rồi toàn tâm toàn ý tập trung vào một việc khác chả liên quan. Trong lúc đó, chuyện có khả năng thu hút sự chú ý của lão nhất, hẳn chỉ có thể là những chuyện liên quan đến cuốn sách Lụa Chiến Quốc mà thôi. Như vậy, chúng ta có thể suy ra được, sự việc kia chắc chắn có liên quan đến cuốn sách Lụa. Cầu Đức Khảo bị tin tức về sách Lụa Chiến Quốc thu hút trước, sau đó mới chú ý đến chuyện Tây Sa. Đến đây thì không sao đoán được sự việc đó rốt cuộc là cái gì, tuy nhiên, căn cứ vào những sự kiện đã xảy ra về sau, chú thấy rất có thể lão già nước ngoài này đã gặp được một người. Người này hẳn là đã từng vào trong ngôi cổ mộ dưới đáy biển, và rất có thể, chính kẻ này đã giúp cầu Đức Khảo giải mã được bí mật đằng sau bản đồ sao trong cuốn sách Lụa. Mà bí mật này tất có liên quan đến cổ mộ của ông Tàng Hải, đẩy sự hứng thú của cầu Đức Khảo về phía Tây Sa. Vì vậy, cầu Đức Khảo mới đến Trung Quốc lần nữa, tìm giải liên hoàn, âm mưu trà trộn vào trong đội khảo cổ. Sao chú khẳng định là lão ta đã gặp một người, chứ không phải là lại xảy ra một sự việc nào khác? Tôi hỏi lại. Chú Ba đáp, là bởi vì tài liệu. Những tài liệu của cầu Đức Khảo về ngôi cổ mộ này quá chính xác, nhất định là do có người đã vào đó trước, rồi sau mới soạn lại, chứ không còn bất cứ khả năng nào khác có thể khiến lão nắm được những thông tin tỉ mỉ đến thế. Tôi gật đầu. Cái này cũng có lý lắm, nhưng mà bản đồ sao trong cuốn sách Lụa Chiến Quốc thì có liên quan gì đến cổ mộ Thời Minh? Chuyện này thực sự có phần khó tin. Lẽ nào Thiết Diện Sinh xem được tinh tượng, biết hơn ngàn năm sau sẽ có một gã đồng nghiệp xây mộ ở nơi đó chăng? Nếu xem tinh tượng mà dự đoán được đến cả những thứ lông gà vỏ tỏi thế này thì chỉ e đến nay cũng chẳng thất truyền nổi. Điểm này, còn phải khảo cứu đã. Sự việc sau đó chính là câu chuyện ở Tây Sa. Sau lần đó, mọi chuyện đều rối thành một mớ bòng bong. Toàn bộ đội khảo cổ đều biến mất trong ngôi cổ mộ dưới đáy Tây Sa sâu thẳm, chỉ có một mình chú Ba là trở về. Có một dạo cầu Đức Khảo đã từng cho rằng chính chú Ba đã giết chết tất cả mọi người. Thế nhưng, xem biểu hiện của chú Ba sau đó thì chính bản thân chú cũng hoàn toàn không nắm rõ được nội tình cụ thể. Sự việc này đã trở thành một bí ẩn khổng lồ. Chân tướng ra sao, còn phải xem chú Ba nói thế nào đã. Nghỉ lấy hơi trong chốc lát, chú Ba làm một động tác tay, chuẩn bị tiếp tục kể. Tôi cũng lên dây cót tinh thần trở lại, ngồi thẳng người lên. Trước tiên, chú hít một hơi thật sâu, hiển nhiên là muốn thay đổi tâm trạng. Vừa rồi kể toàn là chuyện của cầu Đức Hảo, chẳng ra đâu vào đâu, hiện giờ việc tiếp theo cần nói đến, là những gì chính bản thân chú đã trải qua. Hít thở xong, sắc mặt chú trầm hẳn xuống, ngữ điệu cũng trở nên thật chậm, có phần do dự. Chú ngẫm nghĩ, rồi lại rào trước với tôi, phải nói lại hồi trước, về vụ Tây Sa, có một việc, lúc ấy ở bệnh viện chỗ Tê Nam đúng là chú Ba đã lừa mày. Có điều, chú cũng là vạn bất đắc dĩ, cho đến nay chú vẫn day dứt vụ đó, thật sự không muốn nhắc lại lần nữa. Mày phải hiểu cho chú. Tôi gật đầu, cũng không đáp lời. Chuyện bị chú Ba lừa tôi đã sớm biết từ lâu. Tôi cũng không muốn trách chú, tôi chỉ cần biết sự thật thôi. Chú Ba hớp miếng nước gì nào hài tiếp, thực ra, phát hiện thấy ngôi mộ dưới đáy biển chỉ là vở kịch chú mày diễn thôi. Từ rạng sáng hôm đó chú đã cùng giải liên hoàn đi vào đó một lần rồi. Có điều, chỗ chú vào có lẽ không giống với nơi chúng mày vào, bởi vì giải liên hoàn có tài liệu cực kỳ chi tiết. Bọn chú vào là vào thẳng luôn trung tâm cổ mộ. Bởi sự ủy thác của lao nước ngoài kia, nên mục tiêu là phòng đặt quan quách của ông Tàng Hải. Ý chú là một trong ba mộ thất ở giữa à? Tôi nhớ lại kiến trúc của ngôi mộ dưới đáy biển. Chú Ba liền cười khổ lắc đầu, không, chỗ mày nói tới kia chỉ là tầng thứ nhất của cổ mộ. Ngôi mộ thuyền đắm này cực kỳ rộng lớn hơn tưởng tượng của mày nhiều. Quan quách của ông Tàng Hải nằm sâu tít tận đáy cổ mộ, hơn nữa lại trong tình trạng cực kỳ cổ quái. Dùng ngôn ngữ khó hình dung lắm. Hồi đó tài liệu mà giải liên hoàn lấy được từ tay cầu Đức Khảo tương đối chi tiết, có thể thấy tài liệu gốc nằm trong tay cầu Đức Khảo hẳn là cực kỳ có uy tín. Đồng thời, cầu Đức Khảo còn cung cấp cho giải liên hoàn một bộ máy ảnh kèm đèn flash. Nghe nói đó là loại tiên tiến nhất thế giới vào năm ấy, cực kỳ nhỏ nhắn, lại còn có tính năng chống thấm. Tài liệu cho biết, ở bên trái bãi đá san hô ngầm mà đội khảo cổ khảo sát khoảng nửa dặm có một nơi mà dân bản xứ hay gọi là Sa Đầu Tiêu. Là một hệ thống đá ngầm san hô do mấy chục tảng đá ngầm lớn cùng hàng hà sa số những khối đá ngầm nằm dưới nước tạo thành. Toàn bộ khu vực đá ngầm này nối thành một thể ở dưới nước, là một bộ phận của một dạng san hô khổng lồ. Ở nơi đó, trong một phiến đá ngầm có một động đá vôi chìm trong nước, nằm bên dưới mặt biển, cho dù vào lúc thủy triều xuống cũng chỉ lộ ra một phần rất ít. Đây chính là cửa để thợ thủ công dẫn nước vào phong bế ngôi mộ thuyền đắm. Do đó, đi vào đây là sẽ tiến thẳng được vào tận bên trong dạng đá san hô. Con thuyền đắm khổng lồ dưới đáy biển kia chính là được chôn giấu dư. Tới tầng cắt biển trong lòng dạng đá ngầm này. Chỉ cần đi vào hang đá san hô là có thể một đường tiến thẳng vào bên trong con thuyền đắm. Sau đó phải đi như thế nào, phải cẩn thận với những thứ gì, trong tài liệu đều ghi rất tường tận. Quả thực ngôi mộ cổ này cứ như thể là do Cầu Đức Khảo thiết kế nên vậy. Tài liệu chi tiết đến vậy, dù có là tài liệu thời cổ đi chăng nữa cũng không thể đạt đến trình độ này được. Cho nên, chú ba mới ngờ rằng ngôi mộ cổ dưới đáy biển kia, chỉ e từ lâu đã sớm có người đặt chân vào. Có thể, người này tuy vào được đến nơi nhưng ra tay lại không thành, cho nên Cầu Đức Khảo không thể không tìm người hỗ trợ một lần nữa. Bản thân Giải Liên Hoàn cũng biết người biết ta, hiểu rõ khả năng cũng như vị trí của bản thân, cho nên không đáp ứng bất cứ yêu cầu nào đòi hỏi phải xuống đất. Nhưng thân phận của Cầu Đức Khảo lại khác. Một là Giải Liên Hoàn cảm thấy mình mang nợ lão, hai là trong suốt một năm qua, Giải Liên Hoàn đã tham gia vào rất nhiều hoạt động trong gia tộc, rốt cuộc cũng được xuống đổ đấu vài lần, lá gan, kiến thức và thân thủ đều khác hẳn ngày trước. Và lại, điều kiện Cầu Đức Khảo đưa ra cũng rất cao, bản thân hẳn lại đang trong độ tuổi tự tin đến mù quáng, cho nên cuối cùng vẫn đáp ứng như bị ma xui quỷ khiến. Lúc đó, sau khi chú ba biết lão già ngoại quốc và Giải Liên Hoàn có gian tình, ba liền cực lực phải đối Giải Liên Hoàn tham gia vào đội khảo cổ. Tuy nhiên, sau đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, khiến chú ba cảm thấy sự việc có gì đó cực kỳ không ổn. Vì đã biết mục đích thật sự của lão gia ngoại quốc và Giải Liên Hoàn, chú ba bèn mạo hiểm liều một lần. Chú thuyết phục Văn Cẩm, cố ý để cho Giải Liên Hoàn tham gia đội khảo cổ, ngoài mặt không lộ vẻ gì, nhưng thật ra đã ngấm ngầm theo dõi xem hắn sẽ hành động như thế nào. Mọi việc cứ thế mà phát triển, cứ như thể mà xui quỷ khiến. Phải nói là chuyện này hay còn lắm ẩn tình, nhưng những cái đó đều không quan trọng, ở đây giản lược lại, chỉ nói đến chuyện Giải Liên Hoàn ở Tây Sa, và về sự việc xảy ra trước cái đêm hắn gặp sự cố thôi. Hôm đó, công tác của đội khảo cổ đã tiến vào ngày đầy tiên của giai đoạn cuối cùng, công tác trục vớt chuẩn bị kết thúc, việc cũng nhẹ nhàng, cho nên trước khi đi ngủ mọi người uống chút rượu, ngủ rất say. Giải Liên Hoàn chờ mãi mới có được cơ hội này. Bây giờ chẳng mấy ngày nữa là kết thúc công việc. Hắn biết mình phải tận dụng thời cơ ngay vì sẽ không có lần thứ hai nữa. Vì vậy, sau khi xác định mọi người đã ngủ say hết, hắn bèn giả bộ đi tiểu, nhưng kỳ thực là đi thám thính thực hư, rình cơ hội chuồn xuống biển. Hắn không biết rằng, thằng bạn chơi chung từ thừa mặc quần thùng đi kia, cái thằng dại gái Ngô Tam Tỉnh, giờ đã là một tay láo luyện giang hồ, tâm tư vừa kín đáo lại tinh danh, từ lúc leo lên thuyền, nhất cử nhất động của hắn đều đã bị người này theo dõi kỹ càng. Lại nói, hồi đó chú ba cũng khá là bất ức. Chú từ lâu đã ngứa mắt đủ kiểu với Giải Liên Hoàn. Vì không biết mục đích của Giải Liên Hoàn, nên khi ở trên thuyền, đối với chú ba, Giải Liên Hoàn chính là một quả bom hẹn giờ, không rõ uy lực, cũng không biết lúc nào sẽ phát nổ tan cảnh, cái lúc vốn có thể cùng Văn Cẩm sung sướng tâm sự chuyện yêu đương, thì lại thành ra phải nhăm nhăm phòng bị hắn. Còn có một nguyên nhân tương đối khó nói mà chú ba không đề cập trực tiếp, thế nhưng tôi vẫn đoán được từ lời kể của chú, rõ ràng là Văn Cẩm rất ưa thích Giải Liên Hoàn. Hắn ta đích xác là một tên công tử bột chính hiệu, biết cách lấy lòng chị em phụ nữ, tình tính khác với chú ba rất nhiều, hơn nữa, tướng mạo và nhiều phương diện khác của hắn không hề kém chú ba chút nào. Chú ba là loại tay mơ trong tình trường, khó tránh khỏi việc ghen tuông. Thế nên Giải Liên Hoàn có động tĩnh là chú ba mừng đến phát cuồng. Lúc Giải Liên Hoàn vừa hạ xuồng cao su xuống, định trèo ra xa khỏi con tàu đánh cá thì chú ba đột nhiên xuất hiện, dùng một tay đè hắn xuống, ấn chặt lên bong thuyền. Chú ba đột ngột xuất hiện làm Giải Liên Hoàn không kịp lường trước, nhưng khi hắn vừa nhận ra đó là chú ba thì, ngược lại, không còn sợ hãi nữa. Bởi vì, nếu là người khác thì lúc đó dễ bị ụt cái mũ phản quốc trốn, nhưng nếu là chú ba thì khác. Cả hai đều nắm tóc nhau, chú ba cũng không phải loại tự bắt bí chính mình, cho nên, hắn bèn nhẹ giọng bảo chú buông tay ra. Tuy nhiên, chú ba đã chất chứa căm hờn với hắn từ lâu, hơn nữa vẫn còn khúc mắc, có lý nào lại thả cho hắn chạy đơn giản vậy. Chú nghiến răng nghiến lợi vặn cho hắn suýt gãy tay, hỏi hắn trăm phương ngàn kế hỏng chui vào đội khảo cổ, lại chuồn ra biển khuya như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì. Vụ này chú cũng hơi bị mượn gió bẻ măng, cố tình xả nỗi âm ức của bản thân. Giải Liên Hoàn lúc đầu còn ngang ngạnh cái bướng, nhưng trong lòng cũng âm ỉ lửa thiêu. Ở chương 3, ngoại trừ những bậc bề trên ra thì làm gì có ai dám đối xử với hắn như vậy, vì thế hắn hạ thấp giọng mà chửi bới luôn mồm. Chú ba căn bản không tiêu hóa nổi cái bản mặt kia. Nghe hắn chửi liền cứ thể thẳng tay dúi đầu hắn xuống nước, cho đến khi mắt hắn trợn trắng mới nhấc lên. Cứ thế lặp lại 3 lần 7 lượt, giải liên hoàn đã rũ cả ra, đành phải xin tha. Bấy giờ chú ba mới hỏi lại câu ban nãy, hắn bèn đem tất cả mọi chuyện từ trước đến giờ nói rõ ngọn ngành. Sau khi nghe xong, hai mắt chú ba sáng loè, không tin nổi vào lỗ tai mình nữa. Hóa ra dưới đáy biển này lại còn có cả một ngôi mộ thuyền đắm nữa cơ đấy. Đây thật sự là chuyện không thể ngờ được. Trong cuốn bút ký của ông già nhà mình cũng từng ghi lại lời người xưa kể về thuyền táng dưới đáy biển, có điều loại hải đấu này cực kỳ hiếm gặp, chính bản thân ông Bô cũng chỉ là nghe nói thôi chứ không phải tự tìm hiểu. Nơi đáy biển mênh mông, cắt trải vạn dặm, muốn tìm được một manh mối còn khó hơn gấp vạn lần so với trên đất bằng. Ấy vậy mà một lão già người nước ngoài lại có thể biết được tường tận đến vậy, rốt cuộc lão là thần thánh phương nào? Nghĩ đến đấy, chú ba liền thấy trong lòng ngứa ngáy khó chịu, chỉ hận không thể lập tức xuống dưới biển xem tận mắt lấy một lần. Chú liền buông giải liên hoàn ra, nói nhỏ, chỉ thế thôi à? Thế mà mẹ kiếp cậu đéo nói sớm, quan hệ giữa tớ với cậu là như nào cơ chớ? Nói ra thì có làm sao? Không lẽ tớ nắm tay trên của cậu được chắc? Giải liên hoàn đã phải lắm rồi, bèn nói, chuyện này là tớ phải gạt ông già nhà tớ ấy chứ, đương nhiên cũng không muốn cho các cậu biết rồi. Với lại tớ và cậu nào có thân thiết gì đâu, nói ra tớ lại sợ có thêm bất chắc. Cậu cứ thử nói thật lòng mà xem, nếu tớ nói thẳng ra thì cậu có còn cho tớ vào đội khảo cổ nữa không? Chú ba thầm nghĩ thử thấy cũng đúng, đã thả lỏng tinh thần hơn nhiều, liền bảo với hắn, coi như cậu có lý. Có điều tớ phải nhắc nhở cậu, lão cầu đức khảo này ở trường ba người ta gọi là lao đầu bạc, cha này cũng không phải loại đơn giản đâu. Này người anh em, tớ thấy cái đấu này đổ cũng chả ngon lành gì, hay là cậu tạm thời bỏ qua đi, chúng ta về tìm mấy người nữa bàn bạc cho kỹ, hoặc là lần này để người anh em là tớ đây đi với cậu, cậu nói sao? Không phải nói khoác chứ anh em nhà cậu đây kinh nghiệm còn phong phú hơn cậu đó. Giải liên hoàn hứ một tiếng kinh bỉ, đáp, thường nghe Ngô Tam tỉnh cậu danh còn hơn khỉ, đúng là không phải nịnh hót. Cậu muốn dây máu ăn phần thì cứ nói thẳng ra, chúng ta đã cùng hội cùng thuyền, đến nước này rồi thì dù cậu có nói thế nào, tôi còn có thể từ chối được hay sao? Chú ba nghe xong, trong lòng cười lạnh, thầm đủ cái thằng công tử bột này coi như cũng biết điều đấy. Thế là hai người tạm thời kết bè kết đảng, thỏa thuận sau khi đi vào rồi ai thích gì lấy nấy, không ai dính dáng gì đến ai, ra ngoài rồi lỡ có lấy phải hàng lợm thì cũng đừng hối hận. Hành động của chú ba lúc đó không thể bảo rằng vì hám lợi, nói ra thì cũng chẳng rõ ràng, thậm chí còn khiến người ta có cảm giác cứ giống hệt như những gì bản tử hay làm, có thể thấy tính tình của chú ba cũng không phải trưởng thành lên trong một sớm một chiều. Thế đọc xong, thu xếp hoàn chỉnh trang bị, hai người hạ xuống cao su, thừa lúc đang đêm liền xuống biển, lần mò trèo đi suốt quãng đường. Dựa vào la bàn, chẳng bao lâu đã đến chỗ dạng đá san hồ xa đầu tiêu mà lao nước ngoài nhắc tới. Chú ba ngẩng đầu nhìn lên, đang lúc mây đen lấp kín mặt trăng, cả dạng đá san hô tối tăm mịt mùng. Thầm giật mình một cái, nói với giải liên hoàn, cậu đúng là chọn thời cơ tốt ghê gớm, giờ ánh trăng đến một tia sáng cũng chả có, mây đen đút đấu, vào động mù lòa, đi hai về một. Hoặc tớ, hoặc cậu, sợ là sẽ có một đứa phải ở lại trong đây, thôi khỏi màu mẹ gì nữa, tớ với cậu thân ai nấy lo nhé. Quyển 5 chương 14, biển sâu. Nhưng giải liên hoàn không phải thằng nố, hắn tuyệt không phản ứng một chút gì, chỉ cười lạnh rồi không thèm đáp lời nữa. Chú ba tự chuốc lấy xấu hổ. Dạng đá san hô không lớn, có thể nhìn thấy rõ ràng những tảng đá trồi lên khỏi mặt nước. Mặc dù không biết cửa hang động ở chỗ nào, nhưng cũng không quá khó tìm. Giải liên hoàn chèo thuyền, chú ba thắp cây đèn bão, tiến vào giữa bãi đá ngầm rồi mới bắt đầu chiếu lên từng hòn dò xét. Không lâu sau họ đã tìm được cửa hang nằm bên dưới một khối đá ngầm hình răng hàm ở mặt tây của dạng đá san hô. Cửa hang rộng cỡ hai người chui lọt, sâu không thấy đáy, cứ như thể đã bám rễ trên dạng đá từ lâu. Bên mép đá còn thấy mờ mờ mấy dấu vết mài rua do người xưa để lại, rõ ràng cái hang này đã từng được sức người đục béo mà thành. Cửa hang nằm khuất dưới mặt nước, ăn sâu vào tận chân tảng đá ngầm, nếu không phải là đã biết từ trước thì căn bản không thể phát hiện ra cửa hang từ trên mặt nước được. Chú ba khoác trang bị lên, định vào thẳng luôn nhưng bị giải liên hoàn cản lại. Hắn nói rằng đường dưới nước này phức tạp, hắn nắm rõ đường đi nước bước, chi bằng để hắn đi trước thì hơn. Nói vậy cũng có lý nên chú ba không tiện miễn cưỡng. Bèn để giải liên hoàn chui vào trong hang trước, còn chú bám đít theo sau. Vào động được 30 mét thì có thể thấy được nơi này là hang trống tự nhiên hình thành trong dạng đá ngầm san hô. Bên trong la liệt đầy những bộ xương san hô, mang đá san hô xin tứ tung, tựa như những chiếc xương trong một bộ xương người khổng lồ cẩn vào hai bên tường hang đá. Có điều, đầu mút của những phiến xương này đều dung hợp với đá nham bốn phía chung quanh thành một thể, trông như vô số những con sao biển quái dị bị hút dính trên vách tường đá. Hang động ẩn dưới đáy biển tương đối nguy hiểm,
nhưng hai kẻ không có kinh nghiệm kia vốn không hề ý thức được mình đang làm cái gì, chưa soạn ra đối sách nào đã bơi thẳng một mạch vào bên trong. Ước chừng đã đến bên trong hang động, sau khi bò đi khoảng hơn 10 phút, chú ba liền thấy được lối rẽ. Động đá san hô bên trong dạng đá ngầm san hô hệt như xúc tu bạch tuộc vươn dài ra bốn phía, nơi nơi đều là cửa động có thể đi. Có mấy cái rất nông, chiếu đèn tin vào là thấy được đầu kia, có những cái lại rộng đến kinh người, đằng sau cái cửa hang lớn cỡ cả một chiếc xe cam nông là lòng hang sâu hun hút không thấy đáy. Vì ở trong đây ánh mặt trời không chiếu đến được nên hải quỳ và san hô rất ít, thế nhưng lại có rất nhiều những bầy cá nhỏ bảy sắc cầu vồng rực rỡ cùng với sao biển và hải sâm, khiến cho hang động này cũng không đến nỗi hữu quạng. Nhờ giải liên hoàn dẫn dắt, chú ba mới đi qua được hệ thống động đá ngầm san hô khổng lồ lại phức tạp vô cùng này, giống như con chuột đi xuyên qua cái hang chuột lắt léo. Để chừa một phương án hành động, chú dùng dao lặn đánh dấu hết từng chỗ rẽ, phòng khi lúc ở bên trong có gặp bất chắc gì. Nửa giờ đồng hồ sau, bọn họ đã ra khỏi động đá san hô. Lúc bật đèn thăm dò dọi khắp chung quanh, chú ba phát hiện ra mình đã vào đến cái cổ mộ khỉ nào đâu. Hiện ra trước mắt chú, là một nơi kỳ quái không sao hiểu nổi. Nơi đó tựa như một cái hố đen vĩ đại sinh ra trong dạng đá san hô ngầm, bốn phía một màu đen như mực. Chú ngước lên liền bắt gặp những cành san hô thong xuống trên đỉnh đầu, nhưng lúc chiếu đèn thăm dò xuống dưới chân lại chẳng soi được thứ gì cả, bên dưới là một vùng vực thẳm. Nhiều năm đã trôi qua, dù tình huống lúc đó rất đỗi hãi hùng, nhưng chú ba cũng không còn nhớ rõ mọi chi tiết, cho nên chú kể lể cả nửa ngày mà tôi vẫn nghe không hiểu rốt cục bọn chú đã lọt vào một nơi như thế nào. Cuối cùng, tôi đành phải lấy một tờ giấy ra để chú cố mà vẽ đại khái lại. Tài vẽ của chú ba rất không ra gì, xấu phải gọi bằng cụ, có điều vẽ lởm mà thể hiện được nhiều. Dựa vào trí tưởng tượng của mình và lời giải thích của chú ba, tôi đoán ra được mang máng, dần dần quả thực cũng có hiểu ra một chút. Theo ý hiểu của tôi, đó hẳn là một hang động khổng lồ ẩn náu bên trong dạng đá ngầm san hô, cụ thể là ở đâu thì không có cách nào để kiểm chứng. Cửa ra của động đá ngầm mà chú ba đã tiến vào nằm ở đỉnh cao nhất của hang động này. Dưới chân thì đen ngòm một màu, cứ như thể bị lạc vào một khoảng không hư vô tối hù, xem ra độ lớn của hang động này không phải ghê gớm hạng vừa. Hai người chú ba đến được nơi này thì không còn đường để đi tiếp. Đằng trước trái phải đều là một khoảng trống hư vô. Đèn thăm dò chiếu xuống, trong nước xuất hiện cả một khoảng rộng lớn trắng phèo phèo toàn những con cua biển, phía dưới lại là vực sâu, soi đèn tin khắp nơi chỉ thấy, ngoại trừ dạng đá san hô phía sau ra thì chẳng còn bất cứ vật nào có thể lấy làm mốc nữa. Theo cách miêu tả của chính chú ba, thì cứ như trôi nổi ngoài vũ trụ. Cái cảm giác khi ấy thực ra khá là gay go, bởi vì, bất kể anh đang ở nơi nào, hệ ánh sáng đèn tin còn có thể soi tới thứ gì đó thì ít nhất anh còn có cảm giác về sự tồn tại. Thế nhưng, khi ở nơi đó, ánh sáng đèn tin của anh chiếu ra không hề có lấy một chút ánh phản chiếu nào, ngoại trừ tối đen thì chỉ là đen tối. Anh không biết được có cái gì đang chờ đợi anh ở phía trước. Lúc bấy giờ đã tiêu hao rất nhiều dưỡng khí. Lặn xuống hang động dưới nước không giống thám hiểm bình thường, nó đòi hỏi phải kiểm soát chặt chẽ thời gian hoạt động, vì anh cần phải giữ lại một phần dưỡng khí đủ để có thể trở ra bên ngoài động, vì thế cũng yêu cầu người lặn xuống nước phải thường xuyên kiểm tra đồng hồ đo dưỡng khí. Chuyện này đối với chú ba mà nói là một áp lực tâm lý tương đối lớn. Tuy nhiên giải liên hoàn lại như đã có tính toán từ trước. Sau khi lượn lờ mấy vòng trong nước, hắn liền ra hiệu cho chú ba tắt đèn thăm dò. Không có đèn thăm dò, vậy thì chính là tối tăm tuyệt đối. Chú ba lấy làm kỳ lạ, thang mắt này muốn làm gì vậy nhỉ? Giờ đường đã tìm không ra, nó lại còn muốn tắt thứ để chiếu sáng đi. Có điều, trong bộ dạng khăng khăng một mực của hắn thì có thể thấy, chắc chắn cách làm này cũng là do lão già người nước ngoài kia bày cho rồi. Chú ba biết bản thân cũng không có lựa chọn nào khác, bèn làm theo ý giải liên hoàn, vặn tắt đèn thăm dò. Sau khi cả hai ngọn đèn thăm dò đều tắt, màn đêm tối đen như nước mực loang ra bủa vây tới. Đồng thời vòng sơn dạ quang ở đèn tin chống thấm trên thắt lưng hai người, thiết kế này là để đề phòng khi đi lặn vào ban đêm, có lỡ để đèn tin rơi xuống đáy nước cũng còn biết đường tìm lại được, từ từ sáng lên, đánh dấu vị trí của từng người bọn họ. Giải liên hoàn ở bên đó hình như đã tháo đèn tin xuống, dùng làm gậy tín hiệu. Chú ba trông thấy vòng sáng kia vung lên, chỉ ra một phương hướng. Chú nhìn về cái hướng kia thì lờ mờ thấy được, thật sâu trong vùng tối mịt dưới chân, ở một nơi rất xa có một đám lớn những điểm sáng yếu ớt màu xanh lục. Hình như là mắt của một loại sinh vật nào đó, đang chuyển động một cách lững lờ. Chú ba giật mình một cái, nhất thời căng thẳng vô cùng, vì chú từng nghe rất nhiều ngư dân kể lại rằng, ở biển thứ gì cũng có thể có, những đôi mắt màu xanh lục này sẽ không phải là của sinh vật rình rập trong bóng tối gì đó đấy chứ. Nghĩ tới đó tay chú bất giác mò đến con dao. Đúng lúc này, giải liên hoàn ở đằng kia lại vung đèn tin vài cái. Vòng sáng chỉ thị trên đèn tin bắt đầu chuyển động, ấy thế mà lại đi về phía cụm điểm sáng màu lục kia. Chú ba chửi thầm trong bụng. Đừng thấy chú bình thường cậu thả tùy tiện, thực ra xuống đấu rồi là phong cách hành sự của chú cẩn thận lắm, giải liên hoàn cứ đâm thẳng xuyên thủng như vậy thật sự là không ổn. Tuy nhiên, nếu như giải liên hoàn đã hành động như vậy, chứng tỏ hắn ta đã biết những đốm sáng kia là gì rồi, nên mới ra hiệu cho chú cùng qua đó. Cứ như vậy, vẫn những lời đó, chú ba không đi theo không được. Chú trong lòng ảo não nhưng cũng chẳng còn cách nào. Không có ánh đèn chiếu sáng, chỉ lặn xuống bơi theo một vòng sáng lạnh, người ta giống như thể thiếu mất đôi mắt. Cái cảm giác bị hòa tan vào trong bóng tối lạnh lẽo này, trước kia lúc xuống đấu chú ba đã từng nếm trải vị đắng này, hôm nay lại được nếm lại lần nữa, hơn nữa còn là ở trong nước, chú ba lại càng sinh ra cảm giác bất an. Những đốm sáng màu lục từng chút gần sát lại, thế nhưng vì ánh sáng yếu quá nên vẫn cứ không thấy rõ được là cái gì. Tiến lại gần hơn, chú ba kinh hoàng phát hiện ra những điểm chấm kia đúng là đang chuyển động, hơn nữa tốc độ còn không chậm. Ý nghĩ rằng đó là một đám quái vật đại dương lại càng trào dâng mãnh liệt. Ấy thế mà giải liên hoàn vẫn cứ như không nhận ra điều đó một chút nào, đuổi theo cực nhanh. Chẳng mấy chốc cả hai đã bơi tới chỗ phía trên đốm sáng này 30 mấy mét. Cơn sợ hãi của chú ba đạt tới cực hạn, chú thoát cái tiến lên, túm lấy giải liên hoàn không cho hắn tiếp tục bơi lại gần. Giải liên hoàn không hiểu đầu cua thai nheo thế nào, cũng sợ đến nhảy dựng, ngừng lại. Chú ba dùng đèn tin làm ra một động tác, giải liên hoàn cũng vây lại trả lời, nhưng cả hai đều không thể hiểu ý đối phương muốn diễn đạt. Chú ba vô cùng ảo não, thật muốn lập tức bật đèn thăm dò nói cho rõ ràng, nhưng lại sợ khoảng cách gần như vậy, lỡ mà soi ra bên dưới thật sự là thứ gì như cá mập chẳng hạn, thì đúng là ngay cả cơ hội chạy trối chết cũng chẳng có luôn. Đang lúc lo lắng cân nhắc rốt cuộc phải làm thế nào để giải liên hoàn hiểu rõ ý mình thì đột nhiên một luồng sáng trắng lóe lên. Giải liên hoàn thế mà lại mở đèn thăm dò sáng choang, rõ ràng hắn cũng thấy bực dọc đủ rồi, thật sự nhịn không nổi ý định hỏi xem chú ba sao cứ níu chặt lấy hắn. Chú ba giật mình hốt hoảng, vừa che đèn, vừa cúi xuống nhìn phía dưới. Ở bên kia luồng sáng, trong bóng tối bên dưới hiện lên một cái bóng trắng mờ mờ ảo ảo, đó là vật thể hình người quấn trong lớp áo lụa mỏng rách ke tua. Thích ứng dần với ánh sáng đèn thăm dò, chú ba lại càng thấy rõ ràng, lỗ chân lông toàn thân đều rúm gió hết lại. Đó là một cái xác cổ trôi giật giờ trong nước, tư thế cực kỳ quái dị, mặt mũi mờ ảo không thấy rõ, tấm áo lụa trắng to lớn cứ như lớp màng của con sứa biển khổng lồ, đồng bền phiêu dạt trong nước tựa như một đóa hoa khổng lồ đến từ cõi u minh. Quyển 5 chương 15, xác trôi. Sâu trong màn nước âm u, tấm lụa trắng bọc quanh xác gớp cổ không biết đã ngâm trong nước bao nhiêu năm mà sớm đã nát tước. Không phân biệt được xác kia là nam hay nữ vì vẫn còn cách đó một khoảng khá xa, chỉ thấy được hình dáng mờ mờ ảo ảo. Không nhìn rõ được tình trạng cụ thể của cái xác. Chú ba mướt mồ hôi lạnh, nhưng đã trấn tĩnh lại ngay lập tức. Rõ ràng nếu đây là mộ thuyền táng thật, thì có một cái xác bập bềnh trôi nổi ở đây cũng không tính là chuyện quái gở. Nhưng khi chú ba dần bỏ tay đang che đèn ra thì lại thấy ở cuối luồng sáng trắng lạnh buốt như băng, trong bóng tối bên cạnh xác cổ kia lại xuất hiện một cái xác ước khác, trang phục tương tự, lẩn khuất trong làn nước biển âm u. Chú ba có dự cảm chẳng lành. Chú tiếp tục lia đèn thám hiểm. Quả nhiên phát hiện trong vùng tối bên dưới còn có rất nhiều xác cổ bọc lụa trắng khác đang bập bềnh trôi, dễ chừng phải đến 3-4 chục cái. Vô số những vạt áo lụa trắng toát cùng dập dềnh ố lượng, cảnh tượng này thật khiến người ta cảm thấy ớn lạnh như nước đá châm vào tim phổi. Vì đèn thám hiểm đang bật nên lúc đó không tài nào biết được ánh sáng lạnh lẽo yếu ớt màu xanh lục vừa rồi rốt cuộc là phát ra từ chỗ nào trên xác cơm nữa. Nhưng điều khiến người ta sởn gai ốc nhất chính là đám xác cổ kia lại không chịu đứng im. Thi thể cứng đờ trong nước ấy thế mà còn đang chậm chậm di chuyển. Tim chú ba cũng muốn vọt ra khỏi cổ họng tới nơi rồi. Bên trong chiếc mũ sắt kín như bưng, đầu chú đầm địa mồ hôi lạnh, bụng thầm nhủ may mà mình đã kéo giải liên hoàn lại, chứ nếu vừa rồi cứ thế bơi qua, tiến sát gần đám xác cổ này mới bật đèn thì chính mình không bị hù chết mới là lạ. Mấy cái thi thể này chắc chắn đã ngâm ở đây phải gần ngàn năm rồi, bình thường đáng ra phải ra hết từ lâu rồi chứ, sao còn bập bềnh ở đây được? Lẽ nào lũ này đã biến thành bánh tông hết cả rồi hay sao? Bản thân chú lúc lặn xuống không hề chuẩn bị gì hết, vốn là không ngờ sẽ đụng phải tình huống hiểm ác thế này nên một cái móng lửa cũng chẳng đem theo, đi theo cái thằng chó giải liên hoàn này đúng là thiệt thòi hết chỗ nói. Chú ba đã sớm đã quên tất cả những chuyện này đều là tự chú chuốc lấy. Lại nhìn giải liên hoàn, mặt mũi hắn cũng kinh hoàng lắm, đủ thấy hành động sồng sộc tiếp cận vừa rồi cũng là do không nắm được tình hình thực sự. Xem ra lão nước ngoài kia cũng không nói cho hắn biết là sẽ đụng phải thứ gì. Chú ba nghĩ nhanh như điện, trong chớp mắt đã dự trù vài tình huống. Lúc bấy giờ, đám xác cổ từ đằng xa đang dần dần trôi tới gần, không nhanh không chậm, lụa trắng thong thả phất phơ. nếu không phải do bốn phía tối đen cùng với những nét mặt nhạt nhòa không thấy rõ thì khung cảnh này thật cũng chẳng khác gì cảnh tiên nhân trong thiên cung đang đạp mây mà đi. Chú ba quan sát một lúc đống trong đầu lóe lên một tia sáng, chú đã hiểu ra được một điều gì đó. Chú hạ thấp người, lặn xuống mấy mét, áp sát lại gần quan sát thật cẩn thận. Dường như những cái xác gớp cổ chưa hoàn toàn thối rữa, mặt mũi tuy không rõ, nhưng ít nhất cũng có thể nhìn ra hình dạng con người. Mỗi cái xác lại bày ra một tư thế, có cái như đang bưng khay, có cái như đang thổi sáo, có cái lại như đánh trống, đánh đàn cầm đàn sát, phong phú vô cùng, tuy rằng cứng đờ như thép, song vẻ đẹp trong từng tư thế thì tinh tế không gì sánh kịp. Chú ba liền hiểu ra mình đang nhìn thấy cái gì. Trên các bức bích họa của rất nhiều cổ mộ đều miêu tả một cảnh tượng như vậy, đó chính là cảnh chủ mộ thoát xác thăng thiên, trên trời thiên môn mở rộng, quần tiên tụ hội nên đón, mây lành uốn lượn, thần điểu tung bay, ánh sáng tưng bừng khắp nơi. Trong dạng bích họa này, phía trên bên cạnh hình ảnh chủ mộ đạp thang mây sẽ là một bức thiên sư vũ nhạc đồ, trong tranh ắt sẽ vẽ vô số những lao tiên truyền tấu thiên nhạc, đàn trống hòa âm vang dội. Nhưng chủ mộ nơi này hẳn là cảm thấy vẽ một bức thiên sư vũ nhạc đồ chưa đã huyền. Cảnh tượng mấy chục cái xác cổ tạo dáng này quả thực đã biến cảnh thiên sư vũ nhạc, đàn trống hòa âm thành sự thực, quả đúng là không thể tưởng tượng nổi. Chú tức khắc hiểu ra vì sao giải liên hoàn lại đi tìm mấy cái xác cổ này, bởi vì con đường có thiên sư vũ nhạc chính là con đường thoát xác thăng thiên của chủ mộ. Đi theo xác cổ là chắc chắn có thể tìm được vị trí của chủ nhân ngôi mộ. Giải liên hoàn bên cạnh đã lấy lại tinh thần, ra hiệu chú ba theo sau. Vì căng thẳng mà động tác của hắn méo mó hết cả. Chú ba nỗ lực trấn an nhịp tim của mình. Chú đã biết chắc chắn mình sẽ tiến vào một nơi bất chắc khó lường, vì vậy, trái lại, trong lúc này càng không được hoảng sợ. Địa điểm nơi này đã biết rồi, cổ mộ sẽ không mọc chân chạy mất, chuẩn bị như bây giờ rõ ràng là chưa chú đáo, lý do lý chấu để thuyết phục bản thân rút lui chú đã có đủ 10 phần. Giờ nghĩ lại, vị trí bọn họ đang đứng là một vùng vực sâu vô tận, mấy cái xác cổ kia trôi dạt đến chỗ nào, còn trôi bao lâu nữa, chẳng thể nào đoán biết được. Nếu cứ đi bừa theo thì không biết sẽ lãng phí bao nhiêu thời gian, trong khi đó dưỡng khí không còn nhiều, quả thật là không sáng suốt. Chú ba đã tỉnh ngộ ra rồi, chú bèn ngăn cản giải liên hoàn, ra hiệu cho hắn quay trở lại, đừng tiếp tục xuống nữa. Với tình hình hiện tại mà tiếp tục vào sâu hơn thì quá nguy hiểm, cái mạng già vẫn là quan trọng nhất. Nhưng lúc này giải liên hoàn lại đột nhiên hạ quyết tâm, hay lên cơn là bệnh trùng của mấy cậu ấm đằng điếm, có vẻ như tôi cũng có vấn đề tương tự. Không để chú ba kịp ngăn cản đã xông thẳng về hướng đám nữ thi mà đuổi theo. Chú ba ở phía sau hơ đèn thăm dò ra hiệu vài cái, ý nhắc hắn chờ một lát đã, nhưng giải liên hoàn lại không thèm để ý chú ba thấy thế liền tự nhủ thôi xong rồi, xem ra thằng danh này muốn bức mình lại đây mà. Nay đã uy hiếp giải liên hoàn để cùng lặn xuống đây, giải liên hoàn chắc chắn tâm không cam tình không nguyện, bây giờ hẳn là sắp đến hồi hạ màn rồi, bèn dứt khoát chia tay luôn. Dù rằng chẳng có tí cảm tình gì với tên này, nhưng dù gì giải liên hoàn cũng là họ hàng thân thích, hơn nữa mình còn mang tiếng làm anh. Trong vấn đề này, người Trung Quốc trước giờ vẫn luôn có gút mắc tâm lý về quan niệm máu mủ tình thâm cũng như chở che em nhỏ. Trong thời khắc này, chú ba không thể mặc kệ giải liên hoàn được, chỉ đành nén một bụng cồn cào lửa giận, vội vã đuổi theo. Nói tới đây thì đã nghe không biết bao nhiêu lần chú ba đề cập tới sự bất đắc dĩ với cả không còn cách nào của bản thân, lặp đi lặp lại nhiều đến nỗi tôi còn thấy được sự bất thường. Dường như từ trong tiềm thức, chú đã đặc biệt nhấn mạnh chuyện mình đi theo giải liên hoàn chỉ là bất đắc dĩ thôi chớ thực lòng không muốn thế đâu. Trên thực tế, với tính cách của chú ba mà tôi biết, vào thời điểm đó chú không phải là kiểu người có thể kiềm chế được tính hiếu kỳ của bản thân như vậy. Và đến đây, tôi có thể cảm thấy được, tất nhiên, cái chết của giải liên hoàn sau này có lẽ chú ba là người chịu trách nhiệm lớn nhất. Sở dĩ tôi nghĩ vậy là vì hồi tôi còn nhỏ, chú ba đã từng trông nom tôi trong một thời gian. Khi ấy lại đúng lúc người ta gọi chú xuống đấu. Vì vậy chú không có cách nào để trông coi tôi được, thế là ổng bèn lấy dây thừng buộc tôi ở ven đường, để tôi phơi nắng ròng rã suốt một ngày trời, đến nỗi tôi suýt nữa thì cảm nắng. Sau chuyện đó chú đã hối lộ tôi rất nhiều kem que để tôi ém nhẹm vụ này. Lúc bấy giờ tôi không hiểu chuyện nên cũng chẳng nói ra. Chính bởi vì việc này cho nên tôi mới biết rõ thời trẻ tính tình chú khá là bất hảo, khả năng tự kiềm chế kém cỏi lắm. Nhưng nhớ tới dòng chữ bằng máu giải liên hoàn để lại trên cổ mộ. Tôi vẫn không tài nào tin được chú ba lại cố ý hại hắn. Cho nên khi nghe tới đó thì tôi không kìm được nữa, bắt đầu hồi hộp căng thẳng hẳn lên. Sự việc tiếp theo xảy ra cực kỳ chóng vánh. Chú ba vừa cân nhắc lượng dưỡng khí tiêu hao, vừa ra sức đuổi theo giải liên hoàn. Chú càng nghĩ càng thấy không ổn, những ngôi cổ mộ dưới đáy biển tương tự như này chú đã từng đặt chân vào bao giờ đâu, thực sự là không thể nắm chắc được điều gì. Thế nhưng, vào lúc này giải liên hoàn đã trốn đâu mất. Hắn đi trước mà lẩn nhanh như chạch. Hơn nữa, lạn ngục cũng không phải sở trường của chú ba, nên hiển nhiên là chú đuổi không kịp hắn. Đi theo ánh đèn trước mặt, cứ thế bơi thẳng về phía trước trong mịt mùng bóng tối được chừng 10 phút, hàng tá những vật thể dập dềnh trôi xung quanh chú ba từ lúc nào không hay. Chú nhìn thử thì thấy đó đều là những mảnh đổ nát từ kiến trúc bằng gỗ, nào là song cửa chạm trổ, xà nhà bằng gỗ, hàng ngàn hàng vạn, tất cả đều mục nát nghiêm trọng, bên trên bám đầy những con hà trắng toát. Ngay sau đó, giữa đống thứ lặt vặt trôi giật giờ này, chú ba thấy một cái bóng đen siêu mẹo, tựa như một con quái thú khổng lồ. Nhóm xác cổ ca múa đang đồng bềnh trong nước chợt trôi thẳng về hướng vật nọ, mà giải liên hoàn ở đằng trước đã vượt qua bọn chúng, tiến đến sát cái bóng đen khổng lồ kia. Nương theo ánh đèn của hắn, chú ba từng chút thấy rõ mồm ngang mũi dọc của thứ này. Đó là mũi thuyền của một chiếc thuyền cổ đồ sộ bị mắc kẹt trong đá ngầm. Cái từ đồ sộ ở đây chỉ là dùng bậy, chú cảm thấy chẳng thể dùng từ ngữ nào miêu tả để hình dung nổi độ lớn của chiếc mũi thuyền mà chú được chứng kiến nữa. Mũi con thuyền đắm trải dài suốt từ trong bãi đá san hô ra tận bên ngoài, phải đến hơn 200 mét. Xác thuyền đã hoàn toàn biến dạng, mũi thuyền méo mó phủ đầy bụi biển trắng xóa và những mảng san hô kết vảy. Nếu không phải vì hình thù con thuyền quá quái dị, có lẽ người ta sẽ tưởng nhầm đó là đầu lâu của một sinh vật biển khổng lồ. Đám xác cổ múa hát kia giật giờ lượn về phía xác tàu, rồi biến mất rất nhanh trong làn nước biển mịt mùng. Chú ba cùng giải liên hoàn bám sát phía sau. Dưới ánh sáng chiếu rọi của hai cây đèn thăm dò, hình ảnh xác tàu hiện ra càng ngày càng rõ ràng. Trên bong ở phía mũi tàu, chú ba nhìn thấy một lầu gác bằng gỗ chạm trổ hoa văn bị kẹt một nửa trong đá. Có vẻ như đó chính là công trình chủ chốt của toàn bộ kiến trúc trên con thuyền gỗ khổng lồ này. Nhưng bây giờ nó đã ngả nghiêng siêu vẹo, gần như sắp sụp đổ. Phía trên lầu gác có một cánh cửa đá cẩm thạch rạn nứt biến dạng đang mở rộng, hệt như một cái miệng há ngoác ra chờ bọn họ tự chui đầu vào lưới. Quyển 5 chương 16, thuyền chìm. Nếu mũi tàu kia và căn lầu gác không bị hư hại đến mức ấy thì cảnh tượng dưới nước này cũng phải hoành tráng như dưới thủy cung. Thế mà giờ đây, phủ kín xác tàu là tầng tầng cặn biển và những cục gỉ sét đùn lên do nước biển ăn mòn, từ khí nặng nề. Đặc biệt là căn lầu gác kia đã nghiêng đến 40 độ, nhìn lên liền cảm thấy chỉ cần giơ chân đạp một cái là nó sẽ sụp đổ tan cảnh. Dù vậy, hai người chú ba lúc ấy kinh hãi đến mức suýt nghẹn thở. Một công trình như thế này, đừng nói là dưới biển, dù ở trên mặt đất cũng nào có mấy khi được chiêm ngưỡng. Rốt cục đây là mộ thuyền của ai, vì sao lại táng ở một nơi như thế này? Lúc lại gần quan sát, chú ba mới chú ý thấy cửa ngọc môn khảm vào đá ngầm kia quả thực quá mức vĩ đại, cao bằng hai người, rộng bốn sải tay. Trên hai bên trái phải ngoài ngọc môn, bên dưới lớp cặn biển cáu bẩn có thể thấp thoáng thấy hai bức phù điêu khắc nổi hình hai vị môn thần. Trên tay mỗi vị là một ông hổ, vẻ ngoài hung mãnh đáng sợ, chú ba nhìn thì nhận ra bọn họ nhưng lại không gọi nổi tên. Phần lầu gác chìa ra khỏi đá ngầm có mái ngói đầu đao con vút, những mảnh ngói đã rơi vỡ gần hết, chỉ còn trơ lại bộ khung mái. Ngọc môn hé mở thành một khe hở rộng cỡ hai người, bên trong sâu thẳm vô cùng, không rõ thông đến tận đâu. Những xác cổ ca múa đằng kia đã hoàn toàn chìm vào lòng vực sâu, không còn nhìn thấy được nữa. Giải liên hoàn không dừng lại mà bơi thẳng vào bên trong ngọc môn. Chú ba cắn răng quẫy mạnh hai chân, đẩy nhanh tốc độ, cũng mau chóng bám đuôi theo vào. Sau khi tiến vào đến là một hành lang rất dài, 6-7 người gióng hàng ngang đi cũng lọt. Nhưng chỉ một chốc sau, không gian bốn phía lúc càng trở nên chật hẹp, ngược lại khiến ánh đèn càng thêm sáng tỏ hơn. Cái cảm giác lạnh buốt sâu thẳm, sợ hãi và tuyệt vọng lúc ở bên ngoài kia, khi vào đến đây đã giảm bớt được một chút. Rốt cuộc cũng thấy những cảnh tượng mình quen thuộc, chú ba hơi trấn tĩnh lại. Lặn một mạch về phía trước theo hành lang, do thói quen nghề nghiệp nên chú ba quan sát lướt qua cách bài trí ở bốn phía. Chú nhận ra rằng ở đây, kể cả dưới mặt đất, chỗ nào cũng chạm trổ những bức họa quần tiên tụ hội liên miên tiếp nối. Cuối hành lang xuất hiện một đường cầu thang dẫn thẳng lên trên. Chú ba xoay mình, ngẩng mặt đẩy người lên. Bơi bơi một lúc, đột nhiên chú há hốc miệng kinh hãi. Vì chú phát hiện đầu mình đã ló lên khỏi mặt nước rồi. Lúc đó chú sợ đến giật nảy cả người, chuyện này thật khiến người ta hoảng hồn. Ngâm nước đã 40 phút rồi, chú ba căn bản đâu có ngờ trong cái cổ mộ này lại có không khí. Chú vội vàng xoay người nằm sấp xuống bậc cầu thang, dùng cả tứ chi mà bò lên phía trước. Một người đã lặn dưới nước rất lâu, một khi lên bờ sẽ đột nhiên cảm thấy cơ thể nặng nề như khiêng một cục sắt, huống hồ sau lưng chú quả thực có vác một cục chì với bình oxy. Lên được rồi. Chú ba gần như đuối sức, phải nghiến răng thật chặt mới không bị ngã lộn cổ vào nước trở lại. Lảo đảo đi lên khỏi cầu thang, chú thấy giải liên hoàn đã cởi đồ lặn ra, vừa há miệng thở hổn hển vừa lấy đèn tin rọi vào khắp chung quanh căn hầm mộ. Chú ba thầm chửi, đúng là cái đồ đầu củ cải, lỡ mà gặp phải hơi ngạt, một, thì mày có mà ngỏm củ tỏi sớm. Cơ mà đến giờ còn chưa thấy hắn vật sang một bên chết, chứng tỏ không khí chắc hẳn là không có vấn đề gì. Vì thế chú ba ngồi xuống bậc thang, cũng cởi bỏ đồ lặn, vừa thả lỏng cơ bắp vừa tháo đèn tin xuống soi khắp bốn phía. Một, trong hầm mộ người ta dùng một loại thuốc nào đó có khả năng sinh ra một loại khí rất nặng, có thể khiến nhịp tim con người chậm dần, lúc mới đầu sẽ không thấy gì, nhưng càng về sau càng kiệt sức, sau đó truy tim mà chết. Muốn đối phó với loại khí ngạt này thì chỉ có cách sử dụng bình dưỡng khí, mặt nạ phòng độc cũng vô dụng bởi không rõ thành phần khí này có những gì. Loại cạm bẫy này nguyên văn là. Đoạn cuối bậc cầu thang nơi chú đang ngồi là một hầm mộ xây bằng gạch, điển hình cho phong cách thời Minh. Độ cao không lớn lắm, chỉ có thể túi đầu mà đi. Bảo đỉnh trên chóp là hình vòm, độ dày đoán chừng cũng là thất phúc thất khoán. 2. Trên đỉnh mộ, trong các cái gạch có màu sắc, cho thấy chúng đã được tưới sắt nóng chảy. Từng viên gạch được lát rất khéo, độ cong của bảo đỉnh không hề có bất cứ góc cạnh nào vị trí không chuẩn, cứ như đã được mài giũa vậy. 2. Cấu trúc đỉnh mộ đặc trưng thời nhà Minh, có hình vòm, 7 trục dọc 7 trục ngang, 14 tầng gạch xanh, kẽ gạch đổ sắt lỏng bịt kín, độ dày ước chừng gần 3 m nguồn, bài đủ. Giữa trung tâm mộ thất, trường Minh đăng bằng sứ thanh hoa, 3, xếp thành hàng đôi, nối thẳng vào sâu trong mộ. Nơi đó tôi om om, chiếu đèn tin vào thì liền phát hiện ở chính giữa có đặt một cái vạc sắt màu đen cực lớn, chẳng biết có tác dụng gì nhưng nó chắn ngang tầm nhìn. 3, sứ thanh hoa là loại đồ sứ men trắng, trang trí họa tiết màu lam, có nguồn gốc từ cuối thời nhà Nguyên, rất tinh xảo và cực kỳ quý hiếm. Chú ba vừa thấy liền có chút hãi hùng. Chú đã đổ đấu nhiều, biết rằng mộ thất này tuy lớn nhưng chỉ thuộc cỡ bình dân, cùng lắm là của một tay lắm tiền nhiều của. Vậy thì kỳ quái quá rồi. Cứ xem quy mô bên ngoài thì cổ mộ vĩ đại đến như thế, không có nỗ lực 10 năm của mấy vạn phu phen lao dịch thì chỉ e không thể nào xây nổi. Nếu đã không phải là hoàng thân quốc thích, vậy vị dân đen con đỏ nào lại có thể xuất ra một khoản tiền lớn đến vậy đây? Chuyện của tôi nét. Chú ba cũng như tôi, lập tức nghĩ ngay đến tay cự phú thời ấy là Thẩm Vạn Tam. 4. Thẩm Vạn Tam là một cự phú nước tiếng sống vào cuối thời Nguyên đầu thời Minh. Ông đã giúp Chu Nguyên Chương xây dựng 1/3 thành Nam Kinh và còn khao thưởng binh sĩ, vì thế mà bị Chu Nguyên Chương nghi kỵ muốn giết. Sau được Mã Hoàng Hậu khuyên giải, Chu Nguyên Chương chỉ đẩy ông đi Vân Nam, tịch biên gia sản, chém chết người nhà. Họ Thẩm từ đó cũng lụ bại. Nói vậy thì, lần này đi theo giải liên hoàn, hóa ra lại giúp chú vớ được một cái đấu béo bở. Đây chính là phúc phận tu mấy đời còn không được mà. Trong lòng chú hưng phấn hẳn lên, lia đèn tin chiếu rọi bốn phía tường mộ. Trên vách tường mộ thất có vẽ rất nhiều bích họa, non tương đối hoành tráng. Chú ba soi một vòng thì nhận ra bích họa được vẽ liên tục, gần như không có dấu hiệu đứt quãng, mà màu cũng không phai quá nhiều. Ở đây hơi nước mù mịt, có thể bảo tồn được bích họa như vậy thực là hiếm có. Tuy nhiên, từ thời Bắc Tống đã có kỹ thuật bôi sáp, bôi dầu hoặc lỏng trắng trứng lên trên để bảo vệ bích họa, công nghệ đã khá tiên tiến đến rồi. Nơi đây chắc hẳn cũng dùng kỹ thuật này, cho nên bây giờ nhìn kỹ lại thấy màu sắc trên các bức bích họa hơi vẩn đục. Mấy thứ hình vẽ trên bích họa, chú ba chả nhìn đến bao giờ, lúc này xem mấy bận cũng chẳng hiểu nội dung, chỉ cảm thấy nó cũng chả khác gì so với bích họa trong mộ cổ bình thường. Chú bèn lia ánh đèn trở lại, chiếu vào giải liên hoàn ngồi một bên, định hỏi hắn vừa nay uống lộn thuốc gì mà lại hâm như thế. Giải liên hoàn đã mệt đến hết chịu nổi, vừa hiếu kỳ nhìn tứ phía, vừa thở hồng hộc như trâu, rõ ràng là ban nãy đã cố sống cố chết dùng hết sức lực. Chú ba gọi một tiếng mà hắn cũng chẳng buồn nghe, căn mộ thất này đã lôi kéo toàn bộ lực chú ý của hắn. Vốn là lúc nãy bị hắn bỏ mặc vứt lại, trong lòng chú ba đã ngấm ngầm bốc hỏa rồi, nhưng đi vào cái chỗ thế này thì bùng nổ cũng không mấy thích hợp. Chú ba liền nhìn xuống. Cả hai chẳng nói chẳng rằng. Chú ba nghỉ ngơi một chốc liền bình tĩnh lại hẳn, nhịp tim cũng dần ổn định. Chú bèn tiện tay bắt đầu chuẩn bị dụng cụ và mộ, đồng thời cũng lưu ý, len lén kiểm tra bình oxy của mình với giải liên hoàn. Vừa xem là chú biết không xong rồi. Của chú thì còn ổn, nhưng dưỡng khí của giải liên hoàn lượng tiêu hao quá lớn, đã hụt mất hơn phân nửa. Thợ lặn càng là loại lão làng giàu kinh nghiệm thì thời gian có thể hoạt động dưới nước càng lâu. Mà người mới tập tọng xuống nước thường sẽ không khống chế được lượng khí hít vào, vừa thấy mình chìm trong nước liền hít lấy hít để bật mạng. Lượng khí tiêu hao so với thợ lành nghề phải nhiều hơn gần gấp đôi. Chú ba tuy rằng trình độ lặn cũng không cao, nhưng vì thường xuyên để ý bình oxy cho nên tiết kiệm hơn giải liên hoàn rất nhiều. Lúc này chỉ thoáng cái chú đã hiểu ra rằng, giải liên hoàn đã không thể ra khỏi đây được nữa. Có điều sau khi ngâm nghĩ một chút, trái lại chú ba cảm thấy mình chả có gì phải xoắn. Dù sao hắn cũng ra không nổi, còn mình tất nhiên lại phải vào một lần để dẫn hắn đi. Thế thì việc gì mà phải vội vã quay về cơ chứ? Lúc này giải liên hoàn đang tiến vào sâu trong mộ thất. Thế là chú cũng bắt đầu đi theo. Hai người đi tới cái vạc sắt không lồ trước mặt. Chú ba dừng lại, đến gần quan sát cái vạc sắt. con giải liên hoàn thì cứ như không đếm xỉa gì đến nó, lập tức lách qua đi tiếp. Cái vạc sắt nặng phải trên 5 tấn. Bên trên chạm nổi rất nhiều minh văn, nam, hẳn là một loại đồ dùng trong việc cung tế. Chân vạc đã luôn hẳn vào nền gạch xanh. Bên trong vạc trống rỗng, nhưng dưới đáy vạc lại lồi lên một cái phù điêu hình thân cá, chẳng biết dùng để làm gì. Nam, chữ minh ở đây nghĩa là khắc. Minh văn là một loại văn tự khắc trên đồ vật thôi. Chú ba đang định nhìn kỹ minh văn trên vạc xem có chữ nào mình biết hay không, thì bỗng nghe giải liên hoàn kêu thét một tiếng kinh hoàng. Chú ngoảnh lại nhìn thì thấy hóa ra giải liên hoàn đã chạy tới cuối mộ thất. Đèn tin của hắn đang rọi sáng một cái bệ đặt quan tài có ba bậc thềm, bên trên đặt một bộ quan quách màu đen cực lớn chạm trổ đầy hoa văn. Bộ áo quan nọ cao gần đến ngực giải liên hoàn, đen đến chói mắt vô cùng. Mặt ngoài quan tài tựa hồ được đánh một lớp quan dầu, sáng bóng một cách rất mất tự nhiên. Hoa văn mặt trên thưa thớt nhưng lại cực kỳ rõ nét, có thể thấy phần lớn văn tự là điều triện, 6. Mà giải liên hoàn, có lẽ do thình lình bắt gặp cố quan quách này, cho nên có phần sợ sệt, thối lui về phía sau. 6. Điều triện là một loại chữ triện được cách điệu thành hình chim dương cánh. Thực ra còn một loại chữ điều triện nữa, do Thương Hiệt đặt ra theo dấu chấn chìm, mà giang hồ đồn thổi loại chữ này có liên quan đến người Việt cổ, thực hư không biết thế nào. Bộ quan quách nọ khí thế phi phàm, tràn ngập khí phách ngang ngược, chắc đó chính là quan tài của chủ mộ, chẳng biết là ai được táng bên trong. Chú ba đã từng thấy vô số quan tài, đừng nói là loại gỗ lim gỗ tạp, đến cả quan tài làm bằng gỗ trầm hương nguyên khối chú cũng đều hân hạnh được bái kiến rồi. Thế nhưng cái cố quan tài đen xì ở chỗ này đây, chú lại không nhìn ra được nó là chất liệu gì. Chú lập tức nổi lòng hiếu kỳ, vòng qua vạc sắt phăm phăm đi tới. Đến sau lưng giải liên hoàn rồi, chú liền thấy càng rõ ràng hơn. Bệ quan tài chính là được xây bằng gạch hoàng tương, 7, xếp chồng tầng tầng lớp lớp thành hình đài sen tròn trịa. Sau bệ quan tài là một bức tượng, mặt trên viết đầy chữ, hẳn là mộ chí ghi chép lại cuộc đời chủ nhân. Chỉ tội chú ba nhìn lướt qua phía sau, chợt cảm thấy sống lưng lạnh ngắt. Lực chú ý dồn cả vào cố quan tài đen nọ. Đồng thời, chú cũng hiểu ra vì sao giải liên hoàn sợ tới mức thụt lùi lại như thế. 7. Cái này mình tra hoài mà chỉ thấy dùng trong mấy chuyện đạo mộ thôi nên không biết là có tồn tại thật có. Nhưng theo một bài báo trên dị đạ ột thì họ nói có một loại đá sa thạch tên là đá hoàng tương. Dân địa phương thời xưa thường dùng làm gạch xây nhà ở gạch hoàng tương có lẽ là gạch làm từ loại đá này chăng? Bởi vì phía trên cố quan tài đen to lớn này, lại có một người đang nằm. Quyển 5 chương 17, Tiêu Tử Quan. Đèn tin của chú ba chiếu về phía quan tài, trong chớp mắt nhìn thấy cái người kia, toàn gân cốt toàn thân chú như rún gió cả lại, da đầu tê dại, vô thức giật lùi về phía sau, lật con dao trong tay ra. Không phải chú ba nhát gan, mà là tình cảnh bây giờ quá sức quái đản. Trong một ngôi cổ mộ bí mật đến vậy, thế mà tự dưng lại có một người nằm trình lình trên quan tài, nếu thình lình trông thấy thì dù có là ai cũng phải run vài cái đã. Bị hù một cú phát khiếp, giải liên hoàn thụt lùi đến bên cạnh chú ba. Chắc hẳn từ trước đến tận bây giờ hắn chưa bao giờ gặp phải chuyện gì lớn dưới đấu cho nên giờ mới khiếp hãi đến mức mặt biến sắc, lúc lùi lại cũng cuốn quá, dẫm bén một phát vào chân chú ba. Chú ba bị hắn dẫm phải, suýt nữa ngã dập mặt. Được cái, vừa đúng lúc đó chú nhìn theo ánh đèn tin, thấy rõ ràng cái thứ trên nóc quan tài. Hóa ra là do thần hồn nát thần tính, cái kẻ nằm trên quan tài thực ra chỉ là một tượng người đúc bằng đồng dính chặt trên nắp quan đen ngòm. Tạo hình của tượng đồng chạm khắc hình người này rất quái lạ, tóc đuôi lưu vân, diện mạo được cường điệu hóa lên, trông có phần giống tượng bách hí thời thần, một, tứ chi to béo ngắn ngủn giống như chân loài sâu bọ, mà quỷ dị nhất chính là cái miệng há ra kia, không ra cười không ra giận, mà chỉ là gắng sức há ngoác miệng ra, trông cứ như đang kêu gào thảm thiết. Một, tượng bách hí là tượng những người làm trò gồm người diễn kịch hài và làm xiếc bằng đất đung, được chôn theo người chết, thường thấy trong các lăng mộ thời thần. Chú ba nhìn thấy trong lòng lập tức dâng lên một cảm giác quái đản. Người bình thường ai cũng đều xem trọng sự an lành tốt đẹp, mà cố quan tài sắt này cùng với tượng người đồng phối với nhau lại mang vẻ âm tà cổ quái không sao nói hết được, chẳng thích hợp một chút nào. Đây đúng là quan quách của chủ mộ ư? Chú dùng đèn tin chiếu ra bốn phía. Mộ thất này vừa nhìn liền biết ngay không còn cố quan quách nào khác, hiển nhiên nếu nơi này là mộ thất chính thì đây chính là quan quách của chủ mộ chứ không nghi ngờ gì nữa. Chú ba rất tin tưởng trực giác của mình. Trong lòng có phần bất an. Để nhìn cho kỹ hơn, chú bèn đẩy giải liên hoàn ra mà bước tới. Đến gần vừa nhìn một cái, lại càng thêm kinh ngạc, chú phát hiện cố quan tài đen ngòm khổng lồ kia lại là một cố quan tài sắt có chạm khắc hoa văn, còn tượng người đồng kia thì hình như là đồ trang trí sau này mới thêm vào. Điều càng kỳ lạ hơn là vị trí của miệng người đồng kia lại lõm vào theo nắp quan tài, khiến trên nắp quan xuất hiện một cái lỗ sâu hoắm, không biết có xuyên thấu qua nắp hay không. Không phải chứ? Vừa nhìn thấy, chú ba liền hít vào một hơi lạnh buốt. Chú lập tức điểm lại các loại mánh lưới của mình một lát, trong lòng ôi trao một tiếng, tự nhủ rằng ôi thôi bỏ mẹ rồi. Quan tài bịt kín bằng gang, thân quan có lỗ, vậy chứ cái quan tài này chẳng phải chính là tiêu tử quan trong bài giảng vốn liếng đáy hòm của các cụ còn gì. Tiêu tử quan là cách gọi từ trước giải phóng trở đi, chứ không phải từ trăm đời truyền lại. Đây là chú ba được nghe ông già nhà mình giảng giải cho. Nghe nói vào thời ấy, ở vùng Tương Tây có một đạo phiên quân, trong số thủ hạ có một nhóm người rất giỏi đổ đấu, kẻ cầm đầu tên là Trương Diêm Thành. Nghe nói người này là hậu duệ của Phát Khâu tướng quân bên Tào Tháo, thần thông quảng đại vô cùng. Năm ngón bàn tay trái của ông ta rất dài, dài không ai bị kịp mà lại gần như bằng chẳng chạn, có thể vun đất bằng thành gò mả, nếm đất tìm mộ, công phu trộm mộ cực cao siêu. Khi đạo quân đó theo Tôn Trung Sơn bắc phạt, Trương Diêm Thành tuân lệnh gom góp quân lương, dùng cách thức cổ xưa đi trộm mộ. Một đường thẳng lên phía bắc không biết bao nhiêu cổ mộ bí ẩn đã bê. Ông ta quật dậy, danh tiếng lây lửng. Ngày đó Tương Tây có câu, Diêm Thành đến, tiểu quỷ chuồn, Diêm Vương tới cũng phải tránh đường, một mặt cho thấy người này đã được thần thánh hóa, một mặt cũng cho thấy hoạt động trộm mộ của Trương Diêm Thành ngang ngược dữ dội đến thế nào. Người này khi trộm mộ có một bộ chiêu thức thường dùng rất đặc biệt, ví dụ như nếu gặp phải quan quách lôi ra từ nơi đất huyết sát tâm tà, thì sẽ lấy máu bò đổ lên áo quan, theo dõi phản ứng của quan quách. Nếu từ trong quan tài vang lên tiếng động khác thường, tất chủ quan tài có khả năng bị thi biến, binh lính sẽ đem quan tài ra khỏi cổ mộ, tàn bạo phơi nắng thật gắt rồi mới mở ra, còn nếu trong quan tài không có động thì sẽ xem xét mặt ngoài của quan tài. Trong phần lớn tình huống máu bò đều không ngưng lại mà chạy xuôi từ thân đến đáy áo quan, tức là không có chuyện gì, cứ việc khai quan không phải sợ. Thế nhưng còn có một loại tình huống khá đặc biệt, đó là lúc đổ máu bò lên xong thì cứ như đổ vào cát, máu thấm thẳng vào thân quan tài. Đây là điểm đại hung còn suối quẩy hơn cả thi biến, tức là thứ trong quan tài có khả năng không phải là xác người. Trong quan tài không phải người, vậy thì là cái gì? Đáp án là, một cái xác không thể nói rõ ra được. Ở Trung Quốc, cái loại này được gọi chung là yêu quái. Lúc này Trương Diêm Thành sẽ sai người đào hố ngay tại chỗ, đem cái quan tài yêu quái vứt xuống hố, bôi bùn nháo lên trên, sau lại nấu chảy binh khí, dùng thép nóng chảy niêm phong kín quan quách, chỉ để lại một cái lỗ thủng vừa đủ để nhét một bàn tay qua trên nóc quan. Đợi đến khi thép lỏng nguội lại, ông ta sẽ đưa một tay vào trong quan tài thám thính vật bên trong. Tương truyền đây chính là ngón nghề tổ truyền của Phát Khâu Trung Lang tướng nhà ông ta, tuyệt kỹ song chỉ thám động. Đưa hai ngón vào lỗ để thăm dò, run rẩy đậu mỉ xin lỗi bà con tôi không nhịn được năm. Mà lúc thám động, ông ta sẽ sai người dùng một cây kéo tỉ bà dài ba thước kẹp cứng lấy cánh tay mình, sau đó đem tay cầm buộc vào đuôi ngựa, để nếu có gì bất ổn thì người bên cạnh có thể lập tức quất ngựa, ngựa hốt hoảng liền chạy, kéo động cái chốt. Lưỡi kéo tỉ bà vô cùng sắc bén sẽ lập tức cắt nghiến, chịu mất cánh tay bảo mệnh. Cố quan tài được xử lý như vậy, vì bên trên để lại một cái lỗ, cuối cùng thành ra na ná cái còi khổng lồ cho nên được người ta gọi là tiêu tử quan. Tiêu tử cái còi. Số lần Trương Diêm Thành dùng đến công phu song chỉ tham động này, nghe nói cả đời cũng chỉ có 3 lần, cả 3 lần đều giữ được tay mà trở ra. Một lần ăn đậm nhất là ông ta lấy được từ trong quan tài một quả nho bằng vàng có 24 mùi hương, chỉ to bằng cái răng hàm. Nghe nói là được giấu trong miệng sát chết. Trương Diêm Thành sau này theo quân Tưởng vào vùng chiến loạn, không rõ tung tích nữa. Có người nói ông ta đầu hàng cách mạng, cuối cùng đã chết ở khu tập trung trong thời cách mạng văn hóa. Cũng có người nói ông ta chết ở Hoàng Cô Đồn. 2. Tóm lại, đây là một nhân vật thần bí. 2. Là một địa điểm nằm ở phía Tây Thẩm Dương, nơi có chiếc cầu đường sắt bị quân Nhật đặt mìn để ám sát thủ lĩnh quân phiệt vùng Đông Bắc Trương Tắc Lâm vào tháng 6 năm 1928. Nói thêm luôn là khu vực Đông Bắc này và họ Trương nhà mình liên quan khá mật thiết với nhau. Về truyền thuyết của ông ta, mấy ông già bà cả có 2 kiểu nói. Một loại cho rằng ông ta thật sự có phát khâu tuyệt kỹ, song chỉ tham động là danh bất hư truyền. Một loại khác lại cho rằng Trương Diêm Thành là tên bị bợm, lợi dụng sự mê tín sợ hãi của đám binh lính tầm thường, đem quan tài thường bảo là quan tài yêu quái, sau đó làm trò để nâng cao địa vị của mình. Sự thật thế nào, chẳng ai biết được. Ông nội tôi lại rất tin tưởng rằng Trương Diêm Thành chính là cao nhân, đó là vì hành động dùng thép chảy niêm phong quan tài yêu quái có một vài căn cứ không chính thống. Nghe nói trước thời giải phóng, khi sông Hoàng Hà đổi hướng, người ta đã từng phát hiện thấy trong nước bùn một cái quan quách bằng đồng thau tương tự như câu chuyện kể lại về Trương Diêm Thành. Trên nóc quan tài quả thực có một cái lỗ kích thước vừa bằng cánh tay, mỗi tội chẳng ai dám thò tay vào, có lớn gan lắm cũng chỉ dùng kìm gấp than, nhưng chỉ kẹp được ra từ bên trong rất nhiều bùn nhão vàng khè. Sau này và hồi kế hoạch đại nhảy vọt, 3, cái quan tài này đã bị ném thẳng vào lò luyện thép, không biết có chuyện xui xẻo nào hay không. 3, tất tức là kế hoạch 5 năm lần thứ 2 dự trù kéo dài từ 1958 đến 1963 nhằm biến Trung Quốc thành một nước công nghiệp, với kết quả là một nạn đói lớn khiến 20 triệu người chết theo con số thống kê chính thức, 42 triệu theo con số thống kê không chính thức và nhiều khu vực sinh thái rơi vào thảm họa nghiêm trọng, điển hình là khu vực Nội Mông hiện giờ vẫn càng ngày càng bị sa mạc hóa nặng hơn. Một trong những hạng mục chủ yếu của kế hoạch này là toàn dân xây dựng lò luyện thép, trưng dựng toàn bộ đồ dùng kim loại để sản xuất thép trong những lò thép toàn dân được dựng ở khắp nơi. Đương nhiên cái quan tài yêu quái trong chuyện cũng cùng chung số phận. Tuy nhiên, cái áo quan sắt này lại vô cùng tinh xảo, hoàn toàn khác với kiểu quan tài đổ thép chảy loạn xạ lên mà đúc. Thế nhưng cái lỗ sâu hoắm phía trên quan tài kia thì lại cực kỳ giống tiêu tử quan trong truyền thuyết. Vậy thì kỳ quái ghê. Mộ Thất Giải Liên hoàn dẫn đường vào này, có lẽ là đúng là đất của chủ mộ, vì sao bộ quan quách chính trên bệ quan tài lại là cái dạng này? Lẽ nào chủ mộ kia không phải người, mà là yêu quái? Chú ba nghĩ tới đây liền cảm thấy đến xương sống cũng mọc gai luôn. Ngẫm lại thì cái mộ cổ này nằm tít tận vực sâu dưới đáy biển, lại thần bí quỷ dị như vậy, nói không chừng không phải mộ người thật mà có lẽ là của Hải Long Vương cũng nên. Lại nghĩ tới chuyện đây là do Cầu Đức Khảo bảo Giải Liên hoàn làm, chú không khỏi chột dạ. Lẽ nào Cầu Đức Khảo biết rõ chủ nhân ngôi mộ này không phải người, cho nên mới bảo Giải Liên hoàn chụp ảnh về nghiên cứu. Có điều chú ba lúc ấy còn trẻ trâu, cũng không coi lời người già nói là đúng lắm, mặc dù có phần chột dạ nhưng cũng không hề sợ sệt. Ngược lại lòng hiếu kỳ của chú đã nổi lên, thầm đủ không biết có thứ gì trong này nhỉ. Lúc này Giải Liên Hoàn cũng phát hiện là mình chỉ thần hồn nát thần tính, liền tiếp tục tiến tới, lòng còn ôm nỗi sợ mà xem xét cái áo quan sắt kia. Xem một vòng rồi hắn liền thử đẩy dịch nắp áo quan. Chú ba thấy chân hắn đều đang run rẩy thì đã biết hắn vẫn còn sợ, hành động đó có thể là làm màu trước mặt chú tí thôi, để vất vắt chút ít thể diện từ vụ bị hù lúc nãy. Chú ba cảm thấy buồn cười, bèn dùng đèn tin chiếu vào mặt hắn, bảo hắn đừng phí sức nữa. Nếu đây là tiêu tử quan thì rõ ràng người chế lại nó phải đồng tông cùng phái với Trương Diêm Thành, thứ bên trong áo quan sắt này tuyệt đối không tốt đẹp gì, hơn nữa cái quan tài sắt này từ lúc chế lại căn bản cũng đâu có định để cho kẻ khác mở ra, muốn lấy được đồ vật bên trong thì chỉ có nước làm như Trương Diêm Thành, đưa tay thò vào trong cái lỗ áo quan kia kìa. Nói đoạn chú liền leo lên, dùng đèn tin soi vào cái lỗ bên trên quan tài xem có thấy được gì không. Chuyện của tôi lốt nét. Theo lỗ thủng nhìn xuống dưới, trong quan tài tối om om chẳng phân biệt được gì, có chiếu đèn tin dò xét cái lỗ cũng chẳng phải là biện pháp hay ho cho lắm. Ánh sáng phát ra đi được nửa đường đã chiếu không nổi nữa, chú chỉ cảm thấy dưới cổ họng cái người lúc này toát ra một luồng âm khí, nhìn một cái là cứng cả người, bảo thò tay xuống dưới mà sờ thì thật không phải việc người bình thường làm nổi. Chú ba nhớ tới tài liệu Giải Liên Hoàn lấy được từ chỗ lao người Tây, cũng cảm thấy phỏng đoán của bản thân là đúng, lao già ngoại quốc kia quen thuộc với kiến trúc ở đây như vậy. Nhất định là vì bọn chúng trước kia từng sai người đến dò xét rồi. Thế nhưng cái người đã vào đây ấy vì sao còn chưa hoàn thành nhiệm vụ? Chú đoán kẻ đó cũng là tay cáo già trong nghề như bọn chú, đi vào rồi liền phát hiện ra bên trong lại có cỗ quan tài sắt như vậy thì đã biết ngay là quan tài sắt Niêm Phong Thi Hải không phải chuyện đùa, nên mới tạm thời bỏ qua. Vì vậy lão già ngoại quốc kia mới tìm một đứa gà mở như Giải Liên Hoàn. Nói vậy thì bọn chú cũng không thể đụng vào cái quan tài này. Nếu không lại chẳng hóa ra thành tường chắn pháo cho Cầu Đức Hảo. Có điều, nếu không đụng vào quan tài thì hình như lại có phần hèn quá. Chú và Giải Liên Hoàn cùng xuống đấu, Giải Liên Hoàn tay trắng trở lên còn dễ ăn nói, chứ chính chú cũng cứ vậy mà ra, thì bản thân mình vừa nói Giải Liên Hoàn một chập như vậy cũng còn mặt mũi nào nữa. Huống chi, cái quan tài này nhìn cũng thật sự có chút mê người. Chú ba còn dùng rằng chưa quyết. Có điều rồi chú lại xoay qua ý khác, vẫn là lý trí chiếm thượng phong. Chú nhủ thầm rằng, theo kinh nghiệm của ông bà ông vải, quan tài này để cuối cùng hãng đụng đến, còn hiện tại có lẽ chú nên nghĩa trước xem trong này có món nào tốt ở chỗ khác không. Quan tài hôm nay chú tạm thời không đụng vào thì cái cổ mộ này cũng chẳng mọc chân chạy đi được. Đến mai buổi tối bọn chú đem que thời lò với móng lửa đen xuống lần nữa là bảo đảm hơn rất nhiều so với bây giờ rồi, mà như vậy cũng không bị coi là nhát gan. Nghĩ xong một cái chú liền thoải mái, lại bảo Giải Liên Hoàn cứ ở đó đợi, muốn chụp ảnh thì chụp bộ quan quách này đi. Lão ngoại quốc kia sẽ hiểu được cho hắn, còn phần chú thì bắt đầu sục sạo chỗ hẻo lánh trong mộ thất, tìm những thứ đồ bồi táng khác. Mộ thất này không có nhĩ thất, thông một thể từ đầu đến cuối, bố trí vô cùng cổ quái. Cổ nhân xem trọng chuyện lúc chết ngang với chuyện lúc sống. Cách bố trí của mộ thất thường thường đều mô phỏng theo cách bố trí chỗ ở của chủ mộ lúc sinh thời mà làm lại, nói cách khác là chủ ngôi mộ này khi còn sống chỗ ở cũng chả khác gì thế này, thật nghĩ không ra là cái kiểu tình hình nào. Bên trong cũng không có các loại đồ bồi táng thông thường, chỉ có mấy món đồ sứ khổng lồ vô giá. Mấy món đồ này,
đặt vào thời nay đại khái giá cả phải hơn 35 triệu. Chú ba đánh một vòng xem xét quanh mộ thất, chẳng thấy thứ gì có thể chuyển ra được, bèn đảo trở về. Sau bệ quan tài là vách tường, chú lách ra sau tường nhìn xem thì thấy còn một chút không gian, mỗi tội trên mặt đất cũng cứ trống hoác như thế.